Chương 47, bên tây hồ sáng rực hoa. Xuân phong ấm áp, ngày gió mát nhẹ, quét ở trên mặt, tựa như cùng mùa xuân tới một trận ôm hôn. Dương Châu gãy liêu quận phồn hoa chợ bên trên, biển người mãnh liệt, nhân sinh muôn màu. Đào Yêu Yêu ôm mới mua được ly mèo hoa, đi tại náo nhiệt đầu đường, thỉnh thoảng còn cần mặt từ từ con mèo lông tóc, tiếng hoan hô không ngừng. Bùi Lễ cùng ở sau lưng nàng, duy trì cố định 3 bước khoảng cách. Phút chốc, mãnh liệt biển người bên trong, Đào Yêu Yêu ngoái nhìn cười một tiếng, so xuân phong còn muốn nu, so nắng ấm còn muốn ấm. Ai, mèo này có phải hay không rất đáng yêu? Bùi Lễ trả lời, ta nhìn không thấy. Đào Yêu Yêu sửng sốt một chút, lại nói, là ngươi giao tiền, ngươi cho nó lấy cái danh tự đi. Bùi Lễ rất chân thành địa nghĩ, ngươi có phải hay không không định trả tiền rồi? Hi hi ha ha, không cần để ý những chi tiết này nha. Bùi Lễ thở dài, thiên nhãn thông mắt nhìn Đào Yêu Yêu trong ngực ly mèo hoa, liền ăn mày hoa đi. Tiêu xài một chút. Đào Yêu Yêu nhỉ non vài tiếng, nhuận miệng cười, tiêu xài một chút coi như là ngươi đưa ta rồi. Bùi Lễ không có trả lời, giống như là không nghe thấy, hướng trong biển người đi. Đào Yêu Yêu tiếu ỉ hiệp như hoa, ôm tiêu xài một chút đuổi theo. Hai người không tiếp tục đi dạo, mà là đi vào bên tây hồ bên trên một nhà tên là Như Ý lâu quán rượu. Nơi này tây hồ dâm cá thanh danh truyền xa, hôm nay rảnh rỗi, ngược lại là có thể nếm thử. Như Ý lâu lâm hồ xây lên, có thể một bên uống rượu, một bên ngắm cảnh, cho nên khách hàng không thiếu. Bùi Lễ hai người tới sớm, tại lầu 2 chiếm cái gần cửa sổ tòa. Đảo mắt, qua 3 lần rượu, đồ ăn lại không làm sao động. Không biết bắt đầu từ khi nào, Đào Yêu Yêu nói đến chuyện cũ, cái này nói chuyện, liền dừng lại không được. Nàng nói, nàng từ nhỏ đã là cô nhi, 5-6 tuổi thời điểm, ngay tại đầu đường cùng một đám đồng dạng nghèo túng hải tử giật đồ ăn. Nàng nói, nàng tiến vào huyết chủng chỉ là ngoài ý muốn, cũng may còn có chút võ đạo thiên phú, trải qua hơn 10 năm, rốt cục tại huyết chủng có một chỗ cắm rủi. Nàng nói, huyết chủng tựa như là tại nuôi cổ, chỉ có giết chết đối thủ người mới có thể sống sót. Nàng nói, nàng giết rất nhiều người, trong đó đại bộ phận đều là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là không có cách, nàng không giết, nàng sẽ chết. Nàng không muốn chết. Bất chi bất giác, Đào Yêu Yêu trên gương mặt đúng là nhiều hai đạo nước mắt, cũng không biết nghĩ tới chuyện cũ gì. Nàng rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Nàng còn nói nếu như không có tiến vào huyết chủng, có lẽ sinh hoạt sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Có lẽ sẽ như đại đa số nữ tử, gặp gỡ một trong đó ý thiếu niên lang, thành thân, sinh con, người già, chết đi. Lại có lẽ sẽ là cái càng thêm thuần túy bi kịch. Bùi Lễ ngồi tại đối diện nàng, một lời không phát, chỉ mặt hướng ngoài cửa sổ tây hồ. Tây hồ trên mặt có thành tựu song nhập đúng nguyên lương, ở trong nước chơi đùa. Xa hơn chút nữa, có một chiếc thuyền con, trên đó có thân ảnh một đôi, 4 người nói gặp nhau lúc khó đừng cũng khó khăn giấy ngắn tình trường. Trong nhân thế bi hoan không giống nhau, từng cái cố sự nối liền cùng nhau, vậy ra trăm loại người sinh. Ai cũng có cố sự, ai cố sự đều khắc cốt minh tâm. Có chút cố sự từ ngữ trau chuốt hoa lệ, liều mạng muốn gây nên người bên ngoài của mình. Thật có chút cố sự, chỉ là dăm ba câu, liền để cho người ta thở dài một tiếng. Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Gãy liêu quận thành bên trong, một chi vội vàng đi đường thương đội Bắc Thượng Lương Châu. Thương đội có hơn 10 xe hàng hóa, trang đều là vải vóc. Hôm nay, thương đội tăng lên một cỗ xe ngựa, ở vào trong thương đội ở giữa. Thương đội vốn không muốn làm cho người sống đồng hành, nhưng là không có cách, hắn cho nhiều lắm. Đào cô nương, từ Dương Châu đến Lương Châu, chuyến này muốn đi hơn nửa năm thời gian, có việc nói một tiếng thuận tiện. Đa tạ Dương thúc. Việc nhỏ. Ngoài xe ngựa móng ngựa dần dần từng bước đi đến. Trong xe ngựa, Đào Yêu Yêu trong ngực ôm tiêu xài một chút, bàn tay không ngừng nuốt ve tại trên thân. Ra đến cửa thành lúc, nàng vén màn cửa lên hướng trong thành nhìn thoáng qua. Chỉ là, cũng không nhìn thấy cái kia đạo hai mắt quấn lấy băng gấm thân ảnh. Trong lòng một trận thất lạc, thở dài buông xuống màn cửa. Đi. Chuyến đi này, liền không biết còn có thể hay không gặp lại. Chỉ ít, trong vòng 10 năm sẽ không lại gặp. Phút chốc, nàng từ trong ngực lấy ra một bộ vỏ đen bí tịch. Lớn bóc ra thuật. Đào Yêu Yêu không biết Bùi Lễ tại sao lại nguyện ý đem bí tịch cho nàng. Rõ ràng lúc trước hỏi hắn muốn, hắn đều không có cho. Bất quá Đào Yêu Yêu quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Bên hai như cũ quanh quẩn Bùi Lễ sau cùng câu nói kia. Ngày sau nếu là nghe được ngươi giết người thành tính, ta sẽ đi một chuyến Du Châu, tự tay giết người, mà lại, ta sẽ không một kiếm đưa người xuyên tim. Đột nhiên, Đào Yêu Yêu cười, hai hàng nước mắt rơi xuống. Nàng cảm giác nàng nửa đời trước nước mắt, cũng không có hôm nay rơi hơn nhiều. Chỉ tiếc, ngươi không phải kiếm thánh. Còn tốt, ngươi cuối cùng là kiếm thánh. Đúng lúc này, tiếng địch vang lên. Đào Yêu Yêu vô ý thức vén màn cửa lên, vô cùng chờ mong địa thăm dò về sau phương nguy nga tường thành nhìn lại. Chỉ là, biển người mãnh liệt, khó kiếm tung tích. Tường thành bên trong, Bùi Lễ ngồi tại góc tường dưới, bên hông treo lấy 2 thanh kiếm, trên đùi dựa vào một cây gậy trúc. Sáo ngọc đặt ở bên miệng, tiếng địch phiêu phiêu đãng đãng, không hiểu có chút yêu thương. Chưa từng đi đến tuyệt cảnh đường bị ngạn hoa không ra, chua xót chỉ vì Trường An xa nằm lăn tại lộng lẫy cao lớn. Một khúc kết thúc, bốn phía đã vây quanh không ít người, bất luận biết hay không khúc, lúc này đều là cao mày. Có người lầm đem Bùi Lễ trở thành đầu đường hát rong, đem bó lớn đồng tiền nhét vào Bùi Lễ dưới chân. Bùi Lễ thu hồi sáo ngọc, cầm lấy cây gậy trúc, từ một chỗ đồng tiền bên trên dẫm lên đi tới. Một màn này, nhìn người vây quanh hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm. Xem tiền tài như cặn bã, trên đời lại có loại người này. Hay là hắn là cái mù lòa, nhìn không thấy. Bên hai không ngừng có tiếng nghị luận vang lên, Bùi Lễ mắt điếc hai ngơ, một đường đi về phía nam. Sở dĩ sẽ đem lớn bóc ra thuật cho Đào Yêu Yêu, tự nhiên cũng là có khảo lượng. Cái này nửa cái tháng sau tiếp xúc, Bùi Lễ phát hiện Đào Yêu Yêu thực chất bên trong là có thiện. Chỉ là dĩ vãng sinh tồn hoàn cảnh, khiến cho nàng không thể không đem thiện ý ẩn tàng. Một trong đó lòng có ánh nắng người, lại giấu cũng xấu không đến đi đâu. Cứ việc nàng là ma tu, nhưng Bùi Lễ cũng không cảm thấy ma tu liền nên chém tận giết tuyệt. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, võ đạo liền nên trăm hoa đua nở. Mặt khác, ma là ai định nghĩa lấy này? Tại ma hoặc là yêu trong mắt, người sao lại không phải dị loại đâu? Trừ cái đó ra, thời đại thượng cổ phát sinh thần ma đại chiến, nhưng đây là hậu thế đối với thượng cổ tổng kết. Như vậy vấn đề tới, có phải hay không phe thua liền bị đánh lên ma nhãn hiệu? Không người biết được. Kỳ thật Bùi Lễ Nguyên là muốn đem lớn bóc ra thuật diễn hóa một chút lại cho Đào Yêu Yêu, nhưng hắn phát hiện thế mà diễn hóa không được. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng: thứ nhất, công pháp này đã là hoàn mỹ nhất trạng thái; thứ hai, công pháp này đã bị diễn hóa qua. Đương nhiên, lại có lẽ cái này căn bản là một loại khả năng. Về phần trên đó tự cung mà nói, cũng không phải là chỗ lấy người ác thú vị, mà là bản này chính là vì nữ tử đo thân mà làm. Sau đó thời gian, Bùi Lễ đều đang đổi đường. Ước chừng một tuần thời gian, Bùi Lễ về tới Bạch Long Tự. Bạch Long Tự tựa như đã khôi phục nguyên dạng, ngoại trừ thiếu chút tăng nhân. Các đại tông môn người cũng đã là rời đi. Bùi Lễ tại trong chùa lên nén hương, định xuống núi nắm bạch mã rời đi. Phút chốc, tân nhiệm trụ trì Không Kiến đại sư đi tới. "Bùi thiếu hiệp, Khương cô nương còn tại tàng kinh các tầng cao nhất chờ ngươi." Chương 48, trong rừng cung săn như trăng tròn. Bạch Long Tự, tàng kinh các tầng cao nhất. Một thân váy tím Khương Nguyệt Giao khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, thể nội mênh mông chân nguyên không ngừng quán thâu nhập vào gấm. Trong đó, viên kia nguyên bản có vằn đen kim sắc xá lợi tử, trải qua gần một tháng chân nguyên quán thâu, vằn đen đã là chỉ có nhàn nhạt một tia. Nếu là không nhìn kỹ, thậm chí đều không thể phát hiện kia một tia hắc tuyến. Người giải quyết. Phút chốc, Khương Nguyệt Giao dừng lại chân nguyên quán thâu, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ, một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Bùi Lễ lục lọi trong tay cây gậy trúc, chi tiết nói, "Không có." "Ai?" Khương Nguyệt Giao thở dài một tiếng, nói ra, "Đào Yêu Yêu trên người có ma môn sau cùng khí vận, ngươi một lần mềm lòng, ngày sau cũng không thông báo mang đến loại nào hậu quả. Nàng sẽ đi U Châu, trong vòng 10 năm sẽ không xuôi nam." Bùi Lễ ngẩng đầu lên, "Nàng là ta thả, nếu là xảy ra vấn đề, ta sẽ ra tay." Nghe vậy, Khương Nguyệt Giao cũng chưa tiếp tục nhiều lời, dù sao tình huống này sớm có sở liệu. Về phần ngày sau biến cố, cũng chỉ có thể ngày sau lại mưu đồ. Nàng hỏi, "Tiếp xuống chuẩn bị đi đâu?" "Thịnh Châu." Kỳ thật dựa theo Bùi Lễ dự định, là dự định khi tiến vào Tịnh Châu trước đó đột phá tông sư. Hắn cần ổn định lại tâm thần tu hành một đoạn thời gian, như thế mới có thể yên tâm áp xúc chân khí. Nếu là thường xuyên đang đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không bị khống chế phá cảnh tình huống. Danh giới cuối cùng của hắn là áp xúc 9 lần chân khí. Đương nhiên, áp xúc số lần càng nhiều tự nhiên càng tốt. Khương Nguyệt Giao gật gật đầu, "Đến Tịnh Châu, ngươi có thể đi một chuyến núi Võ Đang." Bùi Lễ hỏi, "Làm sao?" "Không chút." Khương Nguyệt Giao nói ra, "Lão thiên sư thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, ngươi không nên đi nhìn một chút." Bùi Lễ tựa như nghe được nàng một tiếng nói bóng gió. Lão thiên sư hẳn là một cái đối với hắn người rất trọng yếu, về phần như thế nào trọng yếu, hiện tại vẫn chưa biết được. Bùi Lễ cũng không phải xoắn xuýt người, nhẹ gật đầu đồng ý, ngược lại hỏi, "Các ngươi tại Bạch Đế thành chuẩn bị như thế nào?" "Hết thảy sẵn sàng, chỉ chờ yêu tộc tiến công kiếm khí trường thành." Khương Nguyệt Giao đem Thái Dương một sợi tóc xanh xắn đến sau tai. Bùi Lễ phút chốc hỏi, "Kiếm khí trường thành thủ được sao?" "Thủ được, bất quá khó tránh khỏi sẽ có chút cá lọt lưới. Yêu tộc chi họa lan tràn nội địa, thế tất cảnh hoang tàn khắp nơi, không phá thì không xây được. Vậy cái kia chút vốn là sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, tay trói gà không chặt người bình thường làm sao bây giờ?" Nghe vậy, Khương Nguyệt Giao hơi trầm mặc, không có đại yêu vượt qua kiếm khí trường thành. Nói xong, nàng còn bổ sung một câu, "Chí ít, yêu thánh không qua được." Nghe vậy, Bùi Lễ không cần phải nhiều lời nữa, Mạc Tiên Tiên nưu đồ mấy ngàn năm sự tình, không có khả năng bởi vì hắn mấy câu cải biến. Mạc Tiên Tiên nưu đồ, kỳ thật chính là Bạch Trạch kia 16 chữ. Yêu môn không ra, thiên môn không hiện, ma môn không vào, tiên môn không được. Bây giờ, yêu môn đã mở, thế cục đã không thể nghịch chuyển. Chỉ là, bách tính muôn càng thêm khổ. Một trận trầm mặc. Bùi Lễ phút chốc hỏi, "Thần tiên dừng bước hiện tại đến đâu rồi?" Khương Nguyệt Giao ánh mắt hơi đổi, "Ngươi là muốn hỏi tiểu bạch?" Bùi Lễ cũng không trả lời. Khương Nguyệt Giao nói ra, "Bạch Trạch tại Đại Ngu bố cục cơ bản đã hoàn thành, tiếp xuống nên đi Tây vực." "Tây vực, tại phía tây." "Mà hắn muốn đi phía đông." "Ta còn có sự kiện." Bùi Lễ hỏi, "Lâm Trần đâu?" Từ khi tiến vào phần hương cốc, Bùi Lễ cũng không có nhìn thấy Lâm Trần thân ảnh. Về sau hắn cũng hỏi qua Đào Yêu Yêu, nhưng cái sau căn bản không biết Lâm Trần, không cách nào cho ra trả lời. "Không cần phải lo lắng, hắn không dễ dàng như vậy chết." Khương Nguyệt Giao nói ra, "Hắn có con đường của hắn muốn đi." Nghe vậy, Bùi Lễ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Trần người này trọng tình trọng nghĩa, rất có hiệp nghĩa chi tâm, lại thêm chi kiếm đạo thiên phú, nếu là chết yểu, còn tưởng là thật sự là thời đại này tổn thất. Mặt khác, Bùi Lễ cùng Lâm gia giao dịch còn chưa hoàn thành. Hai người lại lần nữa nói chuyện với nhau vài câu, Bùi Lễ biết được Khương Nguyệt Giao lại có mấy ngày liền có thể hoàn thành đối hạn bạt sau cùng trấn áp. Cái này về sau, nàng cũng muốn rời đi, tiến về Kiếm Châu. Cái này trấn áp hạn bạt xá lợi tử, sẽ lưu tại nơi đây, ngày sau sẽ có ba vị không chữ lót cao tăng, cả ngày lẫn đêm một tấc cũng không rời thủ hộ ở đây. Chuyện chỗ này, Bùi Lễ hạ sơn, cưỡi bạch mã, lại lần nữa lên đường. Ngày xuân chính đồng, ánh nắng vừa vặn. Một chi thủ vệ xâm nghiêm đại quân, một đường hướng bắc, trùng trùng điệp điệp, không có cuối cùng. Trong đội xe, có hai khung xe ngựa cực kỳ dễ thấy. Bánh xe xoát lên màu đỏ thắm sơn, xe có lọng tre vì màu xanh, trên đó có kim sắc hoa văn cùng trang trí. Ba thất thần câu chung kéo một xe, một trước một sau tiến lên. Cái này hai khung trong xe ngựa ở, chính là đương kim đại ngu tứ hoàng tử cùng thất công chúa. Có lục hoàng tử ngu hàng bị yêu tộc làm hại phía trước, đại ngu hoàng thất xuất hành, lực lượng thủ vệ đã là tăng cường rất nhiều. Ngoại trừ có hoàng gia thân vệ một tấc cũng không rời, ven đường chú quân càng là muốn chăm dặm đón lấy, chăm dặm đưa tiễn. Phút chốc, trước mặt xa giá màn cửa bị xốc lên, tứ hoàng tử ngu mục đầu từ bên trong đưa ra ngoài. Miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, sau đó dứt khoát đi ra xe ngựa, trong tay còn cầm một thanh thường thường không có gì lạ kiếm. Hắn cưỡi một thất thần câu, đi vào hậu phương bên cạnh xe ngựa, cất cao giọng nói, "Tiểu thất, hôm nay khí trời tốt, vừa vặn đi săn." Trong xe ngựa trầm mặc nửa ngày, sau đó liền có thất công chúa Ngu Kiểu thanh âm truyền đến, "Tứ ca sau đó, cho ta đổi thân y phục." "Được." Cũng không quá lâu, một thân trang phục ăn mặc Ngu Kiểu đi ra xe ngựa, lập tức có hộ vệ dắt tới một thất toàn thân trắng như tuyết thần câu. Huynh muội hai người cưỡi ngựa cầm cung tiễn, thoát ly đại quân, hướng một bên núi rừng bên trong chạy đi, phía sau có hơn ngàn cầm súng treo đao giáp sĩ theo sát. "Tướng quân, tứ hoàng tử cùng thất công chúa đi săn đi." "Đại quân tại phía trước, có người bẩm báo." "Hứa đại nhân, chúng ta là không cần tạm hoãn hành quân." Lĩnh quân tướng Lĩnh nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía bên cạnh thân thân mang đạo bảo Hứa Tinh Hà. "Không cần." Hứa Tinh Hà con mắt nửa mở, một bộ buồn ngủ bộ dáng, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Kỳ thực phương viên 30 dặm đều ở trong lòng bàn tay. "Siêu." Một mũi tên vạch phá không khí, ở trong rừng cực tốc xuyên thẳng qua. "Ba." Một con tốc độ cao nhất chạy hiệu sao bị bắn ngã trên mặt đất. Nó chỉ là đang ăn cỏ, không có đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng tiến hết lần này tới lần khác bắn về phía nó. Nó không có sai, chỉ sai tại không nên tại thời gian này xuất hiện ở cái địa phương này. Nó dãy rủa muốn đứng lên, nhưng hết thảy đều là phí công, bất quá là vết thương máu lưu nhanh hơn. Nó trơ mắt nhìn giết nó hung thủ tới gần, lại cái gì cũng không làm được. Phốc phốc. Tứ hoàng tử ngu mục rút ra đâm xuyên hiệu sao cái cổ mũi tên, máu tươi phun ra. Hắn lao đi bắn tung tóe ở trên mặt tấm áp máu, âm thanh lạnh lùng nói, "Súc sinh này chết thì chết, còn nhất định phải tung tóe ta một thân máu." Thất công chúa ngu kiểu để ở trong mắt, cũng không nhiều lời, chỉ nhìn hướng lên bầu trời bên trong một đám lông trời, kéo cung như trăng tròn. Cung như phích lịch huyền kinh. Hai con lông trời giống như chim sợ cành cong, từ không trung rớt xuống, ngã chết tại chỗ. "Thứ ca." Ngu kiểu môi anh đảo khẽ nhếch, "Có đôi khi, không cần tiễn, cũng có thể đi săn." Ngu mục cười ha ha một tiếng, "Xem ra, tiểu thất là am hiểu sâu đi săn chi đạo a." "Tứ ca quá khen rồi, kỳ thật một chiêu này ta là cùng tứ ca học." "Ồ, chỉ giáo cho." "Nửa năm trước, Luka, Hà Châu." Chương 49, vãng sinh rừng trước mộ phần tế tiểu. "Nửa năm trước, Luka, Hà Châu." Ngu kiểu trong mắt không có sát thái, ngựa khí rất là tùy ý nói ra thời gian địa điểm nhân vật. Mặt trời chói chang núi rừng bên trong, bầu không khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngu mục nhất tay cầm cung, một tay cầm dính hiệu máu mũi tên. Hắn liếc mắt hậu phương hơn ngàn tên hoàng gia thân vệ, ánh mắt rất nhanh rơi xuống một thân trang phục ngu kiểu trên thân. "Ha ha ha." Ngu mục đột nhiên nở nụ cười, "Tiểu thất, ngươi đang nói cái gì nha, tứ ca làm sao nghe không hiểu? Ta thuận miệng bịa chuyện thôi, tứ ca chớ có để ý." Ngu kiểu mỉm cười, lướt qua liền thôi, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, cũng không đem chủ đề tiếp tục thâm nhập sâu. Ngu Hàng lúc còn sống, thụ nhất phụ hoàng yêu thích. Nghe nói Ngu Hàng muốn đi Hà Châu du lịch, phụ hoàng thậm chí đem phục thị nhiều năm trưởng ấn thái giám phái đi làm người hộ đạo. Ngu kiểu cũng là tại Ngu Hàng xuất cung trước, vô ý nghe xong giả thuyết lên, sẽ cùng tứ ca ngu mục nhất lên xuất hành. Chỉ là, không biết sao, ngu mục lưu tại cung trong, ngu hàng lại chết tại bên ngoài. "Tiểu thất, ngươi hoài nghi là ta hại chết lục đệ. Ta cùng lục đệ tại các hoàng tử bên trong tốt nhất, vì sao muốn hại hắn? Nếu như lục đệ thật sự là bị người mưu hại, vậy cũng hẳn là thái tử. Lục đệ thâm thụ phụ hoàng sủng ái, không chừng là để thái tử cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa lúc ấy ai cũng không biết Yên Vũ lâu Lâm Uyên sẽ từ Ngô Đồng thành trải qua." Ngu mục âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu không phải gặp Lâm Uyên, lục đệ bên người ngoại trừ Triệu Công Công, còn sẽ có nam trấn phủ sứ Trương Trung, cái này đại tông sư, yêu tộc há có thể giết lục đệ." Nghe vậy, ngu kiểu đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng cũng có chút không chắc. Nếu bàn về động cơ, sắc thực thái tử hiểm nghi muốn lớn hơn. Chỉ là, Yên Vũ lâu Lâm Viên hành tung, thái tử lại là như thế nào khống chế đây này? Vẫn là nói tính toán người còn chưa nổi lên mặt nước. Các không đức, lý còn loạn. Ngu kiểu không suy nghĩ thêm nữa. Nàng ma xui quỷ khiến liếc mắt ngu mục bên hông chưa từng rời khỏi người bội kiếm. Khẽ kẹp bụng ngựa, hướng rơi xuống ngông trời phương hướng bước đi. Ngu mục sắc mặt một trận biến hóa, theo một lần hít sâu, trên mặt lại lần nữa nổi lên ngày thường ấm áp cười. Huynh muội hai người ở trong rừng đi săn, rất nhanh liền thu hoạch tràn đầy. "Tiểu thất." Ngu mục cưỡi ngựa đi vào Ngu Kiều bên cạnh, "Ngươi thật muốn mang người giang hồ kia đi kinh thành?" "Ừm." Ngu Kiều khẽ dạ. Đan điền của hắn đã nát, đời này võ đạo chi lộ xem như đi tới đầu. Không chỉ có là một phế nhân, sẽ còn là cái ma bệnh. Ngu mục nghiêng đầu nói, "Loại người này mang về có làm được cái gì?" "Ta thích." Ngu Kiều đống dưng quay đầu, đối Ngu mục cười giả dối. Nàng ngược lại hỏi, "Lần này hồi kinh, phụ hoàng sẽ phân đất phong hầu hoàng tử, ngươi có biết ngươi sẽ bị phân đi đâu? Ngươi tứ ca ta chưa từng cái gì dạ tâm, đi cái nào đều được." Ngu mục phút chốc cười nói, "Bất quá nếu là đi Đăng Châu, vậy liền không thể tốt hơn. Đây chính là Đông Bắc Vương địa bàn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần." Ngu mục nói ra, "Đăng Châu cũng thuộc về ta Đại Ngu cương vực, khi nào thành Đông Bắc Vương đúng không?" Ngu kiểu cũng không nói chuyện, chỉ sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Ngu mục. Ngu mục phút chốc cười ha ha một tiếng, "Kỳ thật vi huynh chỉ là đối chú kiếm sơn trang tương đối cảm thấy hứng thú." Nâng lên chú kiếm sơn trang, Ngu kiểu lại lần nữa nhìn về phía Ngu mục đội kiếm bên hông. Khi còn bé chưa từng thấy tứ ca luyện kiếm, những năm gần đây tứ ca ngược lại là đối kiếm đạo càng thêm si mê. "Ta phối kiếm bất quá là học đòi văn vẻ, không phải sợ để cho người ta coi thường đi, kỳ thật cũng chính là chút giả kỹ năng." Ngu mục theo cười cười. Lúc này, có một ngựa phi mã đi báo. "Thất công chúa, người kia tỉnh." "Ánh Nguyệt Thành." "May mắn đường tiệm quan tài. Tháng này dư thời gian, một mực chưa từng mở cửa kinh doanh, có người đến kêu cửa, cũng là không người trả lời." "Phong chính." "Cứ việc bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng nơi này lại là một mảnh đen kịt, ngay cả một tia sáng đều không thể chiếu vào. Tựa như một cái bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, cho dù là cứ thế biến mất, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý cái chủng loại kia." Kéo kẹt phòng chính hai cánh cửa phi bị đẩy ra, gió mát quét mà vào, nắng ấm chiếu sáng một góc, lộ ra trên ghế ngồi hơi có vẻ tiểu tụy Ngũ Gia. Mà tại phòng chính chính giữa, trưng bày một ngụm màu đen quan tài. Ngũ Gia có chút nghiêng đầu, liền nhìn thấy Bùi Lễ bước vào đại môn. Cút. Ánh mắt của hắn qua trong giây lát trở nên vô cùng ngoan lệ, quát lạnh một tiếng. Lập tức, một cơn lốc trống rông mà hiện, đem vừa mới đi tới Bùi Lễ cho vô ra. Bùi Lễ rên lên một tiếng, chân khí trong cơ thể xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Hắn đè xuống tán loạn chân khí, lại lần nữa cất bước hướng phòng chính đi đến. Ngũ Gia vẫn như cũng là ngoan lệ ánh mắt, nhưng lại cũng không lại ra tay. Ánh Nguyệt Thành Đông bên cạnh 50 dặm, có cái vãng sinh rừng. Bùi Lễ nói ra, dân bản xứ truyền thuyết, táng tại kia người, sẽ có kiếp sau. Ngũ Gia ánh mắt một trận biến hóa, cuối cùng thở dài một tiếng, toàn bộ liền tựa như một cái quả cầu ra xì hơi, không hiểu dán mua không ít. Bùi Lễ cùng Ngũ Gia cùng một chỗ đem nô liếu táng tại vãng sinh rừng, tiền giấy hương đến, đầy đủ mọi thứ. Bùi Lễ đốt tiền giấy, lại đem một bình nữ nhi hồng, vẩy vào mộ phần, xem như đưa nô liếu cuối cùng đoạn đường. Ngũ Gia ở một bên uống vào rượu buồn, ngửa đầu rót lại rót, không biết suy nghĩ cái gì. Đi cũng tốt. Đột nhiên, Ngũ Gia buồn vô cớ thanh âm vang lên. Bùi Lễ có chút hoảng hốt, hơi nghiêng đầu, cái gì? Liêu Tam Nguyên nuôi thi chi thuật có rất lớn thiếu hụt, một khi bắt đầu, chính là không thể ngừng. Ngũ Gia thở dài nói, kỳ thật Liễu Nhi thân thể đã sớm xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Bùi Lễ không có trả lời, tiếp tục đốt tiền giấy. Ngũ Gia tựa như tại tự quyết định, từ 8 năm trước tại Liêu Tam Nguyên trong tay cứu nô Liễu bắt đầu nói lên. Bùi Lễ lặng lặng nghe, tựa như là nghe Ngũ Gia giảng cái cố sự. Là cố sự, cuối cùng rồi sẽ có kết cục. Kết cục này tựa hồ là lấy bi kịch phần cuối. Chỉ là, theo Ngũ Gia nói, nô Liễu lúc gần đi, trên mặt xuất hiện chưa từng thấy qua cười. Kia là buông xuống hết thảy, bản thân cứu rồi, bản thân giải thoát cười. Nếu là như vậy cái này còn tính hay không bi kịch? Màn đêm buông xuống, Bùi Lễ cưỡi bạch mã rời đi. Trong rừng, Ngũ Gia như cũng ngồi tại trước mộ phần, không muốn rời đi. Hắn nhìn về phía Bùi Lễ phương hướng rời đi, mãi cho đến cái sau sắp biến mất tại cuối tầm mắt. "Tiểu tử." Bùi Lễ rìm ngựa ngừng chân, quay đầu, "Ngũ Gia có gì phân phó? Ngươi thật giết Liêu Tam Nguyên." Ngũ Gia đã sớm chú ý tới, Thiên Chu kiếm đi ra vỏ. Lấy hắn đối Bùi Lễ hiểu rõ, Thiên Chu kiếm nên là cường đại nhất át chủ bài. Có thể để cho Bùi Lễ sử dụng lá bài tẩy này, như chỉ là tông sư, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Như thế, cũng liền không khó suy đoán. "Vâng." Bùi Lễ nói xong, thúc vào bụng ngựa. Sau lưng lại lần nữa truyền đến Ngũ Gia hỏi thăm, "Thiên Chu kiếm tái xuất vỏ, còn có thể hay không giết đại tông sư?" "Không nhất định." Nghe vậy, Ngũ Gia nhíu mày lại, sắc mặt có chút không thể phỏng đoán, mãi cho đến ánh mắt lại không có đạo thân ảnh kia, lúc này mới thở dài. Bùi Lễ rời đi, bình yên vô sự, nhưng hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn không xác định Ngũ Gia cuối cùng là không động sát tâm, nhưng chung quy là không có xuất thủ. Tuy nói Ngô Liễu là một lòng muốn chết, nhưng đến cùng là Bùi Lễ tự tay giết. Ngũ Gia đối Ngô Liễu rất là để ý, trên đời này có hai vật không thể nhìn thẳng, một là Thái Dương, hai là lòng người. Chương 01, Thủy Tiên lĩnh lên cao phá cảnh. Kiến An 203 năm, mùng 9 tháng 9. Thịnh Châu, Thủy Tiên quận. Nơi đó có ngọn núi tên là Thủy Tiên lĩnh. Nghe đồn, Thủy Tiên lĩnh bên trên có tiên, thế nhân đều gọi làm Thủy Tiên nương nương. Thủy Tiên lĩnh tiếp giáp Thương Lan sông. Từ trên sông nhìn, Thủy Tiên lĩnh cao ngất nguy nga, mây mù lở lở, đỉnh hơn phân nửa ngọn núi càng là đặt mình vào trong mây mù, không thể dòm bề ngoài, thần bí dị thường, nghiêm nhiên một bộ tiên nhân ẩn cư chỗ. Đúng lúc gặp lên cao tiết, hôm nay Thủy Tiên lĩnh phi thường náo nhiệt. Người trẻ tuổi tiểu gì cũng sẽ 13 năm hảo hữu, kết bạn leo lên Thủy Tiên lĩnh. Một 14-15 tuổi thiếu niên, thân hình mạnh mẽ, nhanh như gió, ba chân bốn cẳng, đảo mắt chính là đạp lên mười mấy bậc thang. Hắn phút chốc quay người, đối một cái cầm trong tay cây gậy trúc, hai mắt cuốn lấy băng gấm mù loà ngó nói, "Bùi đại ca, mau tới à?" "Được." Mù loà cười lên tiếng, nhưng tốc độ nhưng thủy chung không nhanh không chậm, một bước một bậc thang. Người này tự nhiên chính là Bùi Lễ. Khoảng cách Dương Châu chuyến đi, đã qua dòng dã 2 năm rưỡi thời gian. Cùng Ngũ Gia phân biệt về sau, hắn chính là một đường hướng đông, đi mấy tháng mới đến Thủy Tiên quận. Thủy Tiên quận có núi có nước, thật là cái tị thế nơi tốt. Lúc trước kia gọi hàng thiếu niên lang, tên là Mộ Nhìn Cá, là cái mạnh hơn tiểu gia hỏa. Bùi Lễ tại Thủy Tiên quận định cư về sau, không lâu chính là tới quen biết. Hôm nay leo núi, chính là Mộ Nhìn Cá phát khởi. Mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một thiếu nữ. "Bùi ca ca, Nhìn Ngư ca, các ngươi chờ một chút ta." Hậu phương, một 11-12 tuổi thiếu nữ, một tay vịn leo núi lan can, một tay sắt trên trán mồ hôi dịt, thở gấp có chút, hiển nhiên đã là thể lực dần dần có chống đỡ hết nổi. Thiếu nữ tên là Tần Thủy Sen, sinh tiểu gia bích ngọc, môi hồng răng trắng, vai tựa vót thành eo như đứa bó, đã đơn giản liêu yếu đào tơ. Tuy chỉ tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, nhưng sổ cúc mỹ nhân mới tỉnh, một cái nhăn mày một nụ cười một lần mắt, đều là lộ ra câu ngây ngô non nớt vẻ đẹp. "Là, Thanh Thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức." "Thủy Liên, chúng ta leo núi còn không có nửa canh giờ, ngươi làm sao lại mệt mỏi thành dạng này rồi?" Mộ Nhìn Cá chạy tới, đỡ lấy Tần Thủy Sen mười bậc mà lên. "Nhìn Ngư ca, ngươi quá nhanh, ta muốn không được. Ngươi lại kiên trì một hồi, chúng ta liền muốn đến Nương Nương tháp." Đang khi nói chuyện, Mộ Nhìn Cá đưa tay chỉ phía trên một tòa nguy nga tháp cao. Chỉ là, kia tháp cao nhìn xem giống như là ở trước mắt, nhưng thực tế quá khứ, nói ít còn muốn một canh giờ. Tần Thủy Sen vểnh lên miệng nhỏ, một trận giọng núi gào thét. Mộ Nhìn Cá cảm giác tâm đều muốn hóa, vội nói, "Thủy Liên, nếu không ta có ngươi a." Tần Thủy Sen gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, "Không tốt ta, nơi này nhiều người như vậy." "Sợ cái gì?" Mộ Nhìn Cá bốn gối cánh cung, vỗ vỗ mình kiên cố phía sau lưng, "Đi lên, ta có ngươi." Tần Thủy Sen rất là nhăn nhó, có thể thực vận bất quá Mộ Nhìn Cá, đành phải gương mặt xinh đẹp nóng lên ghé vào cái sau phía sau lưng. Mộ Nhìn Cá như có dùng không hết kình, cho dù là có một người, tốc độ cũng là không chậm, đảo mắt liền đem Bùi Lễ vượt qua. Đối với cái này, Bùi Lễ mỉm cười. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mười nhánh. Nguyễn Quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư. Rất tốt. Ước chừng một cái lúc đến thần, ba người rốt cục đi vào Thủy Tiên lĩnh chỗ giữa sườn núi. Tuy chỉ giữa sườn núi, nhưng đã là thế nhân nhưng leo lên chỗ cao nhất. Nghe đồn, lại hướng lên liền sẽ quay dày Thủy Tiên nương nương thanh tu, là đại bất kính. Cho nên, tất cả leo núi người đều sẽ không hẹn mà cùng ở chỗ này dừng lại. Cũng may chỗ giữa sườn núi, xây dựng một tòa bắt giác linh lung tháp, tên là Nương Nương Tháp, cũng cứ gọi Thủy Tiên nương nương tháp, có thể cung cấp thế nhân trèo lên tháp nhìn ra xa. Nên tháp là 800 năm trước, ngay lúc đó Thủy Tiên quận quận trưởng Lưu Đục chủ trì kiến tạo. Nghe đồn năm đó Lưu Đục đi thuyền đến Thủy Tiên quận tiên nhiệm, thương lan trên sông đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng cả mấy liệt, có thủy quái gây sóng gió. May có Thủy Tiên nương nương tiên linh, Lưu Đục lúc này mới bảo vệ tính danh. Tiên nhiệm sau Lưu Đục vì báo ân Thủy Tiên nương nương, triệu tập toàn quận có mặt mũi phú thương, quyên tiền đến 50 vạn lượng vàng bạc. Xây dựng Thủy Tiên nương nương tháp, cũng tạc ra cái này leo núi chi bậc thang. Nương nương tháp tốt nhất nhiều người a, chúng ta sợ là muốn lên không đi. Tần Thủy Sen mắt thấy người trước mặt đầy là mối họa, không khỏi một trận thất vọng. Mộ nhìn cá bật cười lớn, nhiều người mới tốt, chúng ta đều không cần chen, sẽ có người đẩy chúng ta bên trên tháp. A, đợi chút nữa liền nhìn ta đi. Mộ nhìn cá vô vô bộ ngực, chợt nhìn về phía Bùi Lễ, Bùi đại ca, đợi chút nữa ngươi nắm chắc y phục của ta, chúng ta cùng tiến lên đi. Ta liền không đi lên. Bùi Lễ cười cười, ngươi cùng Thủy Liên lên đi. Dạng này a. Mộ nhìn cá hơi do dự, cũng không có tiếp tục kiên trì, cảm giác Bùi Lễ có thể là bởi vì nhìn không thấy, cho nên lười nhác đi lên. Ngược lại là Tần Thủy Sen, lo lắng Bùi Lễ một người có nhiều bất tiện, dù sao nơi này người đông nghìn nghịt. Các ngươi yên tâm đi thôi, ta ngay tại cái này nghỉ một lát chờ các ngươi xuống tới. Vậy ta cũng không. Thủy Liên, Bùi đại ca cũng không phải tiểu hải tử, không cần lo lắng. Ai, nhìn ngư ca, ngươi làm đau ta. Mộ nhìn cá dắt lấy Tần Thủy Sen, rất nhanh chính là bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt biển người. Bùi Lễ thi triển thiên nhãn thông, phát hiện trong tháp cũng là kín người hết chỗ, nghĩ đến Mộ nhìn cá hai người chuyến này trèo lên tháp, thời gian sẽ không ngắn. Cái này nương nương tháp hiện lên bắt rất hình, bốn phía tất cả đều màu mực, nhưng đỉnh tháp lại là một mảnh kim quang chói mắt. Mỗi khi gặp ngày mưa rầm, luôn có thể nhìn thấy thiên lôi rơi vào đỉnh tháp. Nơi đó nghe đồn, đây là Thủy Tiên nương nương nổi giận, là muốn chấn nhiếp thương lan trong nước gây sóng gió thủy quái. Ngươi cái này mù lòa, tại cái này cản cái gì đạo? Bùi Lễ bả vai đột nhiên bị người đẩy một cái. Đẩy người chính là một cái thân hình hơi có vẻ cổng kềnh trung niên nam nhân, trên bờ vai còn ngồi cái 3-4 tuổi tiểu nam hải. Chỉ là, bị đẩy một chút Bùi Lễ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cái kia trung niên nam nhân về sau ngã xuống, mắt thấy liền muốn quẳng xuống thang lầu bậc thang. Trên vai tiểu hải càng là dọa đến oa oa kêu to. Bùi Lễ đưa tay bắt lấy nam nhân trước ngực và áo, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem túm trở về. Không hề nói gì, Bùi Lễ đi ra. Trung niên nhân kia không lo được mồ hôi lạnh trên đầu, hung hăng an ủi tiểu hải chờ hắn kịp phản ứng lúc trước kia cản đường mù lòa đã không thấy tung tích. Cảm ơn. Một tiếng nói tạ, tại ồn ào hiện trường, nổi lên một tia yếu ớt đến không thể xem xét gợn sóng. Leo núi người càng đến càng nhiều, Bùi Lễ rất nhanh liền không có đặt chân chi địa, liền ngay cả tháp mặt sau đều đã là người người nhốn nháo. Bùi Lễ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh phiêu nhiên như khởi, rơi vào rào chắn bên ngoài, phía dưới một cái nô ra tầng nham thạch bên trên rơi đi. Nơi đây có thể tránh mãnh liệt biển người, là cái thanh tĩnh địa. Thiên nhãn thông tầm mắt khoáng đạt, phía dưới lao nhanh thương làn sông thu hết vào mắt. Đại hà trên dưới, đột nhiên mất cuồn cuộn. Núi múa ngân xà, nguyên chỉ sắc tượng. Tựa như bay lên cự lòng, buông thả không bị trói buộc, tiệt ngạo bất tuần. Dòng dã ba canh giờ, Bùi Lễ liền lặng lặng đứng tại kia, nhìn kia thủy triều lên xuống. Về sau giang hồ thịnh truyền, Tiên Vũ lâu Lâm Nguyên, tại Thủy Tiên Linh xem thương lan sông, phá cảnh tông sư. Chương 02, suối đỉnh ngõ hẻm tuyết liên đỏ quan. Thủy Tiên Linh. Mộ Vọng Ngư cùng Tần Thủy Liên tay nắm, trải qua mấy canh giờ, rốt cục đi tới nương nương tháp cao nhất tầng thứ 6. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp ngắm phong cảnh, liền nghe được vòng hành lang bên trên đám người từng tiếng kinh hô. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vòng hành lang bên trên người, toàn bộ đi về phía nam bên cạnh hội tụ mà đi. Thủy Liên, chúng ta cũng đi nhìn xem. Mộ Vọng Ngư bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cùng Tần Thủy Liên phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới đi vào vòng hành lang bên trên. Đập vào mắt, trên bầu trời có từng đóa tường vân hội tụ, tầng tầng lớp lớp, càng tụ càng nhiều. Nào đó một cái chớp mắt, tường vân bên trong có một đạo sắc thái lộng lẫy thần quang rơi xuống, không có vào đến phía dưới rào chắn bên ngoài, không được toàn cảnh. Thủy Tiên nương nương, là Thủy Tiên nương nương hiển linh. Không biết là ai hô một tiếng, chợt tất cả mọi người tựa như si mê, nhao nhao quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, không dám nhìn loạn, sợ gây Thủy Tiên nương nương không vui. Mộ Vọng Ngư cùng Tần Thủy Liên cũng không ngoại lệ. Bất quá Mộ Vọng Ngư nhịn không được nửa người trên nô ra lan can, hướng phía dưới lộng lây thần quang rơi xuống vị trí nhìn nhiều một chút. Hắn ngu ngơ ở Vọng Ngư ca, ngươi dạng này sẽ mạo phạm đến Thủy Tiên nương nương, nhanh quỳ xuống. Tần Thủy Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt, vội vàng lôi kéo tựa như mất hồn phách Mộ Vọng Ngư quỳ xuống. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Thủy Tiên linh ô ương ương quỳ xuống một mảng lớn. Vô luận thân ở chỗ nào, vô luận đang làm cái gì, đều là thành kính quỳ xuống. Liền ngay cả xa xa Thủy Tiên quận, đều càng ngày càng nhiều người quỳ xuống đất cầu nguyện. Thủy Tiên nương nương phù hộ Thủy Tiên quận 800 năm, vạn dân tín ngưỡng sớm đã xâm nhập lòng người. Bây giờ nước này tiên lĩnh hiển lộ thần tích, càng thêm chứng minh Thủy Tiên nương nương vẫn luôn tại. Không biết qua bao lâu, lộng lây thần quang biến mất, bầu trời hội tụ tường vân lặng yên tan đi. Thế nhân dần dần hoàn hồn, đem sinh hoạt một lần nữa kéo về đến quỹ đạo bình thường. Chỉ là, tất cả mọi người chủ đề đều tại quay chúng quanh Thủy Tiên nương nương triển khai. Mộ Vọng Ngư cùng Tần Thủy Liên từ tháp bên trên xuống tới, liếc mắt liền thấy đứng tại lan can chỗ Bùi Lễ. Bùi ca ca. Tần Thủy Liên hào hứng chạy chậm mà đến, mặt mày cong cong, ngươi thật một mực tại nguyên địa chờ chúng ta a. Bùi Lễ cười cười, cũng không nói chuyện. Rất nhanh, ba người kết bạn xuống núi. Tần Thủy Liên mười phần tự nhiên khoác lên Bùi Lễ một đầu cánh tay, sinh động như thật địa giảng thuật tại đỉnh tháp nhìn thấy Thủy Tiên Nương Nương hiện linh cảnh tượng. Mộ Vọng Ngư không biết làm sao, không có lúc lên núi sức sống, rơi vào phía sau hai người, một bộ không yên lòng bộ dáng. Sau lưng một mực có một ánh mắt, Bùi Lễ phảng phất chưa tỉnh. Màn đêm buông xuống, bận rộn một ngày mọi người, nhao nhao hướng trong nhà đuổi. Thủy Tiên quận thành sáng lên nhà nhà đốt đèn, giá rời ánh nến tựa như từng cái đom đóm, lít nha lít nhít, bệnh ra một bức phồn hoa chợ đêm. Suối đình ngõ hẻm, ở vào Thủy Tiên quận thành phía nam vắng vẻ một góc. So với Thủy Tiên quận khắp nơi có thể thấy được phồn hoa, suối đình ngõ hẻm ngược lại là lộ ra tiêu điều. Người ngụ ở chỗ này, phần lớn sinh hoạt túng quẫn, dân nghèo chiếm đa số. Ngõ nhỏ phía đông một gia đình, một 26-27 tuổi nữ tử đẩy ra cửa sân, đi vào trên đường cái, hướng cuối con đường nhìn ra xa. Trên đường phố không có đèn đuốc, cũng may ánh trăng cũng không tối nhạt. Phút chốc, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại cuối con đường. Nữ tử mơ hồ nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, vô ý thức kêu một tiếng, "Thủy Liên." "Tỷ tỷ." Cuối con đường, Tần Thủy Liên giơ tay vẫy vẫy, kích động chạy tới, một đầu đâm vào đối phương trong ngực. Nữ tử này tên là Tần Tuyết Liên, chính là Tần Thủy Liên thân tỷ tỷ. Trừ cái đó ra, Tần Tuyết Liên tại 10 năm trước bán mình tại quận thành phía Đông Lâm Giang Các, làm cái đỏ con nhân. Ngày bình thường, Tần Tuyết Liên là tại Lâm Giang Các qua đêm, hôm nay cũng không biết làm sao, đúng là trở về nhà. Tần Tuyết Liên giận trách, làm sao hôm nay như vậy muộn về nhà? "Tỷ tỷ, ta đến bỏ Thủy Tiên Lĩnh, nhìn thấy Thủy Tiên Nương Nương hiển linh." Tần Thủy Liên không kịp chờ đợi chia sẻ lấy hôm nay vui sướng. Tần Tuyết Liên cười vướt vướt muội muội đầu, không hề nói gì. "Bùi Lễ, Vọng Ngư." Tần Tuyết Liên nhiệt tình nói, "Ta trong phòng đã đốt tốt đồ ăn, lưu lại ăn cơm xong lại trở về đi." Mộ Vọng Ngư vô ý thức gật đầu nói, "Tốt, ta đã sớm đói." "Vọng Ngư." Đột nhiên, quát lạnh một tiếng từ đường đi phía tây vang lên. Chỉ thấy một ngược quán chi tuổi, thể trạng tráng kiện dài cũng rất là tú khí thiếu niên, mà âm trầm đi tới. Người này tên là Mộ Nhìn Núi, là Mộ Vọng Ngư thân đại ca. Mộ Nhìn Núi khi còn bé hơi có chút đọc sách thiên phú, 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi lương thơ văn, 7 tuổi đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. 13 tuổi tham gia khoa cử, thi viện trúng tuyển tú tài, vẫn là thi viện đệ nhất viện án thủ. Trong lúc nhất thời, tại Thủy Tiên quận danh tiếng vang xa. Sao liệu, 16 tuổi tham gia thi hương, không trúng. Về sau 19 tuổi lại một lần thi hương không trúng. Từ đó, Mộ Nhìn Núi từ gãy bút lông, không còn đọc sách, tại Thương Lan sông đánh cá mà sống. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Mộ Vọng Ngư rụt cổ một cái, đối với người đại ca này có thiên nhiên e ngại. Đã trễ thế như vậy không trở về nhà, có phải hay không lại muốn cùng một chút không đứng đắn nhân quỷ hỗn? Mộ Nhìn Núi quát lạnh một tiếng, ánh mắt còn quét mắt cách đó không xa Tần Tuyết Liên tỉ muội. "Không có." Mộ Vọng Ngư ha hốc mồm, cực lực muốn giải thích. "Chỉ là, im ngay. Hiện tại lập tức cho ta về nhà, nhà ta chính là lại như thế nào nghèo, cũng không trở thành bị đói ngươi." Mộ Nhìn Núi có ý riêng nói, "Tại cái này ăn cơm, ngươi cũng không sợ ăn đau bụng." Mộ Vọng Ngư cúi đầu, không dám chống lại, chỉ có thể đi theo đại ca về nhà. Tiếng bước chân dần dần đi xa, trên đường phố lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhìn Sơn Ca quá phận, Tần Thủy Liên gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng. "Thủy Liên, chớ có nói." Tần Tuyết Liên ảm đạm gương mặt xinh đẹp bên trên, chật vật bò lên trên một vòng cười khổ. Nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Lễ, "Bùi tiểu ca nếu là không sợ ở ta nơi này sẽ ăn đau bụng, không ngại lưu lại ăn chút." Bùi Lễ chắp tay, "Vậy liền làm phiền." "Không phải dậy, không phải dậy." Tần Tuyết Liên liền nói mấy lần không phải dậy, "Thủy Liên, mau đỡ ngươi Bùi ca ca vào nhà." "Tốt." Tần Thủy Liên bận bịu lên tiếng Bùi Lễ tùy ý nàng viện tiến vào viện, Thiên Nhãn Thông lại trông thấy Tần Tuyết Liên trên đường lặng lẽ bôi nước mắt. Đó là cái nữ tử địa vị ti tiện thế giới. Đó là cái giảng cứu tam cương ngũ thường, nữ tử tuân thủ nghiêm ngặt nữ đức thế giới. Nữ tử thất tiết, tội danh không thể bảo là không lớn. Huống chi là Tần Tuyết Liên loại này bán mình thanh lâu đỏ con nhân. Về phần nàng có bao nhiêu bán mình thanh lâu lý do, thế nhân không quan tâm, cũng sẽ không đi quan tâm. Thế nhân sẽ chỉ nói, nàng là gái điếm. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một điểm môi son vạn người nếm. Thế nhân thành kiến, là một tòa không thể vượt qua đại sơn mặc cho cố gắng như thế nào, cũng đừng hòng di chuyển. Có lẽ một ngày nào đó sẽ bị ngọn núi lớn này đè sấp trên mặt đất, không thể thở nổi, cho đến chết đi. Đến lúc đó, khẳng định lại sẽ có người đứng ra, vì chết đi người phát ra tiếng. Chỉ là, đến chết chính nghĩa, còn có thể xem như chính nghĩa sao? Chương 03, gió thu lên mưa bụi lang yên. "Bùi ca ca, mau vào." Tần Thủy Liên đỡ lấy Bùi Lễ vào nhà, còn ngóc lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp, "Tỷ tỷ của ta mỗi lần trở về đều sẽ mang ăn ngon. Vậy ta hôm nay ngược lại là có lộc ăn." Bùi Lễ cười cười, tự nhiên cũng biết Tần Tuyết Liên mỗi khi gặp trở về đều sẽ đóng gói một chút lâm giang các khách nhân ăn để thừa đồ ăn. Tuy nói là đồ ăn thừa, nhưng đến cùng là lâm giang các xuất phẩm, dân chúng tầm thường, thế nhưng là ăn không được. Đối với đồ ăn thừa, lâm giang các tình nguyện đổ vào Thương Lan sông cho cá ăn, cũng sẽ không phân cho bình dân bách tính. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết. Đây, tuyệt không phải một câu nói xuông. Vào nhà về sau, Tần Thủy Liên liền nhìn thấy, trên bàn trưng bày đồ ăn chỉ là bình thường đồ ăn thường ngày, không khỏi có chút không hiểu. Lúc này, Tần Tuyết Liên đi đến, "Hôm nay tới sớm hơn, ta liền mình đốt đi chút đồ ăn, mong rằng Bùi tiểu ca chớ có ghét bỏ." Bùi Lễ nói, "Tuyết Liên cô nương khách khí, các ngươi không chê ta cái này mù lòa đến ăn trực, ta đã là cảm kích khôn cùng." Song phương một trận khách sáo, Bùi Lễ được an bài đến tự tọa. Tần Tuyết Liên không để ý khuyên can, quả thực là lấy ra trong nhà một vò hoa quế nhưỡng. Mặc dù chính nàng cũng không giàu có, nhưng khách tới nhà vẫn là sẽ đem ngày thường không nỡ ăn uống đồ vật lấy ra chiêu đãi. Càng là nghèo khó người ta thì càng sợ chậm trễ khách nhân, như vậy người ta thường thường tâm địa thiện lương, nhưng châm chọc là thiện tâm người thường thường phát không được tài. Mà lại cái này tựa như tạo thành một cái vòng lặp vô hạn, cũng là không phải nói nhà giàu sang liền không háo khách, chỉ là người ta đối với khách có khác biệt định nghĩa. "Tỷ tỷ, tay của ngươi thụ thương rồi." Tần Tuyết Liên ngay tại rót rượu, Tần Thủy Liên chú ý tới cái trước trên cổ tay quấn lấy một tầng băng gạc, lập tức khẩn trương hỏi thăm. Thái thịt lúc vẽ một chút. Tần Tuyết Liên giật giật ống tay áo, an ủi, không quan trọng, liền rách chút ra. Nghe vậy, Tần Thủy Liên cũng không có lo lắng quá mức. Đều là nhà cùng khổ, cũng không trở thành thụ bị thương liền đi nhìn làm chung. Bùi Lễ không nói lời nào, nhưng hắn lại biết, đây không phải là dao phay hoạch. Trên đó có kiếm khí. Chỉ là, khiến Bùi Lễ không hiểu là, Tần Tuyết Liên rõ ràng chính là người bình thường, làm sao có thể bị kiếm khí gây thương tích. Ba người cũng coi là vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm, trong bữa tiệc cơ bản đều là Tần Thủy Liên đang giảng giải lấy tại Thủy Tiên lĩnh đủ loại. Tần Tuyết Liên mặt mày cong cong, ánh mắt cương triều nhìn chằm chằm muội muội, thỉnh thoảng còn muốn nhắc nhở cái sau dùng nữa. Rất nhanh, một bữa cơm chính là ăn xong. Bùi Lễ xin miễn Tần Tuyết Liên tỷ muội đưa tiễn hảo ý, một mình đi tại ngõ hẻm mạch ở giữa. Cây gậy trúc không ngừng rơi vào trên mặt đất bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tại suối đỉnh ngõ hẻm bách tính mà nói, dài răng giặc ban đêm là khô khan. Phần lớn người ăn xong cơm tối, chính là trực tiếp lên giường đi ngủ. Cho nên, ban đêm suối đỉnh ngõ hẻm, an tĩnh có chút đáng sợ. Tối nay, càng thêm yên tĩnh, chỉ có gió thu còn ở bên ngoài du đãng. Siêu. Đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, tại cái này yên tĩnh đêm, giống như cảnh báo huyết giải. Ngay tại hành tẩu Bùi Lễ, hơi nghiêng đầu, một cây phi châm cơ hồ dán hắn thái dương sợi tóc kích xạ mà qua. Phi châm đâm vào trên mặt đất, không thấy tung tích. Siêu. 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 Lại là ba đạo âm thanh xé gió lên. Bùi Lễ hơi nhíu mày, chân nguyên tại trước mặt hội tụ ra không thể gặp một tầng. Ba cây đánh tới phi châm, giống như đâm vào bình tĩnh mặt nước, chỉ ở Bùi Lễ trước mặt tạo nên một vòng gợn sóng. Theo chân nguyên tán đi, ba cây phi châm vô lực rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, một nam tử xách ngược lấy một thanh kiếm tức giận xuống tới. Thân ảnh tại tường viện bên trên không ngừng chằn chọc xê dịch, tới gần Bùi Lễ đồng thời, còn không ngừng chuyển đổi phương vị. Nào đó một cái chớp mắt, hắn đi vào Bùi Lễ bên cạnh thân, một kiếm đâm ra, nhưng tại mũi kiếm sắp chống đỡ gần cái cổ thời điểm, người khác lại là đột nhiên ngừng lại. Túi đầu xem xét, một cây cây gậy trúc cách hắn tiểu lão đệ chỉ có nửa tấc xa. Ngoa tào, tiểu tử ngươi đến thật a. Nam nhân chỉ cảm thấy tiểu lão đệ trở nên lạnh lẽo, tức hồn hển địa triệt thoái phía sau mấy bước. Bùi Lễ thu hồi cây gậy trúc, ngươi lại tới làm cái gì? Người này tên là Bách Lý Thu Thủy, danh tự rất là thanh tú, nhưng người lại là cậu thả vô cùng. Không chỉ có người tùy tiện, hơn nữa còn là cái lắm lời. Trừ cái đó ra, người này vẫn là Yên Vũ lâu địa tự nhị đẳng sát thủ, danh hiệu Lang Yên. Ta có thể tới làm cái gì? Đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút tiểu tử chết hay không a. Bách Lý Thu Thủy xác nhận tiểu lão đệ suýt nữa bị phế, giờ phút này cảm xúc có chút kích động. Bùi Lễ cũng không để ý đến hắn, trực tiếp hướng trong nhà đi đến. Hắn 2 năm trước tại suối đỉnh ngõ hẻm mua cái vứt bỏ rách dưới tòa nhà. Đơn giản sau khi sửa, Bùi Lễ lúc này mới tại cái này định cư. Kéo kẹt đẩy ra cửa sân, Bùi Lễ cất bước mà đi. Sau lưng Bách Lý Thu Thủy một mực nói liên miên lại nhại không ngừng, đại khái là đang nói, Bùi Lễ lúc trước một chiêu kia là cỡ nào hung hiểm. Ầm. Cửa sân đột nhiên đóng lại. A. Bách Lý Thu Thủy một cái không quan sát, một đầu phịch một tiếng đục vào. Bùi Lễ phảng phất chưa tỉnh, một lần nữa mở ra cửa sân, quan thầm nghĩ, ngươi không sao chứ? Ngươi, ngươi hãm hại ta. Bách Lý Thu Thủy che mũi, cảm giác nước mắt đều muốn đau chảy ra. Ta không có. Bùi Lễ khó hiểu nói, ta tất cả về nhà, ngươi làm sao còn đi theo? Ngươi, ngươi, ngươi. Bách Lý Thu Thủy tức giận đến toàn thân run rẩy, muốn ra tay lại đánh không lại, chỉ có thể một mình mọc lên một ngạn. Bùi Lễ cũng mặc kệ hắn, lưu lại cửa liền mình vào phòng. Rất nhanh, một ngọn đèn dầu thắp sáng, miễn cưỡng chiếu sáng phòng chính. Mù loà đốt đèn, không phải là vì trông thấy người khác, mà là vì để cho người khác trông thấy. Hôm nay ta mẹ nó liền không nên đi ra ngoài. Bách Lý Thu Thủy mặt dày đi theo vào, một bên xoa cái mũi, một bên như quen thuộc rót cho mình chén nước, miệng bên trong như cũ toái toái niệm. Ngươi như thế nào là từ Tần gia tỷ muội trong nhà ra? Kia Tần Tuyết Liên không phải Lâm Giang các đỏ quan nhân sao? Bách Lý Thu Thủy uống một hớp, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi nên không phải nghĩ bạch. Bùi Lễ ngắt lời nói, uống ngươi nước đi. Bách Lý Thu Thủy cười cười, cũng không có tiếp tục trò đùa, ngược lại nói, nghe nói hôm nay Thủy Tiên Nương Nương tại Thủy Tiên Linh Hiển Linh, thật hay giả? Không biết. Ngươi nhìn thấy Thủy Tiên Nương Nương không?
Không có.
Đúng rồi. Bách Lý Thu Thủy để ly xuống, ngươi cảm thấy ta 2 năm này thực lực tiến bộ không? Bùi Lễ trầm mặc nửa ngày, thành thật nói, không có chút nào tiến bộ. Tại 2 năm trước, Bùi Lễ mới tại suối đỉnh ngõ hẻm định cư không lâu, chính là ngoài ý muốn cùng Bách Lý Thu Thủy gặp nhau. Khi đó Bách Lý Thu Thủy bây giờ dọ gì chia, đầu tiên là phi trầm đánh lén, sau đó rút kiếm đánh tới. Bất quá một lần kia, nếu không phải hắn kịp thời nói ra Yên Vũ lâu thân phận, đồng thời quỳ gối Bùi Lễ trước mặt, liền muốn chết tại Bùi Lễ hàn thiền kiếm hạ. Cam. Thật đúng là dạng này. Bách Lý Thu Thủy vô mạnh một cái đùi, ta nói làm sao hôm nay ta thua nhanh như vậy đâu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến sắc. Lúc này mới ý thức được, lúc trước giao thủ thua quá nhanh. 2 năm trước lần đầu giao thủ thời điểm, hắn rõ ràng còn có thể cùng Bùi Lễ đại chiến cái 300 hiệp, đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, cuối cùng thậm chí một chiêu liền nắm Bùi Lễ. Mà bây giờ, thế mà vừa đối mặt liền bị nắm. Cái này trong sông sao? Chương 04, Thủy Long Ngâm Thương Lan trên sông. Ngươi nhập tông sư. Ngươi nhất định là nhập tông sư. Bách Lý Thu Thủy bu lại, hỏi vội, lúc nào sự tình? Bùi Lễ nói, mới vừa vào không lâu. Quả nhiên là dạng này. Ta liền nói ta làm sao có thể thua nhanh như vậy. Ngươi áp xúc mấy lần chân khí? Có phải hay không 9 lần? Tuyệt đối là 9 lần. Không phải thực lực của ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Bách Lý Thu Thủy cảm xúc rất là kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Loại này cảm xúc là điển hình đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Không sai biệt lắm. Bùi Lễ nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Nhưng kỳ thật, hắn áp xúc chân khí 13 lần. Chính Bùi Lễ cũng thật bất ngờ. Dù sao, Bạch Trạch từng nói, thế giới này không hoàn chỉnh, võ đạo xuất hiện đứt gãy. Chân khí áp xúc 10 lần chính là thế nhân cực hạn. Mà thu được thông thiên trụ mạnh vỡ, nhưng nhiều áp xúc một lần. Thu hoạch được sáo ngọc tán thành, lại nhưng nhiều áp xúc một lần. Bây giờ Bùi Lễ thế mà áp xúc xưa nay chưa từng có 13 lần, quả thực làm cho người khó hiểu. 9 lần. Bạch Lý Thu Thủy ngồi liệt tại trên ghế, trong mắt không ánh sáng. Hắn chỉ là thuận miệng tiểu nói này, chưa từng nghĩ Bùi Lễ thế mà thật áp xúc 9 lần chân khí. Chính Bạch Lý Thu Thủy cũng mới áp xúc 4 lần chân khí. Đột nhiên, Bạch Lý Thu Thủy lại ý thức được một cái càng thêm rung động vấn đề. Bùi Lễ năm nay bất quá mới 18 tuổi, người thụ thương rồi. Bùi Lễ không để ý đến Bạch Lý Thu Thủy rung động, nhẹ giọng hỏi. Bạch Lý Thu Thủy bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Thân thể của ngươi phủ phía bất lực, nếu như không phải thật hư, hơn phân nửa chính là bị nội thương. Bùi Lễ ngẩng đầu, lại lần nữa nói, ngươi là thụ thương a? Nhìn ngươi thật chuẩn. Bạch Lý Thu Thủy vị đeo bu lại, kỳ thật ta lần này sở dĩ sẽ đến Thủy Tiên Quận, là bị một con hồ yêu dẫn tới. Hồ yêu? Đúng. Bạch Lý Thu Thủy đang khi nói chuyện, xốc lên sau lưng quần áo, lộ ra một con vết cào. Cái này vết cào chỉ là bị thương ngoài da, chân chính tổn thương nghiêm trọng, là yêu khí vào thể, thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Nghĩ đến, nên là Bạch Lý Thu Thủy bị yêu đánh lén đắc thủ. Đáng nhắc tới chính là, yêu tộc tại 2 năm trước chính là đối kiếm khí trưởng thành triển khai không tiếp đại giới tiến công. Chỉ là kiếm châu sớm có mưu đồ, mới khiến cho kiếm khí trưởng thành không bị công phá. Nhưng cùng Khương Nguyệt Giao miêu tả, có không ít yêu tộc vượt qua kiếm khí trưởng thành, tiến vào nhân tộc địa bàn. Đồng thời gian 2 năm quá khứ, yêu tộc sớm đã tại các châu đều có xuất hiện. Ngươi nói là, con kia hồ yêu tính ra sai ngươi thực lực, không có thể đem ngươi nhất kích tất sát, sau đó ngươi truy sát hồ yêu mà đến. Đúng, chính là như vậy. Bạch Lý Thu Thủy nói bổ sung, kia hồ yêu đến Thủy Tiên quận chính là không thấy tung tích, bất quá ta lại là biết, hồ yêu là tại Thành Đông hoàn toàn biến mất. Thành Đông? Bùi Lễ nỉ non một tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Thành Đông thế nhưng là Thủy Tiên quận phồn hoa nhất chi địa, như thật sự có chỉ hồ yêu lẫn vào thành, đây chính là cái không nhỏ tai nạn. Bất quá việc này cũng không phải hắn một người có thể lo lắng. Yêu tộc cực thiện ngụy trang, trừ phi chủ động hiện lộ bản thể, hoặc là sử dụng yêu tộc lực lượng, nếu không thật đúng là không tốt phân biệt. Bạch Lý Thu Thủy lấy muốn ở trong thành truy sát con kia hồ yêu làm lý do, đề nghị ở tại Bùi Lễ cái này. Bùi Lễ không có đáp ứng. Bạch Lý Thu Thủy lấy ra 100 lượng. Bùi Lễ đáp ứng. Tất cả mọi người là Yên Vũ lâu sát thủ, đi ra ngoài bên ngoài, lẽ ra tương hỗ chiếu ứng. Vi biểu cảm tạ, Bạch Lý Thu Thủy lúc này biểu thị, ngày mai muốn dẫn Bùi Lễ nhập Lâm Giang các tiêu phí một đợt. Bùi Lễ cự tuyệt. Thời điểm này, còn không bằng làm mấy đơn nhiệm vụ. Vừa vặn vững chắc một chút cảnh giới. Hôm sau, Bùi Lễ tựa như chẳng có mục đích ở trong thành lắc lư, thực tế lại là mục tiêu minh xác đi vào một nhà lao quán trà. Bởi vì lao quán trà gọi là lao quán trà, cho nên lao quán trà liền gọi lao quán trà. Mặt ngoài là một nhà quán trà, nhưng kỳ thật là Yên Vũ lâu một chỗ cứ điểm. Lao quán trà lão bản là cái biết thiên mệnh lão giả, dài mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, đối diện ám hiệu. Ta tên Trương Lộc, danh hiệu Trấn Núi Hổ, địa tự nhất đẳng, ngươi gọi ta lão Trương liền tốt. Lão Trương tự giới thiệu xong, lại hỏi, tên của ngươi? Bùi Lễ. Nghe vậy, lão Trương tay run một chút, vô ý thức đánh giá một chút Bùi Lễ. Mang theo mũ rộng vành, hai mắt quấn lấy băng gấm, cách ăn mặc rất phù hợp. Danh hiệu: Lâm Viên. Quả nhiên là Lâm Viên. Lão Trương ánh mắt có chút không rời ra, chủ yếu là Lâm Viên hai chữ này, phân lượng quá nặng đi. Nhất là tại hơn 2 năm trước, trên giang hồ đột nhiên thịnh truyền, Lâm Viên giết đại tông sư Cảnh Liễu Tam Nguyên. Giết đại tông sư, chỉ có thiên tự cấp sát thủ mới có thể giết đại tông sư. Mà Lâm Viên khi đó chỉ là cái địa tự mặt trời. Bùi Lễ phút chốc hỏi, người tay này trên đầu, nhưng có thích hợp ta ủy thác? Có không ít đâu. Lão Trương vừa dứt lời, liền có một tiểu nhị chạy tới, tiến đến bên thai thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó đưa tới một tờ giấy. Là Thủy Tiên quận yêu ma quỷ quái gửi tới mới ủy thác. Bùi Lễ đơn giản dùng thiên nhãn thông nhìn lướt qua, phát hiện không phải giết người ủy thác, mà là cứu người. Thủy Tiên quận Thà Xương hầu phủ Thà Đức Biển tiểu nữ nhi, bị hàn sắt giúp đoạt đi, đã một đêm chưa về. Thà Đức Biển ra giá 1000 lượng bạch ngân, hy vọng Yên Vũ lâu cứu hắn tôn nữ. Hai tử mất đi, chuyện lớn như vậy, cũng không biết Thà Đức Biển vì sao không báo quan Lâm Nguyên, cái này ủy thác ngươi có hứng thú hay không? Không có. Bùi Lễ quả quyết cự tuyệt lão Trương đề nghị. Hàn sắt giúp tại Thủy Tiên quận cũng coi là có chút danh tiếng, bất quá lại không phải đệ nhất đại bang phái, trong bang phái cũng chỉ có một vị bình thường tông sư, không có gì tính khiêu chiến, mà lại đối với cứu người, Bùi Lễ vẫn là giết nhau người tương đối cảm thấy hứng thú. Cái này, Lão Trương không nghĩ tới Bùi Lễ sẽ cự tuyệt, sau đó lấy ra một quyển sách nhỏ, từng cái đọc lấy ủy thác, chỉ là cái sau một mực không có biểu thị. Ủy thác nhiệm vụ cũng không phải ít, có giết quân trưởng, có sát tướng quân, có giết hắc đạo lao đại, phần lớn đều là một chút người có thân phận, ở giữa tranh quyền đoạt lợi, nói trắng ra là chính là chó cắn chó. Bùi Lễ dứt khoát tiếp nhận sách nhỏ, mình tìm lên ủy thác. Liên cái này đi, rất có tính khiêu chiến. Thế nhưng là cái này ủy thác không có gì tiền thuê. Không sao, ta đối tiền không hứng thú. Thủy Long trại, ở vào Thủy Tiên quận thành bên ngoài đông nam phương hướng. Đây là một đám từ xưa đến nay thủy phỉ, dựa vào ăn cướp thuyền còn qua lại xuống qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nhìn thấy một chiếc thuyền liền ăn cướp, cũng là quả hồng chọn mềm bóp. Không phải sao, hôm nay chính là đánh cướp một chiếc tàu chở khách, giờ phút này đang có Thủy Long trại các huynh đệ, đem tàu chở khách bên trên thủy thủ cùng lao bản toàn bộ trói lại. Những người này bị che lại con mắt quỷ gối trên bông thuyền. Giết! Thủy Long trại phó trại chủ ra lệnh một tiếng, thủ hạ chính là rút đao ra, đang muốn một đao chặt xuống. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh thương lan sông, nước sông đột nhiên mãnh liệt, một đạo lại một đạo sóng bạc tại trên sông cuộn cuộn. Mơ hồ trong đó, tựa như còn có long ngâm vang vọng đất trời. Tàu chở khách tại cuộn cuộn nước sông bên trên, lung la lung lay, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn triệt để lật đổ. Thủy Tiên nương nương, Là Thủy Tiên nương nương nổi giận. Phó trại chủ, những người này không thể giết ta. Thủy Long trại có không ít tiểu đệ dọa đến nơm nớp lo sợ, hoảng vội vàng khuyên đủ. Đánh rắm. Giết mấy người liền có thể gây Thủy Tiên nương nương nổi giận, cái này to như vậy một đầu thương lan sông, ngày nào bất tử mấy người. Phó trại chủ hô lớn, cho lão tử giết. Xảy ra chuyện có trại chủ ôm lấy. Chương 05, trong nước yêu gây sóng gió. Xảy ra chuyện có trại chủ ôm lấy. Phó trại chủ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức trở nên không có sợ hãi. Ba ba ba. Đám người cùng nhau rơi đao, trong chớp mắt liền có hơn 10 người bị chém đứt đầu. Đầu cùng thi thể không đầu rơi vào quần quần trong nước sông, nhuộm đỏ một vũng nước sông túi đầu nhìn lại, cả con thuyền thuận tiện giống như phiêu phù ở trong biển máu, quỷ dị dị thường. Nước sông quần quần càng thêm lợi hại, cả con thuyền đều nghiêng ra một cái kinh khủng đường cong. Không có người đứng ổn, chỉ có thể ôm thật chặt ở có thể ôm lấy hết thảy. Ầm. Đột nhiên, một đạo gần như cao một trượng sóng lớn chụp lại. Trên thuyền có vài chục người bị đánh vào huyết hồng trong nước sông. Cách đó không xa kia chiếc thủy long chạy lái tới thuyền nhỏ, chỉ là trong nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ. Chỉ một thoáng, trên thuyền may mắn còn sống sót người dọa đến mặt không có chút máu, chỉ trong miệng không ngừng cầu nguyện, Thủy Tiên nương nương bất giận. Giống. Trong nước sông đột nhiên vang lên một tiếng quái dị gào thét, giống như là một loại nào đó dị thú đột kích. Ầm. Đột nhiên, đuôi thuyền truyền đến ầm ầm tiếng vang, bị một đạo sóng lớn vuốt ve một mảng lớn. Ôm lấy lan can thủy long trại phó trại chủ Lý Thuần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đầu to lớn cái đuôi lóe lên một cái rồi biến mất. Thủy quái. Lý Thuần trong lòng giật mình. Cái này lớn như vậy thương lan sông, trong đó có thủy quái cũng không hiếm lạ, nhưng Thủy Tiên quận có Thủy Tiên nương nương phù hộ, chưa từng nghe có thủy quái tập kích người. Hôm nay hảo hảo khát thượng. Giống. Đúng lúc này, to lớn thủy quái nhảy ra mặt nước, khơi dậy tầng tầng bọt nước. Kia là một con toàn thân đen nhánh loài cá quái vật, không phân rõ giống loài, bất quá phía sau lưng cùng vây cá, mọc ra bén nhọn gai ngược. Thủy quái một lần nữa rơi vào trong nước, nhưng vây cá bên trên gai ngược trong nháy mắt đem trọn con thuyền cắt chém thành hai nửa. Bị chém đứt thuyền rất nhanh chính là chìm vào trong nước, tất cả mọi người ở trong nước dãy rủa, Thủy Long trại phó trại chủ Lý Thuần cũng không ngoại lệ. Chỉ một thoáng, tiến lặng như tờ. Lý Thuần cứ việc bất thiện thủy tính, nhưng tốt xấu cũng là tông sư, khuyết chương cây đại đao đã sớm giữ tại ở trong tay. Bị máu tươi nhiễm đỏ trong nước sông, Lý Thuần trợn mắt tròn xoe, cố gắng phòng bị lúc nào cũng có thể đột kích thủy quái. Nào đó một cái chớp mắt, thủy quái há mồm cắn xé mà đến, bén nhọn răng nhọn hiện lên một vòng u quang. Lý Thuần nhắm ngay thời cơ, tại trong nước một đao vung ra. Khổng lồ chân nguyên thấu thể mà ra, kinh khủng đao khí tựa như muốn đem toàn bộ thương lan sông một đao chém thành hai khúc. Chỉ là, có dòng nước lực cản, Lý Thuần động tác chậm một tia, cứ việc thương tổn tới thủy quái, nhưng thủy quái vẫn là né tránh. Thủy quái càng thêm nổi giận, ở trên sông tán loạn, đem nước sông quấy đến long trời lở đất, nhấc lên sóng đều nắm chắc chưa cao. Lý Thuần tại trong nước tựa như lục bình không dễ, rất là bất lực, nào đó một cái chớp mắt, to lớn cái đuôi vào đầu rơi xuống. Lý Thuần bị đánh vào nước sông chỗ sâu, thể nội khí cơ đều đã là bị đập tan. Đảo mắt, kia thủy quái lại lần nữa đột kích. Lúc này, quần quần trên mặt sông, một tóc hoa dâm, phía sau lưng mèo kiếm lao đầu lướt sóng mà tới. Không lâu, trên thân nhiều chỗ bị thương Lý Thuần nổi lên mặt nước, nhìn qua chật vật không thôi, không có chút nào tông sư khí khái. Kia toàn thân đen nhánh thủy quái nhảy ra mặt nước, đối Lý Thuần mở ra huyết buồn đại khẩu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thủy quái thân thể đột nhiên dừng lại, liền như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Lý Thuần vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một đeo kiếm lao đầu cầm trong tay cái lớn chừng bàn tay túi. Trong tay bấm niệm pháp quyết, đúng là đem thủy quái hút vào kia nho nhỏ túi. Lao đầu đem miệng túi cài chặt, thủy quái còn tại trong đó một trận dãy rủa, có thể không tế tại sự tỉnh. Cũng không quá lâu, mặt sông lần nữa khôi phục bình tĩnh, quần quần nước sông như nước chảy, nước sông rất nhanh chính là trở nên thanh tịnh. Một khối bong thuyền phiêu phù ở mặt sông, trên đó đứng đấy hai người. Đa tạ lao tiên sinh xuất thủ tương trợ, tại Hạ Thủy Rồng trại phó trại chủ Lý Thuần. Lý Thuần hỏi, không biết lao tiên sinh tục danh. Ta tên Thái Nam, chính là Luyện Yêu Tông cựu trưởng lão. Luyện Yêu Tông Thủy Tiên Quận. Bùi Lễ tại Lão Trương nơi đó tiếp nhận ủy thác, chính là thẳng đến thành Nam Thương Lan Sông mà đi. Chính như Lão Trương nói, Bùi Lễ đón lấy cái này ủy thác thủ lao cũng không phải là rất phong phú, thậm chí có chút tốn công mà không có kết quả. Nguyên nhân gây ra là một cái tên là Lưu Đại Bảo bến tàu công nhân bốc xếp. Hắn đi theo một con thuyền hàng đi dỡ hàng, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không từng trở về. Lưu Đại Bảo lão cha Lưu Quá Bảo một phen nghe ngóng, lúc này mới biết được, hôm đó theo thuyền đi ra hơn 10 tên công nhân bốc xếp một cái cũng chưa trở lại. Đều truyền ngôn là Thủy Long trại thủy phỉ giết người cấp của. Thủy Long trại thế lực lớn, đại bộ phận công nhân bốc xếp người nhà đều lựa chọn nén giận. Về phần báo quan, nếu là báo quan hữu dụng, kia Thủy Long trại căn bản cũng không nên xuất hiện. Trong một đám người, chỉ có Lưu Đại Bảo lão cha nuốt không trôi một hơi này, một phen tao ngộ, lúc này mới có Yên Vũ lâu giết người ủy thác. Không cần diệt đi toàn bộ Thủy Long trại, chỉ cần để Thủy Long trại cảm thấy sợ hãi là được. Không biết giết Thủy Long trại trại chủ, có thể hay không để cho Thủy Long trại sợ hãi. Bùi Lễ nghĩ như vậy, cũng không quá lâu, hắn chính là đi vào Thương Lan bờ sông một chỗ bến tàu. Cách đó không xa, một đám rựa vào đánh cá mà sống ngư dân, đang cùng người quan phủ cãi lộn. Đơn giản nghe vài câu, tựa hồ là đang nói trong khoảng thời gian này nước sông không yên ổn, cấm chỉ nhập sông bắt cá, chính là cỡ lớn thuyền đánh cá, cũng nhất định phải sớm báo cáo chuẩn bị. Ngược lại là nghe nói gần đoạn thời gian nước sông có chút phức tạp nhiều biến, chưa từng nghĩ quản khống cư nhiên như thế nghiêm ngặt. Chỉ là, xử lý vấn đề đơn giản như vậy thô bạo, một chút tiểu thương tiểu phiến, sợ là nếu không có đường sống. Bất quá những người này đều là xã hội tầng dưới chót nhất, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, căn bản sẽ không để ý những người này sinh tử. Bùi Lễ than nhẹ một tiếng, cất bước hướng bờ sông đi đến. Ai ai ai, ngươi làm gì đâu? Một mặc bộ khoái phục nam nhân đi tới, còn rất là bất thiện dùng chôi đao đỉnh Bùi Lễ một chút. Nhìn thấy Bùi Lễ hai mắt quấn lấy băng gấm, bộ khoái lập tức cười ra tiếng. Người cái này mù lòa, ngươi phía trước chính là Thương Lan sông, ngươi chính là nhìn không thấy cũng hẳn là nghe thấy à. Bộ khoái khoát tay nói, Thủy Tiên nương nương mấy ngày nay tâm tình không tốt, tất cả mọi người vào không được sông, trở về đi. Bùi Lễ. Phút chốc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đúng là Mộ Nhìn Núi. Ngươi chạy thế nào nơi này? Vị này quan gia, ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhận không ra đường, ta cái này dẫn hắn trở về. Mộ Nhìn Núi một bộ cùng Bùi Lễ rất quen bộ dáng, cùng bộ khoái bồi tội một phen, chính là mang theo Bùi Lễ đi trở về. Bởi vì Mộ Vọng Ngư nguyên nhân, Bùi Lễ cùng Mộ Nhìn Sơn giã từng có không ít tiếp xúc. Hai người bất quá sơ giao. Mãi cho đến chợt bến tàu, Mộ Nhìn Núi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi điên rồi, ngươi một cái mù lòa tới này làm gì? Hắn trong giọng nói có trách cứ, cũng có quan tâm. Đến cùng là đọc qua sách người, hiểu được đạo lý muốn nhiều hơn một chút. Đối Bùi Lễ cái này mù lòa, vẫn là có thương xót chi tâm. Chỉ là không biết, vì sao vẹn vẹn đối Tần Tuyết Liên như vậy cay nghiệt. Bùi Lễ cau mày nói, như thế nào? Mấy ngày nay quan phủ bắt không ít không nghe khuyên ngăn muốn xuống nước người, toàn diện nhốt vào đại lao. Mộ Nhìn Núi nói ra, ngươi chẳng lẽ nghĩ nếm thử sát uy bổng tư vị? Chương 06, hạt sắt giúp nghiệp vụ bao bên ngoài, sửa trước qua. Một phen trò chuyện, Bùi Lễ từ Mộ Nhìn Núi nơi này đạt được không ít tin tức. Nguyên lai quan phủ ngăn cản bách tính nhập Thương Lan sông đã lặng lẽ tiến hành thời gian nửa tháng. Ngoại trừ một chút cần thiết thuyền hàng cùng một chút không thể không cho đi thương thuyền, tất cả mọi người bị cấm chỉ vào nước. Trừ cái đó ra, trong thành đối với lần này cấm thủy quán khống đã là lời đồn đại nổi lên một phía. Có người nói là Thủy Tiên Nương Nương muốn cùng trong nước thủy quái đấu pháp, còn có người nói Thủy Tiên Nương Nương sắp đắc đạo phi thăng, hôm qua thần quang chính là chứng minh. Đều là chút không có gì căn cứ suy đoán, nghĩ đến chân chính tin tức, chỉ có trong thành đại nhân vật mới có thể biết được. Bùi Lễ cũng không muốn cùng quan phủ đối nghịch, nói đơn giản vài câu, liền muốn rời đi. Bùi Lễ tiểu huynh đệ, trong khoảng thời gian này cá cũng là khan hiếm hàng, nhà ta vừa vặn còn có mấy đầu, ngươi cùng ta trở về một chuyến. Mộ Nhìn Núi kéo lại Bùi Lễ cánh tay, ánh mắt còn thận trọng quan sát đến một phía. Bùi Lễ hơi nghiêng đầu, nhà ngươi còn có cá? Đúng. Bùi Lễ hơi kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, đi theo Mộ Nhìn Núi hướng suối đỉnh ngõ hẻm đi đến. Mộ Nhìn Núi trong nhà cha mẹ chết sớm, Mộ Vọng Ngư 5 tuổi lúc, hai huynh đệ liền sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may Mộ Nhìn Núi khi còn bé đọc sách có chút thiên phú, đạt được trong thành một vị nào đó phú thương giúp đỡ, như thế mới có thể vừa đi học, một bên nắm kéo tuổi nhỏ đệ đệ. Mãi cho đến Mộ Nhìn Núi 19 tuổi thi hương không trúng, không đi học, kia thần bí phú thương giúp đỡ cũng không từng gián đoạn. Nhưng tại Mộ Nhìn Núi bắt đầu đánh cá mà sống về sau, liền rốt cuộc không có thu được giúp đỡ. Như thế cũng là không khó suy đoán, nghĩ đến là kia thần bí phú thương đối Mộ Nhìn Núi triệt để thất vọng. Một cái đọc sách có thiên phú thiếu niên, đầu tư khả năng có hồi báo. Nhưng một cái đánh cá lang, có thể trông cậy vào hắn hồi báo cái gì? Đi vào Mộ Nhìn Núi trong nhà, phát hiện Mộ Vọng Ngư bị khóa ở một cái phòng. Thiếu niên lang chính ghé vào trên bàn học nằm ngáy ho ho, bong bóng nước mũi một lớn một nhỏ, nước bọt làm ướt trên bàn thư tịch, xem xét cũng không phải là loại ham học. Vọng Ngư không ở nhà. Tiến vào trong viện, Bùi Lễ cố ý cất cao giọng hỏi một câu. Mộ Nhìn dưới núi ý thức nói, hắn tại gian phòng đọc sách. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến Mộ Vọng Ngư lớn tiếng đọc diễn cảm kinh thi thanh âm. Mộ Nhìn Núi lộ ra hài lòng cười. Bùi Lễ lộ ra hiểu ý cười. Hai người tới hậu viện. Trong viện một cái chu đựng nước, bên trong có mấy đầu nặng 7-8 cân vểnh lên miệng cá. Rõ ràng là trong nước vớt lên tới. Xem ra, Mộ Nhìn Núi hẳn là vụng trộm tung lưới. Bùi Lễ cũng không điểm phá, Thiên Nhãn Thông nhìn xem Mộ Nhìn Núi từ trong chu nước vớt ra hai đầu nhất mập vểnh lên miệng. Bùi Lễ tiểu huynh đệ, Mộ Nhìn Núi dùng dây cỏ xuyên qua miệng cá, một đầu ngươi giữ lại ăn, một cái khác đầu làm phiền ngươi cho Tần gia tỷ muội đưa đi. Bùi Lễ tiếp miệng cá, hỏi, nhìn Sơn huynh không phải trướng mắt Tần gia tỷ muội sao? Ta không thấy không lên các nàng. Kia đêm qua đây không phải là sợ hai vách mạch rừng nha. Mộ Nhìn Núi hơi có vẻ lúng túng nói, lại nói, đêm qua ngay tại trong ngõ nhỏ, nếu như bị người trông thấy, ảnh hưởng không tốt. Bùi Lễ gật gật đầu, minh bạch. Cùng một cái kỹ nữ đi quá gần, khó tránh khỏi sẽ bị người truyền nhàn thoại. Người đọc sách muốn mặt. Trừ cái đó ra, Bùi Lễ cũng rốt cuộc biết vì sao Di Vãng Mộ Vọng Ngư vụng trộm đem trong nhà cá cho Tần Thủy Liên, luôn có thể không bị phát hiện. Ngươi cho rằng ngươi làm thần không biết quỷ không hay, nhưng kỳ thật nhất cử nhất động của ngươi đều đối với người khác trong lòng bàn tay. Bùi Lễ tiểu huynh đệ, Mộ Nhìn Núi nhắc nhở, nếu như Tuyết Liên tỷ hỏi con cá này, ngươi liền nói là ngươi đưa nàng, nhưng tuyệt đối đừng đem ta nói ra. Được. Bùi Lễ dẫn theo cá ra, hướng ngõ nhỏ phía đông đi đến. Trên đường trải qua nhà mình, dứt khoát trước đem một con cá bỏ vào. Không lâu, hắn đi vào Tần gia tỷ muội tiểu viện, dựa theo Mộ Nhìn Núi phân phó, đem cá giao cho Tần Tuyết Liên trong tay, chỉ nói cá là nhặt. Tần Thủy Liên chớp mắt to, ở đâu nhặt cá lớn như thế, ta cũng muốn đi nhặt. Bùi Lễ cười cười, không nói gì. Một bên Tần Tuyết Liên ngược lại là một bộ vẻ cân nhắc, sau đó hai con ngươi ướt át, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, trong ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Một người trung niên nam nhân cầm trong tay chưa ra khỏi vỏ đại đao, dẫn theo hơn 30 đại hán, gõ suối đỉnh ngõ hẻm từng nhà cửa. Cái này trung niên nam nhân là Bạch Hổ Đường tại cái này một mảnh nghiệp vụ người phụ trách, tên là Mạ Viên Dừng. Bạch Hổ Đường là Thủy Tiên quận thành phía nam lớn nhất bang phái. Bây giờ triều đình ngày càng thế nhỏ, chân chính quản lý bách tính, nhưng thật ra là hắc đạo thế lực. Mà xem như người quản lý, tự nhiên có quyền thu lấy các loại phí tổn, phí bảo hộ, vệ sinh phí, phí đỗ xe. Lão Mã, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm cái gì? Tháng này phí bảo hộ chúng ta đều đã giao. Có bách tính đứng dậy. Mạ Viên Dừng mỉm cười, ta hôm nay không phải đến thu lệ phí, mà là đến tuyên bố một tin tức. Tin tức gì? Từ hôm nay trở đi, cái bên này mấy con phố liền không về ta Bạch Hổ Đường quản, cũng bao quát các ngươi suối đỉnh ngõ hẻm. Mạ Viễn Lâm nhất chỉ bên cạnh một tên nhỏ con, hắn chính là suối đỉnh ngõ hẻm mới người phụ trách. Các vị các phụ lao hương thần, ta gọi Lý Tứ, là hạ sắt giúp tân nhiệm chấp sự. Lý Tứ cười nói, về sau mong rằng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trước kia Bạch Hổ Đường quản được hảo hảo, làm sao đột nhiên thay người rồi? Chính là a, Mạ Vĩ Dừng, ngươi ngược lại là cho cái giải thích a. Yên tĩnh. Mọi người im lặng. Mạ Vĩ Lâm thanh hắng giọng, tuyên bố, cái này một mảnh thu phí nghiệp vụ, ta Bạch Hổ Đường đã bao bên ngoài cho hạ sát rút. Bao bên ngoài? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là lần đầu nghe được cái từ này. Bất quá cũng là không người nói thêm cái gì, dù sao các loại phí tổn đều là cố định, mà lại giống như vậy giao tiền, cũng không phải một năm hai năm, cái này mấy chục năm một mực như thế tới. Ha ha ha. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Tứ cởi mở cười một tiếng, chư vị hương thân, đã đều đã quen biết, vậy bây giờ liền tranh thủ thời gian giao tiền đi. Giao tiền? Giao tiền gì? Tất cả tiền chúng ta đã tại lần đầu tiên thời điểm liền đã cho. Các hương thân lập tức không vui, bất mãn thanh âm liên tiếp, thật lâu đều không dừng được. Lý Tứ móc móc lỗ tai, các ngươi lần đầu tiên thời điểm là giao đủ phí tổn, nhưng bây giờ lại có mới phí dụng. Cái gì phí? Lộ diện mài mà phí. Lý Tứ dùng chân cọ sắt trong ngõ nhỏ bùn bã lũ, tức giận nói, đều tốt nhìn xem, cái này hảo hảo mặt đường, đều bị mài mòn thành dạng gì. Có hương thân không phục nói, suối đỉnh ngõ hẻm con đường này vẫn luôn là bùn bã lũ, cái này không phải chúng ta mài mòn ra. Không cần nhiều lời. Con đường này trước kia cái dạng gì ta không biết, ta liền biết con đường này hiện tại hư hại rất nghiêm trọng. Mỗi người 100 văn tiền, hiện tại từng nhà tới giao tiền. Lý Tứ không cho giải thích mệnh lệnh tất cả mọi người, trong lòng mười phần hưởng thụ loại này nói 102 cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là cái tại hạt sắt giúp lò nấu rượu lô tiểu nhân vật. Gia hỗn, có hay không mới có thể không trọng yếu, có thể phỏng đoán lãnh đạo tâm tư mới là nghiêm chỉnh thăng quan chi đạo. Chương 07, Thiết Sa Bang ngõ phun ra năm bước. Liệt nhật treo cao. Ánh mặt trời nóng bỏng nướng lấy đại địa. Cứ việc tiếp giáp Thương Lan sông, nhưng hôm nay thủy tiên quận lại là phá lệ khô nóng, không hiểu khiến người tâm tình phiền muộn dị thường. Chỉ là, mọi người bi hoan tựa hồ cũng không giống nhau. Tại một nhà tên là Thắng Thiên Hạ Sòng Bạc lầu 2, là trên dưới một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Một người cầm đầu, dài khuôn mặt thu kịch, song trưởng rộng lớn thô ráp, tóc ngắn cơ hồ dán ra đầu, mép tóc tuyến rất cao, cái trán rất là bóng loáng. Hắn tên là Thiết Đầu, có được tông sư thực lực, là Thiết Sa Bang ban chủ. Hắn lúc này, tả hữu các ôm một quần áo hở hang xinh đẹp nữ tử, bàn tay không coi ai ra gì rất là không quý củ, trong ngực nữ tử không ngừng phát ra huyền chuyển dên gì. Ban chủ, đây là vừa thu được lộ diện mài mòn phí, tổng cộng là 2362. Lý Tứ đem tê dần túi đồng tiền đặt ở Thiết Đầu trước mặt, ánh mắt không tốt loạn nghiêng mắt nhìn. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không chỉ có cơ linh, sự tình làm cũng xinh đẹp như vậy. Thiết Đầu phát ra vui sướng cười to. Tuy nói chỉ là mấy trăm lượng, tiền không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thịt. Hắn rút ra bận rộn bàn tay, vỗ vỗ Lý Tứ bả vai. Không sai không sai, làm rất tốt, năm sau bản bang chủ sẽ giúp ngươi tìm bang chủ phu nhân. Lý Tứ không chút suy nghĩ, cảm ơn đái đức quỳ xuống, đà tạ bang chủ. Chỉ một thoáng, Song Bạc lầu 2 nâng ly cả chén, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, được không khoái chăng. Phút chốc, có cái tiểu đệ từ dưới lầu chạy tới, bang chủ, bên ngoài có cái mù lòa nói tìm ngươi có chút việc. Mù lòa? Thiết Đầu bát rượu dừng ở bên miệng, không vui nói, hắn mẹ hắn thân phận gì? Hắn không nói. Để hắn lăn. Thiết bang chủ, tại hạ đã đi lên. Một đạo bước lên đến tình cảm thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Ngay sau đó, lên lầu thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Người cái này chết mù lòa, không phải để ngươi ở phía dưới chờ mà. Ta đạp ngựa. Cái kia đến thông báo tiểu đệ sắc mặt lập tức đen lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là nhìn thấy dưới lầu ngổn ngang lộn xộn địa nằm 7-8 cỗ thân thể, không biết sống chết. Mắt thấy mù lòa mười bậc mà lên, hắn lập tức nổi giận, vô ý thức liền muốn một quyền đánh đi ra. Kia mù lòa hơi nghiêng đầu, mặt hướng hắn, như có một đạo ánh mắt lạnh như băng, lộ ra hai mắt bên trên băng gấm xuyên thấu mà tới. Tiểu đệ tâm thần run lên, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn mười phần tự nhiên thu hồi nằm đấm, đứng sang bên cạnh tốt, nhường ra vốn cũng không rộng rãi hành lang, chủ đánh chính là cái tử tâm. Chỉ là Thiết Sa Bang tầng dưới chốt nhất Mã Tử Bùi Lễ không có làm khó hắn, đi tới sòng bạc lầu 2. Lầu 2 Thiết Sa Bang thành viên, quan tới ánh mắt bất thiện, có thậm chí đã đem tay khoác lên đao búa phía trên. Thiên Nhãn Thông rơi vào cầm đầu Thiết Đầu trên thân, vừa muốn mở miệng. "Là ngươi? Ngươi tới làm cái gì?" Lý Tứ nhận ra Bùi Lễ, lúc này giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Bùi Lễ nói, "Ta tìm các ngươi bang chủ đảm chút chuyện." "Ngươi làm gì?" "Lý Tứ." Thiết Đầu bưng rượu lên uống một ngụm, rêu rêu nói, "Ngươi biết hắn?" "Bang chủ." Lý Tứ giải thích nói, "Hắn ở suối đỉnh ngõ hẻm, hôm nay cũng đóng tiền." A Thiết Đầu nhíu mày, nhìn về phía Bùi Lễ, "Ngươi là muốn về ngươi 100 văn tiền?" "Một mã thì một mã." Bùi Lễ nói, "Đã suối đỉnh ngõ hẻm về sau là Thiết Sa Bang che đậy, kia cho ít tiền cũng là nên. Vậy ngươi hôm nay là tới làm cái gì?" "Nghe nói Thiết Bang chủ hôm qua bắt cóc Thả Xương Hầu Thiên Kim, ta là tới mang nàng đi." Bùi Lễ vốn là không muốn tiếp cái này ủy thác, chủ yếu là biết Thiết Sa Bang chỉ là cái tiểu bang phái, coi như đem Thiết Sa Bang nổ tận gốc, kia đối Thủy Tiên quận Hắc đạo thế lực cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thủy Long trại quái vật khổng lồ này mới là Thủy Tiên quận Hắc đạo trong thế lực tinh nhuệ. Bùi Lễ đánh chính là tinh nhuệ. Nhưng bởi vì hôm nay chưa thể vượt sông, lại thêm chi Lý Tứ thu phí sự tình. Bùi Lễ lại đi một chuyến Lao Trương quán trà, đem cứu ra Thả Xương Hầu Thiên Kim ủy thác đón lấy. Như thế, mới có Bùi Lễ tại cái này Thiết Sa Bang không mời mà tới. Đáng nhắc tới chính là, cái này ủy thác độ khó, tuy nói là địa tự cấp sát thủ có thể tiếp, nhưng chỉ là mộ cấp, không có quá nhiều điểm tích lũy. Tại Bùi Lễ mà nói, xem như giết gà dùng dao mổ trâu. Người rốt cuộc là ai? Thiết Đầu ý thức được Bùi Lễ không phải người bình thường, không khỏi lên tinh thần, một lần nữa đánh giá Bùi Lễ. Chỉ gặp Bùi Lễ thân mang phổ thông vải thô áo gai, trong tay cây gậy trúc cũng thường thường không có gì lạ, nhưng bên hông lại treo lấy hai thanh kiếm. Cho dù là cách mấy trượng, như cũng có thể cảm ứng được có nồng đậm đến tan không ra sát ý đập vào mặt. Lại thêm chi bắt mắt hắc gấm cuốn mắt, Thiết Đầu trong lòng ẩn ẩn có cái nào đó suy đoán. Bùi Lễ làm rõ thân phận, Tiên Vũ lâu, Lâm Nguyên. Vụt. Thiết Đầu vụt một chút đứng lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là hắn. Thiết Đầu chưa hề không nghĩ tới, mình thế mà lại có bị Yên Vũ lâu Lâm Nguyên để mắt tới một ngày. Trên giang hồ thế nhưng là thịnh truyền, Lâm Nguyên liền ngay cả đại tông sư đều giết qua. Cùng lúc đó, lầu hai còn lại Thiết Sa Bang thành viên đều là bị hù nơm nớp lo sợ, ngay cả sờ đao tay đều đang run rẩy. Ngươi cho rằng báo cáo sai ra Yên Vũ lâu Lâm Nguyên tên tuổi, liền có thể nắm ta Thiết Sa Bang? Thiết Đầu cố giả bộ trấn định, nổi giận nói, cho lão tử giết. Thiết Sa Bang những cái kia thành viên nhao nhao rút đao, nhưng lại không một người dám xuất thủ trước. Rất hiển nhiên, bọn hắn có chút không chắc, trước mắt mù lòa đến cùng có phải hay không Yên Vũ lâu Lâm Nguyên. Đạp ngựa, cho lão tử lên. Thiết Đầu một cước đá vào trước mặt Lý Tứ trên ông, cái sau một cái đứng không vững, đúng là một đầu cắm xuống dưới. Bùi Lễ rũa ra cây gậy trúc, hình tượng dừng lại. Lý Tứ lại là quỳ gối Bùi Lễ trước mặt, mà Bùi Lễ cây gậy trúc đỡ lấy hắn cái cằm. Lộ diện mày mà phí, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Thế đạo này, tầng dưới chót dân chúng còn sống đã là không dễ. Bùi Lễ nói ra, ta nhìn ngươi cũng là cùng khổ xuất thân, vì sao muốn giúp đỡ bọn hắn đến nước hiếp bách tính? Ta, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta có lỗi gì? Lý Tứ tựa như nghĩ đến một ít thống khổ hồi ức, hai mắt đỏ như máu định rút đao. Phúc. Bùi Lễ cây gậy trúc trước một bước đâm xuyên cổ họng của hắn. Bùi Lễ cũng không đồng tình hắn. Tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc thế liền cản rỡ. Nô tài làm chủ tử, lại so với chủ tử càng thêm tự cao tự đại. Giết, cho lão tử giết. Thiết Đầu tức hồn hển thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, song bạc lầu hai, đao quang kiếm ảnh. Bùi Lễ huy động cây gậy trúc, kiếm khí tung hành, mười mấy quả đầu lâu cao cao căng lên, máu tươi như trụ, máu phun ra năm bước. Bạch. Một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống. Người đến là cái khoảng 40 tuổi nam nhân, trên mặt có đạo cao chót vót mặt sẹo. Người này là Thiết Sa Bang thứ hai đại cao thủ, cũng là Thiết Sa Bang phó bang chủ, có tiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Bùi Lễ vận chuyển chân nguyên, rũa ra hai ngón tay kẹp lấy rơi xuống đại đao, nhẹ nhàng một chiếc, đại đao cắt thành hai đoạn. Siêu. Đao gãy ném mạnh mà ra. Thiết Sa Bang phó bang chủ bị đánh trúng ngực, thân thể bay thẳng ra ngoài, cuối cùng hung hăng đâm vào thừa trọng trụ phía trên. Ầm ầm. Thừa trọng trụ đụng gãy, khói bụi nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, Bùi Lễ động. Chương 08, Bạch Hổ Đường Bùi Lễ thiệp nhập. Ầm ầm. Lớn như vậy thắng thiên hạ sông bạc, tại trong khoảnh khắc sụp đổ, nâng lên bụi mù che khuất bầu trời. Tại khói bụi bên trong, không ngừng có kiếm khí đao khí bắn ra, xung quanh từng tòa phòng ốc giống như cắt dao hẹ, đổ một lứa lại một lứa. Đao kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt, giống như đất bằng lên kinh lôi. Bùi Lễ nghiêng người né tránh Thiết Đầu bổ ra một đao, đồng thời cây gậy trúc đập vào cái sau đầu vai. Thiết Đầu như gặp phải trọng kích, phịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái lớn lõm, có xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. A! Thiết Đầu đau đớn lớn tiếng kêu rên, căn bản không dám tưởng tượng, Bùi Lễ lực lượng cư nhiên như thế mạnh. Hắn cũng không biết đến là, đây là Bùi Lễ thu lực kết quả. Vụt. Bùi Lễ trở tay đem Hàn Tiền kiếm rút ra một nửa, lưỡi kiếm chống đỡ tại Thiết Đầu trên cổ. Tiến tính đâu? Tiến tính, chính là Thả Xương Hầu phủ Thiên Kim tính danh. Sớm tại tới chỗ này, Bùi Lễ liền dùng thiên nhãn thông dò xét qua, căn bản không có phát hiện bị bắt cóc Yến Tĩnh. Thiết Đầu cắn răng nói, ta không biết. Hơi dùng sức, Hàn Thiền kiếm không có vào Thiết Đầu cái cổ, tràn ra máu tươi trong nháy mắt liền bị hàn khí ngưng kết ngưng kết. Ta có một vạn loại tra tấn người thủ đoạn, cho ngươi thêm một cái có thể thống khoái chết cơ hội. Bùi Lễ một lần nữa hỏi, Yến Tĩnh người đâu? Thiết Đầu trong miệng không ngừng chảy máu, tại Bạch Hổ Đường. Bạch Hổ Đường chính là Thủy Tiên quận lớn nhất hắc đạo thế lực một trong. Hàn thực lực nội tình tuy nói không sánh bằng Thủy Long trại, nhưng cũng không phải Thiết Sa Bang có thể so sánh. Bùi Lễ một phen uy hiếp, Thiết Đầu đem hết thảy đều nói ra. Bạch Hàn Thiên kiếm một lần nữa vào vỏ, tiện thể cắt đứt Thiết Đầu cổ. Đầy trời trong bụi mù, Bùi Lễ chống cây gậy trúc, hướng Bạch Hổ Đường mà đi. Căn cứ Thiết Đầu miêu tả, hắn sở dĩ cướp giật Tiên Tĩnh, chính là cho Bạch Hổ Đường nhập đội. Trừ cái đó ra, Bạch Hổ Đường gần đây không biết có cái gì đại động tác, trong đó nhân thủ đúng là thiếu nghiêm trọng. Như thế, mới có thể đem suối đỉnh ngõ hẻm ở bên trong mấy cái đường đi bao bên ngoài cho Thiết Sa Bang. Mà căn cứ Yên Vũ lâu tình báo, Tiên Tĩnh chỉ là cái bình thường thế gia thiên kim. Sở dĩ sẽ bị Thiết Sa Bang để mắt tới, là bởi vì công tử nhà họ Tạ Tạ Tiêu Hàm đối có ý nghĩ xấu, cho nên mời được Thiết Sa Bang xuất thủ. Chỉ là chưa từng nghĩ, việc này thế mà đem Bạch Hổ Đường liên lụy vào. Sự tình tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Thủy Tiên quận đều tựa như bao phủ một tầng lại một tầng u ám mây đen. Rất có loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác, xem ra một trận quét sạch Thủy Tiên quận mưa lớn mưa to đã không thể tránh né. Bạch Hổ Đường tổng bộ, phòng nghị sự. Giờ phút này ngay tại tổ chức lấy cao tầng hội nghị khẩn cấp. Ngồi tại thủ vị là cái làn da ngăm đen bắp thịt quần quần đại hán, khí tức kéo dài, khuôn mặt không giận tự uy. Hắn tên là Lý Hổ, tên hiệu Lộng Lấy Hổ, thành tựu tông sư nhiều năm, thực lực không thể khinh thường. Trừ hắn ra, giờ phút này phòng hội nghị còn ngồi bốn người, là Bạch Hổ Đường bốn vị chấp sự, đều là tông sư. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhân thủ hao tổn quá nhanh, chiếu cái này xu thế, chúng ta Bạch Hổ Đường rất nhanh liền muốn không người có thể dùng. Ta đề nghị, lập tức đem người rút về đến, hiện tại Thương Lan sông nước quá sâu, không phải chúng ta có thể chưởng khống. Rút về đến? Làm sao rút lui? Vô luận là Thủy Long trại vẫn là Tạ gia, chúng ta Bạch Hổ Đường cái nào cũng đắc tội không dậy nổi. Ta nhìn à, Thủy Long trại cùng Tạ gia hiện tại cũng bất quá là tại gợn trống, chân chính phiền phức là Luyện Yêu Tông. Trong sảnh, mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao tối lui, một mực không có một cái nào quyết đoán. Bất quá nâng lên Luyện Yêu Tông, tất cả mọi người không tự chủ được trầm mặt xuống, mặt biểu lộ rất là ngưng trọng kiêng kỵ. Lý Hổ thật dài thở dài một tiếng, có chút tâm mệt mỏi. Ngay tại tầm 13 ngày trước, Thủy Long trại đột nhiên phái người đi tới Bạch Hổ Đường, mở ra phong phú điều kiện, muốn cùng Bạch Hổ Đường hợp tác. Chỉ cần Bạch Hổ Đường giúp đỡ phong tỏa một khoảng cách Thương Lan sông là đủ. Nếu như chỉ là như thế, đơn giản tự nhiên. Nhưng sự tình rất nhanh liền thoát ly trường khống, nguyên nhân là có cái Luyện Yêu Tông đột nhiên tham gia. Luyện Yêu Tông người, tại Thương Lan trong nước trắng trận đuổi bắt thủy quái, đem Thương Lan sông quấy đến long trời lở đất, liên lụy Bạch Hổ Đường nhân thủ hao tổn. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Bạch Hổ Đường chỉ là tiên thiên cảnh cường giả, đã là chết gần 50 cái. Bạch Hổ Đường nội bộ xuất hiện không ít bất mãn thanh âm, thậm chí đã có người không muốn chấp hành phong tỏa nhiệm vụ. Loại tình huống này nếu là lại tiếp tục mấy ngày, chỉ sợ đều không cần thế lực khác tham gia, Bạch Hổ Đường liền phải sụp đổ. Ai, việc đã đến nước này, chúng ta Bạch Hổ Đường không thể không bước ra trở lui. Đợi chút nữa ta tự mình đi một chuyến Thủy Long trại, tiện thể đem đồ vật cấp nước rồng trại lui về. Lý Hổ thở dài một tiếng, lần đầu cảm thấy tiền cư nhiên như thế khó dãi. Vẫn là thu phí bảo hộ một vốn bốn lời, cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Trong sảnh bốn người sắc mặt khác nhau, cũng là không người phản đối. Lại bàn giao một phen, Lý Hổ lúc này mới rời đi, chuẩn bị trở về phòng đổi thân y phục. Đi vào gian phòng, trở tay khép cửa phòng lại. Đi vào tủ quần áo trước, Lý Hổ không có chút nào phòng bị địa kéo ra cửa tủ. 3. Một cây gậy trúc trong chớp mắt chính là khoác lên hắn trên vai, nhưng trên đó kiếm khí băng lãnh thấu xương. Lý Hổ không chút nghi ngờ, cây gậy trúc có thể trong nháy mắt lấy tính mạng của hắn. Hắn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, biết đối phương không có trước tiên giết người, chính là còn có đảm. Lý Hổ không có quá mức kinh hoàng, ánh mắt hướng trong tủ treo quần áo nhìn lại. Chỉ gặp một cái hai mắt quấn lấy băng gấm mù lòa, chẳng biết lúc nào ẩn thân tại đây. Lý Hổ trước tiên mở miệng, các hạ tìm Lý Mỗ người thế nhưng là có việc. Tiến tính đâu? Người này tự nhiên chính là Bùi Lễ. Tại hắn đi vào Bạch Hổ Đường về sau, chính là phát hiện Bạch Hổ Đường thủ vệ lỏng lẻo không tưởng nổi. Hắn bắt hai cái thủ vệ, phân biệt hỏi thăm Lý Hổ nơi ở, lúc này mới có thể ở đây ôm cây lợi thỏ. Tiến vào gian phòng của mình, dưới tình huống bình thường, người đều sẽ thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Bùi Lễ tiến vào tông sư về sau, diễn thiên ấn năng lực đạt được tăng cường, có thể diễn hóa càng hoàn mỹ hơn công pháp, ẩn tàng hành tích mới có thể như thế tơ lụa. Lý Hổ bật thốt lên, các hạ cũng tìm yên tĩnh. Bùi Lễ nhíu mày, còn có người đang tìm nàng. Đúng. Lý Hổ gật gật đầu, yên tĩnh là Luyện Yêu Tông điểm danh muốn người. Luyện Yêu Tông. Bùi Lễ lông mày càng thêm gấp. Luyện Yêu Tông, đó là cái mấy năm gần đây mới xuất hiện thế lực mới, phát triển tình thế rất mạnh, thậm chí một chút thành danh cường giả đều cam nguyện gia nhập. Mà cái thế lực này lớn nhất niềm vui thú chính là rộng mà tung lưới bắt yêu. Về phần bắt yêu chính là vì cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng nếu muốn nói Luyện Yêu Tông chỉ là đơn thuần muốn tiêu diệt yêu tộc, Bùi Lễ tất nhiên là không tin. Dù sao sơ tâm nếu là tiêu diệt yêu tộc, hoàn toàn không cần thiết đuổi bắt, đều có thể trực tiếp giết. Bùi Lễ phút chốc hỏi, ngươi đem yên tính giao cho Luyện Yêu Tông? Nghiêm ngặt tới nói, là giao cho Thủy Long trại. Thủy Long trại? Bùi Lễ một tiếng nỉ non, không nghĩ lại vây quanh Thủy Long trại nơi này. Xem ra, bờ sông bên kia là có cần phải đi một chuyến. Đưa ngươi biết đến toàn bộ nói ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Chương 09, mưa to đêm nhìn núi tung lưới, ầm ầm. Một trận mưa lớn mưa to cuối cùng là giáng lâm tại Thủy Tiên quận. Giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở gạch xanh ngói trắng bên trên, phát ra lốp bốp giòn vàng, tựa như xào đậu nành, liên miên bất tuyệt, lít nha lít nhít. Ngoài phòng, mưa rơi càng ngày càng nhanh, rất có tiếp theo cả đêm tư thế. Trong phòng, Bùi Lễ lông mày càng thêm nhíu lên, cảm nhận được chuyện tính chất phức tạp. Dựa theo Lý Hổ miêu tả, Tiên Tĩnh là Luyện Yêu Tông điểm danh muốn người, mà lại tại Thiết Sa Bang đem Yên Tĩnh đưa tới Bạch Hổ Đường về sau, ngay sau đó liền bị mang đến Thủy Long trại. Lý Hổ tận mắt nhìn đến Luyện Yêu Tông một trưởng lão đem Yên Tĩnh mang đi, mà lại, Luyện Yêu Tông người biểu hiện đối Yên Tĩnh có chút coi trọng. Nói xong rồi. Xong, a đúng rồi. Lý Hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó nói, ta còn trong lúc vô tình nghe Giang Đào nói qua, Yên Tĩnh tựa hồ có bầu. Giang Đào chính là Thủy Long trại trại chủ, trên giang hồ tên hiệu gọi là Quá Giang Long. Nghe nói, người này khoảng cách đại tông sư cách chỉ một bước. Yên Tĩnh có bầu. Bùi Lễ hơi kinh ngạc. Tại Yên Vũ lâu trong tình báo, Yên Tĩnh vẫn là cái khuê nữ thiên kim tiểu thư, một cái chưa xuất các tiểu nữ, làm sao có thể mang thai? Ai làm? Bùi Lễ nghĩ đến Tạ Tiêu Hàm. Tạ Tiêu Hàm là Thủy Tiên quận thứ nhất võ đạo thế gia Tạ gia con trai trưởng, chưa đến 30 tuổi chính là vào tông sư. Dựa theo lão Trương miêu tả, Tạ Tiêu Hàm đối Yên Tĩnh sinh ra lòng ái mộ, nhiều lần cùng Thà Xương hầu phủ cầu hôn, nhưng Yên Tĩnh lại là chết sống không đồng ý, như thế xem ra, Yên Tĩnh nên là lòng có sở thuộc mới là. Mà người này, nên chính là cả kiện mấu chốt của sự tình. Xem ra, Yên Vũ lâu đối Yên Tĩnh tình báo có rất lớn sơ hở. Bùi Lễ nói nhỏ một tiếng, lui ra phía sau. Lý Hổ sững sờ, một chút xíu lui lại, cảm nhận được trên cổ cây gậy trúc rời, trong lòng không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bùi Lễ từ trong tủ quần áo đi ra, trực tiếp hướng cửa phòng đi đến. Lý Hổ chợt mà nói, các hạ thế nhưng là Yên Vũ lâu Lâm Nguyên. Bùi Lễ ngừng chân, không có quay người, chỉ hơi nghiêng đầu, làm sao? Không có. Lý Hổ chi tiết nói, ta chỉ là không nghĩ tới, danh chấn giang hồ Yên Vũ lâu Lâm Nguyên thế mà thật còn trẻ như vậy. Bùi Lễ sắc mặt không có chút nào biến hóa, đưa tay tùy ý vồ một cái treo trên tường mũ rộng vành chính là xuất hiện trong tay. Hắn đeo lên mũ rộng vành, kéo cửa phòng ra, đi vào mưa lớn màn mưa bên trong. Trong phòng, Lý Hổ trong lòng tâm tư bắt chuyện, đang xuất thủ cùng không xuất thủ ở giữa không ngừng chuyển biến, cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Rất đơn giản, hắn không có niềm tin tuyệt đối lưu lại Lâm Viên. Một khi Lâm Viên đào thoát, ngày sau hắn liền mơ tưởng ngủ tiếp một cái an giấc. Mặt khác, hắn không hiểu chính là vì sao Lâm Viên không giết hắn. Cũng không quá lâu, Bạch Hổ Đường một vị chấp sự vội vội vàng vàng chạy tới. Đường chủ, xảy ra chuyện, Thiết Sa Bang tại một canh giờ trước bị người bưng, liền ngay cả Thiết Sa Bang bang chủ cũng bị giết. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Hổ một thanh níu lại chấp sự cổ áo, Thiết Sa Bang đã hiệu chúng ta Bạch Hổ Đường, phóng nhãn toàn bộ Thủy Tiên quận, ai mẹ hắn dám động hắn? Giết người chính là Yên Vũ lâu Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thì thế nào?
Lâm
Nguyên. Lý Hổ ngu ngơ ở, lửa giận trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, rất nhanh chính là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng. Nguyên lai là Yên Vũ lâu Lâm Nguyên a, cái này nói còn nghe được. Lý Hổ chậm rãi bung ra chấp sự cổ áo, trong đầu cũng nuốt ra một đầu cố sự tuyến. Khó trách Lâm Nguyên mở miệng chính là hỏi Yên Tĩnh, nguyên lai là từ Thiết Đầu nơi đó đạt được tin tức. Đường chủ, kia Lâm Nguyên lại dám động Thiết Sa Bang, đơn giản không có đem chúng ta Bạch Hổ Đường để vào mắt. Người khác khẳng định còn không có chạy xa, ta hiện tại liền triệu tập các huynh đệ, nhiều nhất 3 ngày khẳng định đem Lâm Nguyên tìm ra. Chấp sự này đang khi nói chuyện, định xoay người đi an bài công việc. Lý Hổ hốt hoảng một thanh hao ở, chỉ nói một tiếng, ngươi cũng nhớ tới mua sao? Mưa to còn tại hạ. Bùi Lễ đi tại màn mưa bên trong, hướng lao quan trả mà đi. Tiên Tĩnh sự tình lộ ra cổ quái, nhất định phải nhanh để lao Trương tra rõ ràng. Mặt khác, sở dĩ không giết Lý Hổ, cũng không phải nhân từ nương tay. Bạch Hổ Đường chính là Thủy Tiên quận lớn nhất hắc đạo thế lực một trong, có được cân bằng thế cục tác dụng. Lý Hổ vừa chết, Bạch Hổ Đường liền sẽ đại loạn, tiếp theo khả năng gây nên Thủy Tiên quận đại loạn. Sức lực của một người cuối cùng có hạn. Bùi Lễ giết được một người, giết không được vạn vạn người. Nói cho cùng, vẫn là triều đình không làm. Lao quán trà. Bởi vì mưa to, trong quán trà trống rỗng không có khách nhân, lão Trương đang muốn phân phó hỏa kế sớm đi đóng cửa. Đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu hướng đen nhánh màn mưa trông được đi, một thân ảnh chậm rãi mà tới. Đối với kia gió táp mưa rào, phảng phất chưa tỉnh. Bùi Lễ. Lao Trương hỏi, mưa lớn như vậy tới, Yên Tĩnh cứu ra? Không có. Bùi Lễ ngẩng đầu, lộ ra mũ rộng vành hạ mặt, Yên Tĩnh rơi vào Luyện Yêu Tông trong tay. Lao Trương đông cảm giác kinh ngạc, Luyện Yêu Tông. Bùi Lễ quan sát đến hắn hơi biểu lộ, cũng không giống trang. Nghĩ đến Lao Trương đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều lắm. Đúng thế. Bùi Lễ nói, cái này Yên Tĩnh không đơn giản, hảo hảo tra một chút nàng. Đối với Yên Tĩnh khả năng có bầu sự tình, Bùi Lễ cũng không đề cập. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng. Lao Trương lông mày càng thêm gấp. Bùi Lễ gật gật đầu định rời đi, đột nhiên hỏi, Thương Lan Sông đến cùng chuyện gì xảy ra? Lao Trương một mặt kinh ngạc, việc này ngươi không biết. Bùi Lễ lắc đầu. Kỳ thật trong khoảng thời gian này vội vàng đột phá tông sư, rất nhiều chuyện đều không có thời gian chú ý. Luyện Yêu Tông cựu trưởng lão nửa tháng trước đi vào Thủy Tiên quận. Lao Trương nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, Luyện Yêu Tông cùng Thủy Long trại liên thủ, muốn phong tỏa Thủy Tiên quận một đoạn này Thương Lan Sông. Liền ngay cả Thủy Tiên quận quan phủ đều bị Luyện Yêu Tông tạo áp lực, không cho phép bách tính nhập sông. Mà Luyện Yêu Tông như thế phí hết tâm tư, là muốn bắt một đầu giao long. Thế gian này là có giao long. Tiên Vũ lâu công tôn Vũ Nghịch Lân, chính là đem một đầu giao long long hồn đánh vào phối kiếm, khiến cho phối kiếm có linh. Bùi Lễ lại lần nữa hỏi thăm một chút liên quan tới Luyện Yêu Tông sự tình, lúc này mới rời đi. Đi tại đầy trời trong mưa to, Bùi Lễ tiêu hóa lấy hôm nay tin tức. Hắn sớm liền biết Luyện Yêu Tông phát triển tình thế rất mạnh. Nhưng dựa theo lão Trương miêu tả, Luyện Yêu Tông cái này chỉ sáng lập 3-4 năm thế lực mới, đã có thể so sánh Đại Ngu đỉnh tiêm thế lực. Một chút sớm đã thành danh cường giả đỉnh cao, cũng cam nguyện dấn thân vào Luyện Yêu Tông. Võ đạo đạt đến đại tông sư, chính là cơ hồ đi tới đầu, đến cấp độ này cường giả, bình thường đồ vật đã không thể hấp dẫn bọn hắn. Bùi Lễ suy đoán, Luyện Yêu Tông như thế khiến người chạy theo như vịt, vô cùng có khả năng cùng Bắt Yêu có quan hệ. Tới gần suối đỉnh ngõ hẻm, Bùi Lễ nhìn thấy một người bước lên mưa to đi trên đường, con mắt nhìn xung quanh, phía sau lưng còn đeo một cái lớn trúc lâu. Thiên Nhãn Thông ánh mắt rút ngắn, nhận ra người này là Mộ Nhìn Núi. Bùi Lễ hơi trầm ngâm, cách mấy cái đường phố đi theo Mộ Nhìn Núi. Mộ Nhìn Núi tại đường đi ngõ hẻm làm 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng cắm vào một đầu đường nhỏ, hướng bờ sông mà đi. Đi vào một chỗ rừng cùng nước sông tương liên địa phương, Mộ Nhìn Núi lấy ra cái gùi bên trong lưới đánh cá. Màn đêm đen kịt bên trong, mưa lớn trong mưa to, Mộ Nhìn Núi rất là phí sức bắt đầu tung lưới. Nơi xa, Bùi Lễ hơi dừng lại chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay sau đó, có kịch liệt chân nguyên ba động truyền đến. Thiên Nhãn Thông phạm vi tầm mắt lại lần nữa mở rộng. Đáng nhắc tới chính là, tiến vào tông sư về sau, Thiên Nhãn Thông phạm vi tầm mắt từ 10 dặm mở rộng đến 30 dặm. Bất quá ánh mắt càng lớn, tâm thần mọi mệt cũng sẽ tùy theo biến lớn. Bởi vì muốn phân ra càng đa tâm hơn thần, đi si trừ vô dụng tầm mắt. Lúc này, dưới đây ở bên ngoài hơn 30 dặm, mãnh liệt Thương Lan Sông, một chiếc to lớn thuyền buồm đi ngược dòng nước. Mà tại trên văn thuyền, một tóc hoa dâm, phía sau lưng đeo kiếm lao đầu, chính đem một con dài 3 trượng thủy quái thu nhập túi. Cứ việc đầy trời mưa to, nhưng lao đầu quanh thân ba thước, nước mưa căn bản không tới gần được. Đây là tự thân đã cùng thiên địa sinh ra cộng minh, chỉ có võ đạo thành tựu Tam Hoa tụ đỉnh mới có thể cầu thông thiên địa. Đây là đại tông sư cường giả. Nào đó một cái chớp mắt, lao đầu như có một loại nào đó cảm ứng, ánh mắt lạnh lùng, ma xui quỷ khiến nhìn lại. Chương 10, khúc mắc mở ngày đêm nhớ ngộng. Thái trưởng lão, thế nào? To lớn thuyền buồm bên trên, Thủy Long trại phó trại chủ Lý Thuần mặc áo tơi đi tới. Thái Nam nhướng mày, có Phật môn cường giả, lấy đại thần thông đang dòm ngó nơi đây. Phật môn cường giả? Chẳng lẽ Bạch Long tự? Lý Thuần kinh ngạc nói, thế nhưng là nửa năm trước Bạch Long tự cùng huyết chủng liều lưỡng bại câu thương, làm sao còn có thời gian rỗi đến Tịnh Châu? Không biết. Thái Nam nói ra, bất quá, thế gian này cũng không phải chỉ có Bạch Long tự có cao tăng. Chẳng lẽ còn có thể là Tây vực tăng nhân? Lý Thuần gánh thầm nghĩ, có thể hay không đối chúng ta hành động bất lợi? Thái Nam lông mày càng thêm gấp, nói đơn giản một câu, mà hậu thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gần như chỉ ở nước sông bên trên đạp nhẹ mấy lần, chính là vượt qua hơn 10 dặm. Hắn đi vào cảm ứng bên trong phương hướng, nhưng nơi này lại không có mưa hay. Gần như chỉ ở nước sông một bên, nhìn thấy một chương lưới đánh cá, cùng một cái gùi. Lão phu Luyện Yêu Tông cựu trưởng lão, không biết là vị nào cao tăng ở đây, có thể ra gặp mặt hay không? Thái Nam hai tay ôm quyền, thanh âm truyền vang từ phương. nửa ngày không người đáp lại. Trong rừng chỉ có giọt mưa rơi đập trên lá cây thanh âm rung động đùng đùng. Thái Nam nhíu nhíu mày lại, thân hình lóe lên biến mất mà đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Thái Nam lại lần nữa xuất hiện. Đại tông sư cảm giác quyết tán, nửa ngày như cũ không có thu hoạch. Hắn trên mặt nổi lên một vòng hồng nghi, lại lần nữa rời đi. Lúc này, ở xa bên ngoài 7, 8 dặm, một nhà để đó không dùng nhà dân bên trong, có hai đạo đều hô hấp thanh âm. Bùi Lễ một tay nắm lấy cây gậy trúc, một tay đặt tại thiên chu kiếm trên chuôi kiếm, duy trì hô hấp tiết tấu. Mà tại bên cạnh hắn, Mộ Nhìn Núi chính nằm ngáy ho ho tại phát giác được người kia khả năng phát hiện mình về sau, Bùi Lễ liền lập tức mang theo Mộ Nhìn Núi rời đi hiện trường. Cũng may Huyễn Ảnh Mê Tung bộ lại lần nữa diễn hóa qua, tốc độ nhanh không chỉ một bậc. Cũng là không phải sợ kia Luyện Yêu Tông cựu trưởng lão, chỉ là Bùi Lễ là sát thủ xuất thân, bản năng phản ứng là không bại lộ tung tích. Tước chừng lại qua một canh giờ, cũng không phát giác được người kia đuổi theo, Bùi Lễ lúc này mới triệt để yên tâm lại. Đúng lúc này, a, Bùi Lễ, ngươi làm sao tại cái này? Mộ Nhìn Núi một tiếng rên rỉ, ung dung tỉnh lại, một chút liền gặp được một bên Bùi Lễ. Bùi Lễ hơi trầm mặc, đang nghĩ nên như thế nào giải thích. A, đầu đau quá. Mộ Nhìn Núi xoa sau cái cổ, chuyện gì xảy ra, ta ngã sao? Bùi Lễ lại lần nữa trầm mặc, không biết nên không nên nói cho đối phương biết. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu Mộ Nhìn Núi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không lúc ấy khí lực quá lớn. Mộ Nhìn Núi nỉ nó nói, ta nhất định là xuất hiện ảo giác, cũng không biết Vọng Ngư tiểu tử kia có hay không đạp chân mền. Bùi Lễ nói ra, ngươi lúc hôn mê, kêu Vọng Ngư 98 lần. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Mộ Nhìn Núi cởi mở cười một tiếng, ta liền Vọng Ngư như thế một cái đệ đệ, để ý một điểm rất bình thường. Bùi Lễ hỏi, ngày có chút suy nghĩ, đêm thực sẽ có chỗ ngộng sao? Mộ Nhìn Núi không chút suy nghĩ, gật đầu nói, đương nhiên. Bùi Lễ hơi trầm ngâm, ngươi còn gọi Tuyết Liên danh tự 784 lần. Lập tức, Mộ Nhìn Núi ngu ngơ ở Bùi Lễ phút chốc hỏi, ngươi thật sự là bởi vì hai lần thi hương chưa trúng, mới tự gãy bút lông không đọc sách sao? Đương nhiên. Mộ Nhìn Núi có chút chột dạ đường. Là như thế này. Bùi Lễ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Chọn một cái hoang luôn, cần vô số cái hoang luôn. Mộ Nhìn Núi có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được chính mình. Trong nhân thế có rất nhiều mỹ hảo, chỉ có chân chính mất đi thời điểm, mới có thể hối tiếc không kịp. Hy vọng ngươi sẽ không bỏ qua trong lòng mỹ hảo. Nói đến thế thôi. Bùi Lễ đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Trên giường, Mộ Nhìn Núi nhìn chằm chằm Bùi Lễ bóng lưng, có chút sững sờ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài, mưa to còn tại dưới, Bùi Lễ đi bờ sông đem lưới đánh cá cùng cái gùi mang theo trở về, giao cho Mộ Nhìn Núi trong tay. Chớ có lại đi đánh cá, chỉ ít, nếu lại qua vài ngày. Vì cái gì? Trong khoảng thời gian này, Thương Lan sông không yên ổn. Được. Hai người kết bạn trở về suối đỉnh đường phố, trên đường Mộ Nhìn Núi mấy lần muốn nói lại thôi. Mãi cho đến ngõ nhỏ phía tây, Mộ Nhìn Núi chuẩn bị tiến về lúc, mới rốt cục đối Bùi Lễ bóng lưng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta cùng với nàng thích hợp sao? Bùi Lễ ngừng chân, cũng không quay đầu, không biết. Kia, nếu như, ta nói là nếu như. Ngươi vì sao muốn như thế để ý người bên ngoài ý nghĩ? Nghe vậy, Mộ Nhìn Núi sửng sốt, lúc này mới phát hiện, hắn tựa hồ chưa bao giờ bản thân. Khi còn bé, vì để cho cha mẹ cao hứng, hắn một lòng đọc sách. Nhưng thì thật đọc sách là mình sự tỉnh. Hắn nguyên là thích đọc sách, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đem đọc sách coi là lấy lòng cha mẹ đường tắt. Mà tại cha mẹ sau khi chết, Tần Tuyết Liên thường xuyên tiếp tế hai anh em họ. Thời gian dần trôi qua, có không ít nhàn thoại truyền ra. Nàng là cái kỹ nữ, sẽ hủy thanh danh của hắn, hắn đọc sách có thiên phú, sớm tối là phải bay hoàng lên cao. Nàng sẽ là hắn cả đời chỗ bẩn. Từ đó về sau, hắn không chỉ có cự tuyệt Tần Tuyết Liên tiền tài trợ giúp, còn tận lực cùng Tần Tuyết Liên kéo dài khoảng cách. Hắn nguyên bản cảm thấy, chỉ cần cùng Tần Tuyết Liên giữ một khoảng cách, chính là vạn sự đại cát. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đối nàng tình cảm lên men lợi hại, cho đến rốt cuộc gáp chế không nổi. Một năm kia, hắn bẻ gãy bút lông, từ đó đánh cá mà sống. Không phải là không muốn lên như diều gặp gió, chỉ là không muốn cách nàng mà đi. Hô, Mộ Nhìn Sơn trưởng dài thở ra một hơi, trong lòng nhiều năm phiền muộn tại thời khắc này triệt để tiêu tán, khúc mắc rốt cuộc mở ra. Chờ ta tích lũy đủ tiền, ta liền đi Lâm Giang các đem nàng chuộc ra. Đến lúc đó, ta liền nói cho nàng, ta muốn lấy nàng. Mộ Nhìn Núi lại bổ sung, ta 15 tuổi năm đó, liền muốn cưới nàng. Bùi Lễ nhíu nhíu mày lại, không biết vì cái gì, có loại dự cảm không tốt. Hắn nói ra, ngươi nếu là thiếu tiền chuộc người, ta chỗ này còn có chút tiền nhàn rỗi. Không cần không cần, ta cần nhờ bản lãnh của mình chuộc nàng, yên tâm đi, không bao lâu ta là có thể đem nàng chuộc ra. Mộ Nhìn Núi cười nói, đến lúc đó mời ngươi uống rượu mừng. Được. Bùi Lễ lên tiếng, hướng trong nhà đi đến. Đẩy cửa ra, lập tức liền có một cây phi châm đánh tới. Bùi Lễ con ngón búng ra, phi châm đường cũ trở về, bắn ra, tốc độ nhanh không chỉ gấp 2. Đang muốn rút kiếm đánh tới Bách Lý Thu Thủy biến sắc, cấp tốc giơ kiếm phía trước. Đinh. Phi châm đánh trúng thân kiếm, Bách Lý Thu Thủy như gặp phải trọng kích, bay ngược mà ra. Khu khu khu. Bách Lý Thu Thủy che ngực, bị chấn động đến nội tạng đều có chút đau từng cơn. Ngươi thật là biến thái. Đại ngu kia ba vị nổi danh thiên tiêu, cũng giống như ngươi biến thái sao? Chương 11, Lưu Gia Thôn tiền thuê bị thác. Bùi Lễ không để ý đến Bách Lý Thu Thủy rung động, quay người khép cửa phòng lại, hắn đã sớm phát hiện trong phòng Bách Lý Thu Thủy, cái sau đánh lén bất quá cũng là chơi đùa. Bùi Lễ phút chốc hỏi, kia Hồ Yêu tìm được. Hôm nay sáng sớm hắn lúc ra cửa, Bách Lý Thu Thủy chính là cũng đi ra ngoài điều tra Hồ Yêu tung tích, còn nói hôm nay liền muốn đem Hồ Yêu tìm ra. Hắc hắc. Bách Lý Thu Thủy lộ ra hai viên răng cửa lớn, tìm một ngày cảm thấy mệt, thấy buồn, trở về ngủ một giấc, ngày mai tiếp lấy tìm. Nếu là ngày mai cũng tìm không thấy đâu. Vậy liền hậu thiên tiếp lấy. Bách Lý Thu Thủy sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Bùi Lễ nói, Hồ Yêu sẽ một mực đợi tại một chỗ, liền đợi đến ngươi đi phát hiện sao?
Ừm.
Ngươi nói là Hồ Yêu khả năng đã rời đi Thủy Tiên quận thành. Bách Lý Thu Thủy nắm tay đặt ở cái cằm chỗ, như có điều suy nghĩ nói, cũng là xác thực có loại khả năng này. Đột nhiên, trên mặt hắn nổi lên định mặt cười, bu lại, Bùi Lễ, đầu óc ngươi dễ dùng, giúp ta chỉ điểm đường sáng. Bùi Lễ hơi trầm ngâm, cũng không có quá hữu hiệu phương pháp, dù sao Bách Lý Thu Thủy đối kia Hồ Yêu không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Chỉ nói cho hắn, phàm là Hồ Yêu hóa hình bình thường đều có được không tầm thường dung mạo, có lẽ có thể từ nơi này phương diện vào tay. Bách Lý Thu Thủy liên tiếp gật đầu, chợt đột nhiên nói, nếu không ngày mai chúng ta đi Lâm Giang Các dạo chơi.
Không rảnh.
Ngươi nói Hồ Yêu hóa hình sẽ có không tầm thường dung mạo, vậy ta muốn thế nào tìm kiếm? Bách Lý Thu Thủy nói ra, nước này tiên quận to lớn như thế, dáng dấp đẹp mắt nhiều người đi trong biển. Bùi Lễ hơi ngẩng đầu, hỏi ngược lại, ngươi quên ngươi thân phận?
Ta thân phận gì?
Ngươi nói là từ Yên Vũ lâu nơi này làm tình báo.
Ba.
Bách Lý Thu Thủy vô đuổi, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Yên Vũ lâu tình báo vô cùng bất nhập, khẳng định so ta một người chẳng có mục đích tìm, đáng tin hơn hơn nhiều. Hắn mặt lộ vẻ kính nể nhìn về phía Bùi Lễ, ngươi thật đúng là một thiên tài. Cũng không nhiều làm giao lưu, Bùi Lễ trở về phòng đổi thân quần áo sạch, khoanh chân ngồi tính toán. Hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, giữa thiên địa tản ra bùn đất mùi thơm ngát, không hiểu khiến người tâm tình hài lòng xuống tới. Bách Lý Thu Thủy sáng sớm liền rời đi. Bùi Lễ đang chuẩn bị đi Thương Lan sông gần nhất bến tàu đi một chút, sao liệu vừa ra cửa, Tần Thủy Liên mặt buồn rười rượi chạy chậm mà tới.
Bùi ca ca.
Bùi Lễ cau mày nói, thế nào? Đêm qua phong vũ quá lớn, nhà ta hậu viện một mặt tường viện bị thổi ngã, tỷ tỷ nghĩ mời người một lần nữa lũy tốt tường viện. Tần Thủy Liên khuôn mặt tạm đạm, có chút không biết làm sao. Bởi vì Tần Tuyết Liên đỏ quan nhân thân phận, quê nhà ở giữa bình thường sẽ không lui tới. Mà Tần Thủy Liên cũng không biết đi nơi nào tìm người lũy tường viện, mới tìm được Bùi Lễ. Ta đi xem một chút. Bùi Lễ đóng lại cửa sân, bị Tần Thủy Liên vịn cánh tay về sau người trong nhà đuổi. Tần gia hậu viện, Tần Tuyết Liên dọn dẹp tiểu viện, đem ngã xuống tảng đá tập trung đem đến góc tường. Bùi Lễ thiên nhãn thông chú ý tới, Tần Tuyết Liên cánh tay chỗ, nhiều một đạo vết máu. Xác nhận lúc trước khiêng đá tử bị quẹt làm bị thương. Mặt khác, đêm qua cái kia đạo có kiếm khí lưu lại vết thương, đúng là cơ hồ đã muốn nhìn không ra ngoài. Bùi Lễ trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại rất là kinh ngạc. Hắn có thể mười phần vững tin, Tần Tuyết Liên trên thân không có chút nào tu vi, nhưng một đạo kiếm thương lại cơ hồ trong một đêm khép lại. Có chút không đúng. Bùi tiểu ca, có thể hay không giúp ta tìm mấy người tới giúp ta đem tường viện lũy? Tần Tuyết Liên vẫn không quên nói bổ sung, ta cho tiền công, cũng là không cần như thế phiền phức. Bùi Lễ đem cây gậy trúc dựa vào tường thả, sau đó chính là bắt đầu lũy tường viện, động tác rất là nhanh nhẹn. Một màn này, nhìn Tần gia tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Tần Thủy Liên còn nhỏ, lòng hiếu kỳ nặng, nhịn không được hỏi, Bùi ca ca, ánh mắt ngươi thật nhìn không thấy sao?
Ừm.
Ê, ước chừng bỏ ra một buổi sáng thời gian, Bùi Lễ đem tường viện một lần nữa lũy tốt. Tần Tuyết Liên muốn cho tiền công, Bùi Lễ lấy đều là hàng xóm làm lý do, cũng không có thu. Rời đi Tần gia, Bùi Lễ liền tới đến gần nhất một chỗ bến tàu. Nơi này như cũ có quan gia người ngăn cản ngư dân đợi chút nữa nước. Bùi Lễ một chút xíu mở rộng thiên nhãn thông phạm vi tầm mắt, nhưng phương viên 30 dặm cũng không có phát hiện trên mặt sông có động tĩnh. Nửa ngày, hắn liền thu hồi thiên nhãn thông, chuẩn bị lại đi lão Trương nơi đó nhìn xem tình huống. Trên đường dọc đường một cái tên là Lưu Gia thôn trang nhỏ. Bởi vì đêm qua quát là gió tây bắc, thôn đầu đông có không ít người nhà nóc nhà cỏ tranh đều bị thổi đi, giờ phút này đều bận rộn tại tu sửa nóc nhà. Đối với mấy cái này hèn mọn đến bụi bặm bên trong tiểu lão bách tính mà nói, bất kỳ cái gì một loại cực đoan thời tiết đều không khác một trận tai nạn. Đúng lúc này, 7-8 cái hài đồng truy đuổi chơi đùa mà đến, trong đó một cái 3-4 tuổi hài đồng đâm vào Bùi Lễ trên đùi, một cái giấm đôn ngồi trên mặt đất. A ha ha, phân chứng đấu vật. Đám tiểu đồng bạn đối quẳng ngồi dưới đất hài đồng không ngừng khoa tay lấy mặt xấu hổ động tác. Kia ngồi dưới đất hài đồng cũng không khí, đúng là cũng cười theo. Đúng lúc này, một cái tay bắt lấy hắn, đem đỡ lên. Bùi Lễ ngồi xuống, giúp hắn vô tới bùi bặm trên người, không có quẳng đau a.
Không thương.
Hài đồng tuổi tác còn nhỏ, thanh âm mại thanh mại khí, có chút mồm miệng không rõ, nhưng lại có thể nghe hiểu được. Không thương liền tốt. Bùi Lễ sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, khóe miệng hơi câu, đi chơi đi. Hai đồng nhóm như ong vỡ tổ chạy đi, kia bị gọi là phân chứng tiểu hài lại là đột nhiên ngừng chân quay đầu. Nhà ngươi là cái nào, ta không biết ngươi. Bùi Lễ cười nói, ta từ bến tàu đến, chỉ là qua đường.
Bến tàu?
Phân chứng gãi đầu một cái, vậy ngươi gặp qua cha ta sao?
Không biết.
Bùi Lễ cười hỏi, cha ngươi là ai?
Cha ta gọi Lưu Đại Bảo, gia gia nói cha đi thật xa địa phương dỡ hàng đi, muốn rất lâu mới có thể trở về.
Bùi Lễ sững sờ, vuốt vuốt đầu của hắn, vậy ngươi nhất định phải ăn cơm thật ngon, dáng dấp cao cao, đừng để cha ngươi lo lắng.
Ừm.
Phân chứng gật đầu mạnh một cái. Bùi Lễ từ trên thân lấy ra 10 lượng bạc giao cho hài đồng, đi nói cho gia gia ngươi, hắn cái này đơn ủy thác, ta tiếp, không cần tiền. Phân chứng tay nâng lấy bạc, một mặt không hiểu, bất quá vẫn là nghe lời chạy vào nhà. Hắn về đến nhà, một chút liền nhìn thấy gia gia từ vừa tu sửa tốt dưới nóc nhà tới.
Gia gia, gia gia, ngươi nhìn.
Còn lưng lưng lão hán nhìn xem cháu trai trong tay bạc, lập tức giật mình, phân chứng, đây là ở đâu ra?
Là một cái bịt mắt đại ca ca cho.
Đang khi nói chuyện, phân chứng còn đưa tay chỉ cửa thôn. Chỉ là, cửa thôn rõ ràng không có người. Lão hán thu tầm mắt lại, túi đầu nhìn xem cháu trai, phân chứng, ngươi nói thật, cái này bạc đến cùng ở đâu ra?
Là cái kia đại ca ca cho.
Hắn vì cái gì cho ngươi tiền? Phân chứng gãi đầu một cái, có chút nhớ không rõ, chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ, hắn nói hắn tiếp, không cần tiền.
Hắn tiếp.
Chương 12, tiểu hồng nương tuổi dậy thì. Thu hồi thiên nhãn thông, Bùi Lễ hướng lao quán trà đi đến. Bùi Lễ không biết kia còn lưng lưng lão hán có phải hay không lưu quá bảo. Bất quá cái này không trọng yếu. Chỉ cần giết Thủy Long trại trại chủ, vậy liền xem như cho Lưu Quá Bảo một cái công đạo. Lao con trà. Lao Trương thì là hoàn toàn như trước đây canh giữ ở quầy hàng chỗ, bất quá lúc này trong quán trà có không ít khách nhân, Lao Trương tựa hồ phân không ra thời gian. Trương lão bản. Bùi Lễ đi tới, bình thản nói, hôm qua ta muốn đại hồng bảo, hôm nay nhưng có hàng. Có. Lao Trương cười nói, hôm qua ngươi nhắc lên cái này gốc dạ, ta liền lập tức phái người đi lấy hàng, ngươi ở bên kia ngồi tạm, ta cái này cho người pha một bình.
Được.
Bùi Lễ lên tiếng, bị điếm tiểu nhị mang theo đi vào một cái góc nhưng là chỗ ngồi gần cửa sổ. Cũng không quá lâu, Lão Trương tự mình bưng ấm trà tới, dùng ngành nghề tiếng long cáo chi Bùi Lễ đã có tin tức. Ước chừng hai chén trà qua đi, sắc trời dần dần tối xuống, trong quán trà khách nhân lần lượt rời đi. Lão Trương này mới khiến điếm tiểu nhị đóng lại cửa tiệm. Thực sự thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu.
Không sao.
Bùi Lễ cầm qua trên bàn một cái móc ngược chén trà, rót chén trà, đẩy lên Lão Trương trước mặt. Đêm qua ngươi sau khi đi, ta liền lập tức để cho người ta bắt đầu điều tra yên tĩnh hết thảy, thật đúng là phát hiện có khác đầu tiên. Lão Trương không để ý tới uống trà, nhanh chóng đem nghe được tin tức nói một lần. So với Lý Hổ nói muốn kỹ càng mấy lần. Trừ cái đó ra, liên quan tới Yên Tĩnh có thai sự tình cũng có không ít mặt mày. Nguyên lai, Yên Tĩnh tuy nói là đại môn không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các, nhưng thả xương hầu phụ thường xuyên sẽ mời gánh hát nhập phủ hát hí khúc. Gánh hát bên trong có cái tên là Cảnh Giật tiểu sinh, Yên Tĩnh đối ngầm sinh tình cảm. Hai người tại hai năm trước liền vụng trộm trái cấm. Mãi cho đến hai tháng trước, thả Tĩnh ý ngoài có mang thai. Trừ cái đó ra, Lão Trương còn tra được, cái kia tên là Cảnh Giật con hát cũng không đúng kỉnh. Từ khi Yên Tĩnh mang thai đến nay, Cảnh Giật chính là hoàn toàn biến mất, liền ngay cả ngày bình thường hát hí khúc vừa lê, cũng không biết tung tích dấu vết. Bất quá Yên Vũ lâu mạng lưới tình báo đã sớm đem toàn bộ thiên hạ một mẹ hốt gọn. Không chỉ có Luyện Yêu Tông nội bộ có tin tức truyền đến, Lão Trương còn thông qua đang giúp Luyện Yêu Tông làm việc Thủy Tiên quận Si Mị kia biết được. Kia Cảnh Giật kỳ thật đã rơi vào Luyện Yêu Tông trong tay. Luyện Yêu Tông. Bùi Lễ nỉ non một tiếng, ngón tay lục lọi chén trà chén xuôi theo. Liên lụy người càng đến càng nhiều, nhưng cuối cùng đều sẽ chỉ hướng Luyện Yêu Tông. Xem ra Luyện Yêu Tông nước cùng cái này thương lan xuống nước, trên mặt chảy xiết, dưới đáy cũng là gợn sóng vô số. Bùi Lễ phút chốc hỏi, kia Cảnh Giật sẽ không phải là hóa hình yêu a? Lão Trương nói, cái này tuy nói không có chứng cứ xác thực, bất quá nên 89/10, dù sao Luyện Yêu Tông chỉ đối yêu cảm thấy hứng thú. Bùi Lễ gật gật đầu. Có chút minh bạch vì sao Luyện Yêu Tông yêu sẽ đối với Yên Tĩnh cảm thấy hứng thú. Phải nói, Luyện Yêu Tông là đối Yên Tĩnh trong bụng tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú. Lại lần nữa trò chuyện một phen, Bùi Lễ liền muốn rời đi. Tiên Vũ lâu đã đem Yên Tĩnh nhiệm vụ độ khó để thăng làm đỉnh cấp, ngươi có thể cân nhắc phải chăng tiếp tục hoặc là từ bỏ. Lão Trương nói ra, từ bỏ sẽ không chụp điểm tích lũy.
Không sao.
Bùi Lễ đương nhiên sẽ không từ bỏ, dù sao hắn còn có Thủy Long trại ủy thác. Mà Thủy Long trại cùng Luyện Yêu Tông mắt đi mày lại, vừa vặn cùng một chỗ. Bùi Lễ đứng dậy, lại hỏi lấy miệng, Cảnh Giật tại Thủy Tiên quận thành quan hệ nhân mạch nhưng có. Ngoại trừ vườn lê con hát, Cảnh Giật liền không có người nào tế quan hệ. Lão Trương nói, à đúng, Cảnh Giật rất thích nghe hát, thường thường liền muốn một lần Lâm Giang Các.
Lâm Giang Các?
Bùi Lễ một tiếng nỉ non, hắn nhưng có cố định cô nương?
Không có.
Bùi Lễ gật gật đầu, rời đi quán trà. Đại gia, tới chơi ai chơi đùa muốn hay không tiền a?
Không có tiền về nhà chơi mẹ ngươi đi.
Mẹ?
Lan.
Lâm Giang Các không chỉ có là Thủy Tiên quận thành lớn nhất động tiêu tiền, vẫn là lớn nhất tiêu tinh quận. Nơi này cô nương kiếm không phải tiền mồ hôi nước mắt, chính là huyệt mồ hôi tiền, cũng không dễ dàng. Lúc này, khói bụi lượn lờ dâng lên, bóng đêm bao phủ đại địa. Lâm Giang các cổng, có mấy danh quần áo thanh lương đôi tám giai nhân, đôi quá khứ người đi đường vùng vẫy khăn tay. Một chút có sắc tâm lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết hán tử, đứng tại cách đó không xa cùng Lâm Giang các cô nương đánh lấy miệng pháo. Dù sao đánh pháo miệng lại không tốn một văn tiền. Lâm Giang các phía trước là Thủy Tiên quận vượt thành mà tu đường cái, rộng rãi vô cùng. Mặt sau thì là liên tiếp thương lan sông. Bất quá này Thương Lan sông, không phải kia Thương Lan sông. Là đơn độc từ Thương Lan sông mở một đầu nhanh sông, thủy thế nhẹ nhàng, thích hợp hoa thuyền tuần hành. Lúc này, liền có không ít treo đèn lồng đỏ hoa thuyền, bỏ neo tại mặt nước. Vị tiểu ca này, muốn hay không tiến đến chơi đùa? Lâm Giang các cổng, hai cái đôi tám giai nhân hướng một cái cầm trong tay cây gậy trúc mù lòa vây quanh. Hai nữ vô ý thức liền muốn vây quanh ở mù lòa hai đầu cánh tay. Đây là bệnh nghề nghiệp pha bảo.
Chúng ta tiến.
Bùi Lễ phóng thích một tia chân nguyên, không cho hai nữ cẩn thận, trực tiếp từ hai nữ ở giữa cắm vào. Bước vào Lâm Giang các đại môn, các loại oanh oanh yến yến không ngừng bên tai. Một cái nháy mắt, Bùi Lễ cảm giác tựa như về tới phủ Dung Chân Tính Vũ lâu. Nhớ kỹ khi đó, cũng là như vậy tiểu trì nhục lâm, tất cả mọi người là say sinh ngạt chết. Không hiểu, nghĩ đến Mã Lục, nghĩ đến Hứa Tỉnh, cũng nghĩ đến Trần Hương. Vị khách quan kia, ngài là một người tới. Một vị trong tay bưng mâm đựng trái cây tiểu cô nương đón. Cô nương này nhìn xem ước chừng 13-14 tuổi, dài tiểu da bích ngọc, lông mày xuân sơn, thu thủy cát đồng. Mặc dù ngây thơ chưa tiêu, nhưng dáng người cao gầy, đã cố mỹ nhân chi tư. Nàng gặp Bùi Lễ một cái mù lòa, thế mà cũng tới đi dạo thanh lâu, trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ.
Bùi Lễ khẽ dạng, ừm.
Kia khách quan có hay không vừa ý cô nương?
Ta lần đầu tiên tới.
Dạng này à? Tiểu cô nương mặt lộ vẻ giật mình, sau đó nắm Bùi Lễ tay, đi vào từ nương bán lão mỹ phụ bên cạnh. Tựa như một cái đáp cầu rắc mối tiểu hồng nương.
Lê quản sự, vị này quan nhân con mắt không tiện lắm, lại lần đầu tiên tới.
Ồ.
Lê quản sự nâng lên đôi mắt đẹp, mắt nhìn Bùi Lễ, dài ngược lại là góc cạnh rõ ràng, nên được tuấn giật hai chữ, chỉ tiếc không có một đôi bảng hiệu. Theo chúng ta Lâm Giang các quý củ, nhất định phải điểm một vị cô nương tiếp khách. Người thích gì dạng cô nương, chúng ta nơi này cái gì loại hình cô nương đều có. Đang khi nói chuyện, Lê quản sự đối Bùi Lễ giới thiệu sau lưng ba tên xinh đẹp giai nhân.
Đây là Thật Thật, Thiện Cầu Kỹ.
Đây là Yêu Yêu.
Thiện Tay Kỹ. Đây là Liên Liên, thiện chân kỹ. Ba người ai cũng có sở trường riêng, ngươi có thể chọn một cái, đương nhiên, ba cái đều muốn cũng được, bất quá khoái hoạt gấp bội, giá tiền cũng muốn đắt một chút. Nghe vậy, Bùi Lễ quay đầu, mặt hướng cái kia bưng mâm đựng trái cây tiểu cô đường, liền nàng đi. Trang diện tựa như dừng lại, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Lê quản sự không thể không nhắc nhở, nàng bất quá tuổi dậy thì, vẫn chưa tới niên kỷ. Không sao. Chương 13, gặp trăm dặm đăng lâm hoa thuyền. Không sao. Bùi Lễ rất rõ ràng mình đến Lâm Giang các mục đích, cho nên chỉ muốn tìm đứng đắn một chút cô nương ứng phó một chút. Mà tiểu cô nương này chỉ bưng trà đưa nước, khẳng định không kiếm được quá nhiều tiền. Điểm nàng còn có thể cho nàng mang đến một lần chia hoa hồng bán thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là, ý nghĩ của hắn rất đứng đắn. Nhưng rơi ở trong mắt người ngoài, đó chính là không đứng đắn. Khách quan không thể. Tiểu cô nương vô ý thức cự tuyệt, nhìn về phía Bùi Lễ ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Nếu là sớm biết Bùi Lễ như thế biến thái, nàng khẳng định trước tiên liền cách xa xa. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Bùi Lễ nhíu nhíu mày lại, ta thêm tiền. Không phải chuyện tiền. Tiểu cô nương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhăn nhó nói, ta còn nhỏ. Nhỏ cái gì nhỏ? Ngươi cũng đã cao như vậy rồi, không phải liền là ngực nhỏ một chút nha, người ta khách nhân lại không chê. Lê quản sự nghe được thêm tiền hai chữ, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bận điệu nhìn về phía Bùi Lễ, khách quan, ngươi có thể tăng bao nhiêu tiền? Ta không hiểu nhiều các ngươi Lâm Giang các hành tình, ngươi nhìn xem nói cái giá đi. Lê quản sự gặp Bùi Lễ như thế tài đại khí thô, thái độ càng thêm cung kính, chúng ta cái này đã từng có người vì hoa khôi đêm đầu ra giá 5 vạn lượng. Bùi Lễ lắc đầu, ta không có nhiều như vậy. Vậy ngươi có bao nhiêu? Có 500 lượng. Bùi Lễ từ trong ngực lấy ra 5 tấm ngân phiếu, đây là hắn toàn bộ gia sản. Lê quản sự sững sờ, lạnh quát lên, nhỏ mù lòa, ai bảo ngươi như thế trả giá? Bùi Lễ chi tiết nói, ta không phải trả giá, ta cứ như vậy nhiều. Hô tiểu hồng nương vô vỗ thường thường không có gì lạ ngực, thật ra địa nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hẳn là trốn qua một kiếp, dù sao giá tiền không có đáng khép. Sao liệu, Lê quản sự đột nhiên đoạt lấy mù lòa trong tay ngân phiếu, mới 500 lượng, chúng ta cô nương nhiều nhất cùng ngươi một đêm. Tiểu hồng nương gương mặt xinh đẹp tái đi, Lê quản sự, hắn không phải không bỏ ra nổi 5 vạn lượng sao? Nha đồng đốc, hoa khôi đêm đầu mới 5 vạn lượng. Lê quản sự nháy mắt, ngươi có đêm đầu, nhưng ngươi không phải hoa khôi a. Quá đâm tâm. Tiểu hồng nương cả người đều không tốt, đau lòng đến không thể thở nổi. Tại Lê quản sự thúc giục bên trong, cái này tiểu hồng nương chỉ có thể buông xuống mâm đựng trái cây, mang theo Bùi Lễ hướng Lâm Giang trong cấp đi vào. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thật thật yêu yêu thương yêu tam nữ như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu nha đầu kia trên thân liền hai lạng thịt cầu. Các nàng đến cùng thua cái nào rồi? Người tên gì? Bùi Lễ bị cái này tiểu hồng nương vịt, nhẹ giọng hỏi một câu. A. Tiểu hồng nương mặt ủ mày chau, có chút không yên lòng, khó hiểu nói, ta không có gọi a. Ta là hỏi tên của ngươi. Ta gọi Mậu Nga. Nghe vậy, Bùi Lễ khẽ bước cằm, Mậu Nga, ngươi là muốn dẫn ta đi làm sao? Không cần sớm như vậy. Bùi Lễ. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ Lâm Giang trong các bộ đại đường truyền đến, là Bách Lý Thu Thủy. Hắn đối Bùi Lễ trực tiếp đi tới, ánh mắt không ngừng trên dưới dò xét, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngoa tạo, thế mà thật là ngươi. Bách Lý Thu Thủy tựa như gặp quỷ, giật mình nói, làm sao ngươi tới Lâm Giang các? Ngươi không phải đối cái này không có hứng thú sao? Bùi Lễ hơi nhíu mày, giải thích nói, ta là tới làm việc. Nhìn lời này của ngươi nói, ai đến Lâm Giang các không phải đến làm việc? Bách Lý Thu Thủy lộ ra một vòng hiểu ý cười, sau đó ánh mắt rơi vào Mậu Nga trên thân. Dáng điệu không tệ, dài cũng cao gầy, nhưng trên thân không có thịt. Trọng yếu nhất chính là tiểu cô nương này niên kỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà tốt cái này một ngụm. Bách Lý Thu Thủy vô vô Bùi Lễ bả vai, sắc mặt cổ quái nói, nha đầu này mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng là muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, chọn lấy như thế cái ván giặt đồ, ngươi thế nào nghĩ? Ngươi chớ có nói bậy. Khách quan. Mậu Nga vừa thẹn lại bị khuất, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta đi tiểu, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, nàng che miệng không để cho mình khóc lên, chạy ra. Bùi Lễ âm thanh lạnh lùng nói, nàng vẫn còn con nhít, ngươi biết ngươi có bao nhiêu đả thương người sao? Bách Lý Thu Thủy lơ đến nói, cái này có cái gì, chúng ta thế nhưng là trả tiền. Có tiền liền có thể tùy ý chân đạp người khác tôn nghiêm sao? Nghe vậy, Bách Lý Thu Thủy ngẩn người, chợt cười làm lành nói, ta chính là mở cái trò đùa, như vậy đi chờ tiểu nha đầu kia trở về, ngươi nhìn ta biểu hiện. Bùi Lễ thở dài một tiếng, ngươi đến Lâm Giang Các làm cái gì? Ta đương nhiên là tìm đến Hồ Yêu a. Hồ Yêu tại Lâm Giang Các. Cái này ngược lại không xác định, bất quá Yên Vũ lâu có khác tình báo. Bách Lý Thu Thủy xích lại gần, hạ giọng nói, tối nay Luyện Yêu Tông cũng tới người, bọn hắn có đặc thù tìm yêu pháp cửa, không chừng cái này Lâm Giang Các liền có Hồ Yêu. Bùi Lễ không nói gì, ngón tay lục lọi cây gậy trúc. Tối nay chưa từng mang kiếm. Bách Lý Thu Thủy mời nói, ta đã thuê đầu hoa thuyền, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ lên thuyền a. Bùi Lễ hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Mậu Nga cũng không đi nhà xí, mà là trở lại nàng ở cái kia đại thông trải, đem mặt vùi vào trong chăn khóc lên. Liên rút khóc cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn, chỉ bả vai có chút rung động. Nàng 3 năm trước đây liền bán thân Lâm Giang Các, đã sớm biết mình sẽ có tiếp khách một ngày. Chẳng qua là một ngày này trước thời hạn một chút mà thôi. Nhưng nàng chính là cảm thấy bị khuất. Giống nàng cái tuổi này nữ tử, phần lớn đều còn tại phụ mẫu cưng chiều bên trong tùy hứng nũng nịu. Chẳng lẽ nàng sinh ra chính là vì kỵ nữ mệnh sao? Nếu là dạng này, còn không bằng sớm đi chết đi coi như xong. Nhỏ Mậu Nga, ngươi làm sao? Phút chốc, một đạo giọng quan thiết từ cửa phòng vang lên. Mậu Nga vô ý thức ngừng lại khóc thế, ống tay áo xoa xoa nước mắt, quay đầu liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tuyết Liên tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải cùng Lê quản sự mời 3 ngày giả sao? Hôm nay đã là ngày thứ 3. Tần Tuyết Liên ngồi ở Mậu Nga bên cạnh, cầm ra khăn lau đi cái sau trên mặt lưu lại nước mắt, chịu ủy khuất. Mậu Nga túi đầu trầm mặc, nghĩ thoáng chút,
người cả đời này nào có không nhận ủy khuất, huống chi chúng ta loại này phong trần nữ tử. Tần Tuyết liên hỏi, Lê quản sự lại mắng ngươi tay chân vụng về rồi. Mậu Nga lắc đầu, không phải. Đó là cái gì? Lê quản sự để cho ta tiếp khách. Mậu Nga trong lòng ủy khuất lại lần nữa bộc phát, một đầu đâm vào Tần Tuyết liên trong ngực, nước mắt chảy ngang. Tần Tuyết liên kinh ngạc nói, ngươi không phải vẫn chưa tới niên kỷ? Kia mù lòa ra 500 lượng, Lê quản sự thấy tiền sáng mắt. Điểm ngươi là cái mù lòa. Đúng vậy a, con mắt cuốn lấy vải, trong tay còn cầm rễ cây vậy chút. Nghe vậy, Tần Tuyết liên náo hải vô ý thức nổi lên người nào đó thân ảnh. Nàng để Mậu Nga mang theo đi vào đại đường, phát hiện quả nhiên là Bùi Lễ. Trong nội tâm nàng lập tức hổ nghi không thôi. Bùi Lễ là người đứng đắn, nên sẽ không lưu luyến Bùi Hoa mới là. Vẫn là nói, thiên hạ nam nhân kỳ thật đều một cái dạng. Bên này, Bách Lý Thu Thủy đang cùng Bùi Lễ nói luyện yêu tông đủ loại, đột nhiên thấy người sau hơi nghiêng đầu. Hắn ném đi ánh mắt, một chút liền nhìn thấy tiểu cô nương kia, bên cạnh còn đứng. Hả? Tần Tuyết Liên. Bách Lý Thu Thủy vẫy vẫy tay, Tần Tuyết Liên cùng Mậu Nga chính là đi tới. Vừa rồi ta có chút không che lại miệng, ngươi chớ để ý a. Vi biểu ấy nấy. Bách Lý Thu Thủy từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, rút ra một trường 100 lượng, đưa tới Mậu Nga trước mặt. Ê, cầm. A, cái này. Không đủ a. Kia lại đến 100 lượng. Cái này. Còn chưa đủ, cho ngươi thêm 300 lượng. Cỡ nào giản dị tự nhiên xin lỗi á. Chương 14, đỉnh giữa hồ miểu miểu hiến múa. Lâm Giang Các phía sau Thương Lan Sông, là độc thuộc về Lâm Giang Các. Lâm Giang Các cho lấy Thương Hải hai chữ. Thương Hải bên trên, nổi lơ lửng từng cái hoa thuyền. Trên đó đỏ rực đèn lồng, tại gió sông quét bên trong dáng rất hiểu điệu, màu đỏ chót dây lụa, nhộn nhạo tiểu diễm phong tình. Trong nước phản chiếu lấy sáng chói tinh hà, tựa như nhà nhà đốt đèn, phồn hoa như gấm, lại như liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa dễ trôi qua, chỉ trong tích tắc mỹ hảo. Tại Thương Hải chính trung tâm, có một tòa đỉnh giữa hồ từ trong nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, lặng lặng đứng lặng. Theo Mậu Nga nói, tối nay đỉnh giữa hồ sẽ có vũ cơ nhân múa. Lúc này, cơ hồ tất cả hoa thuyền đều tại hướng Thương Hải trung tâm hội tụ. Rầm rầm. Gã sai vặt không nhanh không chậm đong đưa thuyền mái chèo cùng nước sông đập cùng một chỗ, phát ra rầm rầm tiếng vang. Mà tại trong khoang thuyền, bốn người ngồi đối diện tại một cái bàn án bốn phía. Bùi Lễ bên cạnh ngồi nhỏ Mậu Nga, cái sau chính cho Bùi Lễ rót rượu. Đối diện, Bách Lý Thu Thủy cùng Tần Tuyết Liên trò chuyện, hỏi đến Lâm Giang các đủ loại. Mậu Nga gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đưa tới một chén rượu, "Bùi đại ca, ngươi uống rượu." "Ta có thể mình rót rượu, ngươi không cần câu nệ." "A, tốt." Bùi Lễ gật gật đầu, bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mậu Nga không nói lời gì, tay mắt lênh lẹ lại lần nữa rót đầy. Bùi Lễ có chút bất đắc dĩ, không còn thuyết phục. "Thần cô nương." Bách Lý Thu Thủy hỏi, nhỏ Mậu Nga nói tối nay muốn hiến múa cái kia vũ cơ, là Yên Chi trên bảng mỹ nhân, ngươi có biết là vị nào? Không biết. Tần Tuyết Liên nói ra, ngoại trừ các chủ, sẽ không có người biết. Thật đúng là sẽ sâu người khẩu vị đâu. Bách Lý Thu Thủy nhả ránh một tiếng, hướng miệng bên trong ném đi hai viên củ lạc. Hắn phút chốc hỏi, đúng rồi, Tần cô nương, nghe nói ngươi làm mình bán mình Lâm Giang Các, vì sao muốn như thế à? Tần Tuyết Liên rót rượu động tác dừng lại, rượu rơi tại bàn bên trên. Nàng vội vàng cầm giá khăn lau. Bùi Lễ cố ý nhìn thoáng qua cánh tay ngọc, phát hiện rõ ràng sáng sớm mới bị vạch ra tới vết máu, đúng là đã mảy may nhìn không ra. Mậu Nga hợp thời chen miệng nói, còn có thể vì sao? Tự nhiên là vì tiền a. Vì tiền. Bách Lý Thu Thủy sinh ra tới liền ngậm lấy vững chắc địa, tất nhiên là không hiểu Tần Tuyết Liên loại hành vi này. Đúng vậy a. Mậu Nga nói ra, Tuyết Liên tỷ tỷ khi đó không chỉ có trong nhà có cái muội muội muốn chiếu cố, mà lại mỗi tháng còn muốn gửi ra một khoản tiền. Bách Lý Thu Thủy vô ý thức hỏi, gửi cho ai? Chính là suối. Mậu Nga. Tần Tuyết Liên đánh gãy Mậu Nga, cái sau chép miệng, không tiếp tục nói. Trang diện lâm vào trầm mặc. Bách Lý Thu Thủy không rõ ràng cho lắm, Bùi Lễ ngược lại là có chút suy đoán. Cho ngươi chuộc thân muốn bao nhiêu tiền? Bách Lý Thu Thủy từ trên thân móc ra một sấp ngân phiếu, 3 vạn lượng có đủ hay không? Tự nhiên đầy đủ, chỉ là ta đã là Lâm Giang các người, coi như muốn chuộc thân, cũng muốn các chủ gật đầu. Lâm Giang các chủ. Bách Lý Thu Thủy hơi trầm ngâm, nghĩ đến có phải hay không muốn đem trong nhà lão gia tử mời đi ra. Chỉ là, vì cái đỏ quan, lão gia tử có thể kéo đến hạ mà sao? Bách Lý Thu Thủy tiến đến Bùi Lễ bên hai, dì thay nói, nếu không ngươi đi gặp gặp kia Lâm Giang các chủ, bằng ngươi Lâm Viên thân phận, không chừng hắn sẽ bán ngươi một bộ mặt. Coi như hắn không nể mặt ngươi, cũng phải cấp cửu ra một bộ mặt. Bùi Lễ uống một hớp rượu, cũng không đáp lại. Nếu là dưới tình huống bình thường, Bách Lý Thu Thủy biện pháp tự nhiên có thể thực hiện. Nếu như là tại đêm qua, Bùi Lễ không chừng liền theo Bách Lý Thu Thủy biện pháp làm. Nhưng bây giờ Bùi Lễ sẽ không như thế làm. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Tần Tuyết Liên. Rõ ràng là người bình thường, nhưng vô luận là cái kia đạo kiếm khí vẫn là cái kia đạo vết máu, đều đủ để chứng minh Tần Tuyết Liên không đơn giản. Hắn nhìn không thấu người, sẽ thật chỉ là cái bán mình thanh lâu đỏ con sao? Ước chừng sau nửa canh giờ, hoa thuyền đi vào khoảng cách đỉnh giữa hồ 10 trượng vị trí, có thể đem toàn bộ đỉnh giữa hồ thu vào trong mắt. Lúc này, trong đỉnh giữa hồ đang có 7-8 tên nghệ kỹ thổi kéo đàn hát, sáo trúc quản dây cung thanh âm bên tai không dứt. Bùi Lễ hơi thi triển thiên nhãn thông, cũng không chuyên chú quan sát người nào đó, chỉ không rõ ràng quét mắt một vòng. Như thế, liền sẽ không bị cường giả đỉnh cao phát giác. Ánh mắt cơ hồ đem phương viên 10 dặm bao quát trong đó. Bùi Lễ hơi nghiêng đầu, lông mày cau lại. Bách Lý Thu Thủy dò hỏi, thế nào? Vô sự. Bùi Lễ nói ra, nhìn thấy người quen. Bách Lý Thu Thủy cũng không hỏi nhiều, lại nửa canh giờ. Trong đỉnh giữa hồ khúc âm chuyển thành cao vút. Trong bầu trời đêm đột nhiên có vô số cánh hoa phiêu phiêu dương dương rơi xuống, rơi vào đỉnh giữa hồ bên trên. Rơi vào trên mặt thuyền hoa, rơi trong thương hải. Có tiên tử hạ phàm. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức dẫn bạo trên mặt thuyền hoa tất cả mọi người cảm xúc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo mặc tuyết trắng váy sa mỏng bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Hình thiên nhược kinh hồng, uyển như du long, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Khuôn mặt bị một ổ bánh xa che chắn, cứ việc có mạng che mặt che chắn, nhưng như cũng không khó coi đưa ra tuyệt mỹ dung nhan. Nàng liền giống như tiên tử, đứng tại đỉnh giữa hồ đỉnh nhẹ nhàng nhảy múa, cả người đều tiên khí bồng bềnh. Là Yên Chi trên bảng gì miểu miểu cô nương. Có người nhận ra Hiến Múa người, hiện trường lập tức sôi trào. Trong thuyền hoa nam nhân rốt cuộc không để ý tới trong ngực giai nhân, từng cái đem đầu móc ra hoa thuyền, mắt không chấp nhìn chằm chằm kia bóng hình xinh đẹp. Di miểu miểu. Yên Chi bảng xếp hạng thứ hai, gần với Minh Châu Dĩnh Xuyên Trần Gia Trần Cá. Trần Cá từ tiểu tiện cùng thái tử Ngu Huyền có hôn ước, Dĩnh Xuyên Trần Gia đem xem như thái tử phi bồi dưỡng, ngày sau là muốn làm đại ngu hoàng hậu. Cho nên, Trần Cá cơ hồ không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Mà Di miểu miểu, xếp hạng tuy là Yên Chi bảng thứ hai, nhưng thực tế cùng thứ nhất cũng không có khác nhau. Ông. Đột nhiên, bầu trời một tiếng vù vù, một cái cự đại bàn tay từ trên trời giáng xuống, đối ngay tại Hiến Múa Di miểu miểu rơi xuống. Bàn tay kia toàn thân kim sắc, cũng không biết có gì, tại bốn phía lại quấn quanh lấy từng tia từng sợi hắc khí. Oanh. Bàn tay lớn màu vàng nóng trùng điệp rơi xuống, đem đỉnh giữa hồ bốn phía nước sông đập chìm xuống một trượng có thừa. To lớn gợn sóng tại Thương Hải thành hình, giống như hải thiếu, hướng phía bốn phía điên cuồng thúc đẩy. Trên mặt nước, từng cái hoa thuyền giống như lục bình không dễ, phiêu phiêu đám đãng. Keng. Bách Lý Thu Thủy xuất kiếm, một kiếm đem trước mặt nước sông chém thành hai đoạn, như thế mới tính ổn định hoa thuyền. Bùi Lễ phảng phất chưa tỉnh, vớt ve cây gậy trúc, bưng chén rượu lại lần nữa uống một hớp hoa đào nhưỡng. Trong lòng chỉ nói một tiếng, hắn thay đổi. Lúc này, ngoài dự liệu chính là, đỉnh giữa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, phía trên gì miểu miểu cũng không có chút nào tổn thương. Lúc trước bàn tay màu vàng nóng rơi xuống lúc, Di Miểu Miểu một trường vô ra, đem bàn tay màu vàng nóng đánh ra một cái độc lớn. Yêu nghiệt, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi không phải người. Phút chốc, một thân mang kim sắc cà sa, tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ hòa thượng, lướt sóng mà tới. Trên người cà sa đón gió mà lên, cả người nhìn qua bá khí tuyệt luân. Di Miểu Miểu có nói, con lựa chọc, ngươi đừng muốn nói bậy. Phải chăng nói bậy, đợi bần tăng đưa ngươi bắt giữ, tự nhiên có thể thấy được rốt cuộc. Tuổi trẻ hòa thượng nhảy lên thật cao, trong tay kết ấn. Đại uy thiên long. Chương 15, Hào Tam tặng nửa Phật bắn ma. Ông hòa thượng này một trưởng gỗ ra, một cái tản ra hắc khí cự đại kim sắc chữ vạn trên không trung đột nhiên thành hình. Trên đó có kinh khủng Phật môn chân nguyên ba động, cùng một loại dị thường tà ác lực lượng. Cái này chữ vạn lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Dì Miểu Miểu chấn áp tới. Cảm nhận được trên đó chân nguyên ba động, Dì Miểu Miểu gương mặt xinh đẹp biến đổi. Một trường này so với lúc trước một trường kia khủng bố hơn mấy lần không thôi. Dì Miểu Miểu không có đón đỡ, cuốn quýt né tránh. Ầm ầm. Tòa kia đỉnh giữa hồ bị trong nháy mắt đập thành mảnh vụn, trong đỉnh nghệ kỹ, tất cả đều hải cốt không còn, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Cùng lúc đó, so với lúc trước càng thêm kịch liệt sóng lớn hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch. Từng cái hoa thuyền bị trong nháy mắt lật tung, không biết mấy người tại trong nước dãy rủa cầu sinh. Người này ở giữa thảm kịch một màn, hoa thượng kia không biết là phảng phất chưa tỉnh, vẫn là làm như không thấy, trong mắt chỉ có Dì Miểu Miểu. Hắn mênh mông chân nguyên thấu thể mà ra, đối Dì Miểu Miểu lại lần nữa một trường vô ra. Pháp sư, ngươi làm thật cam lòng giết nô ra sao? Dì Miểu Miểu mềm mại đáng yêu thanh âm lại một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không hiểu khiến người tâm thần dập dờn. Mà thân thể mềm mại thì là không ngừng tại quần quần trên mặt nước chằn trọc xê dịch, la miệt sinh trần, tựa như không gây bụi bặm tiên tử tại nhẹ nhàng nhảy múa, có loại mị hoặc chúng sinh vẻ đẹp. Yêu nghiệt to gan, tại trước mặt mọi người hành vi phong túng, tao thủ lộc tư. Bần tăng muốn bảo ngươi lộ ra nguyên hình. Hòa thượng giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt toàn thân ra thịt chuyển thành kim sắc, thân hình đột nhiên xông ra. Di Miểu Miểu gương mặt xinh đẹp biến đổi, cuốn quýt trốn tránh, ngươi cái này con lựa chọn, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện? Bần tăng pháp hiệu Tam Tạng, hôm nay liền muốn đưa người siêu độ. Tam Tạng. Di Miểu Miểu có nói, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cớ gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Yêu nghiệt. Tam Tạng hòa thượng gầm lên giận dữ, trên người bắp thịt quần quần phồng lên, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Di Miểu Miểu trong nháy mắt bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Từng đạo chân nguyên đụng vào nhau, phát tiết năng lượng đem bốn phía hết thảy phá hủy long trời lở đất. Lúc này Thương Hải bên trên đã chỉ có giải rác mấy cái hoa thuyền trôi nổi, trên đó không có chỗ nào mà không phải là có tông sư tòa chấn. Tam Tạng. Hòa thượng này nhìn xem tuổi không lớn lắm, thực lực lại kinh khủng như vậy. Bách Lý Thu Thủy điều động chân nguyên, che lại hoa thuyền, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Bùi Lễ, như thế thiên tài, thế mà không có ở trên giang hồ có nghe thấy. Có lẽ, ngươi có nghe thấy. Bùi Lễ uống một hớp hoa đào nhưỡng, có ý riêng đường. Bách Lý Thu Thủy sững sờ, ta nghe qua. Tam Tạng thanh danh không hiện, vong xuyên thế nhưng là danh chấn đại ngu. Bùi Lễ thiên nhãn thông từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hòa thượng kia, mười phần vững tin hắn chính là vong xuyên. Tam Tạng, đây là chính hắn mới lấy pháp hiệu. Cũng không biết hai năm này nửa không thấy, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì. Vong xuyên. Cái này Tam Tạng chính là vong xuyên. Hắn làm sao biến dạng này rồi? Bách Lý Thu Thủy khó có thể tin nhìn về phía Tam Tạng, tinh tế dò xét một phen, thật sự là vong xuyên. Nhưng vong xuyên là người từ bi, Phật pháp nghiên cứu cực sâu, nghe đồn là Bạch Long tự trăm năm khó gặp Phật môn thiên tài. Mà bây giờ cái này Tam Tạng, lệ khí cùng sát tâm đều là cực nặng. Vì một cái gì miểu miểu, cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian, chí ít có trăm người bị liên lụy vô tội mất mạng. Loại này sự tình, là vong xuyên có thể làm ra tới. Chớ sợ. Bùi Lễ hơi nghiêng đầu, đối ôm ở cùng nhau Tần Tuyết Liên cùng Mẫu Nga an ủi một tiếng. Chỉ là, hai nữ cũng không vì Bùi Lễ một câu an ủi liền thật sự xem như vô sự phát sinh. Bùi Lễ cường điệu quan sát Tần Tuyết Liên, cái sau sợ hãi không giống làm bộ. Nửa ngày, Bùi Lễ không còn quan tâm, thiên nhãn thông dần dần quyết tán. Nơi đây phát sinh như thế biến cố, Lâm Giang các thế mà không có chút nào động tác, cái này rõ ràng không hợp lý. Tầm mắt đi vào Lâm Giang các tầng cao nhất, nơi này có thể nhìn ra xa cơ hồ gần phân nửa thủy tiên quận thành. Lúc này tầng cao nhất có không ít người hội tụ, chính đối Thương Hải chỗ cửa sổ, đứng đấy ba nam nhân một nữ nhân.
Trong đó một cái nam nhân thân hình cao lớn, tinh lông mày kiếm mắt, thân mang phi ngư phục, tú xuân đao chủ địa, bên hông còn treo lấy một viên cá chuồn ngọc bội. Hắn tên là Ngô Hao Đức Chi, chính là Cẩm Y Liễu vệ Đông trấn phủ sứ. Một tên khác nam tử, dáng người thẳng tắp, hai tay đặt ở sau lưng, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, cả người đều có một loại phiêu nhiên xuất trần khí chất. Hắn tên Cố Thanh Mây, chính là Lâm Giang các chủ. Một tên sau cùng nam tử, đã là tuổi thất tuần, tóc tuyết trắng, thân hình cong xuống, thân mang tay áo lớn trường bào, khuôn mặt hiền lành hiền hòa. Chỉ thỉnh thoảng liền muốn khục bên trên hai tiếng, giống như là phổi tật quân thân. Hắn tên là Lư Nam Sơn, chính là Tịnh Châu Phạm Dương thế gia, Lư gia gia chủ. Về phần nữ tử kia, nhìn xem hình dạng ước chừng ngoài 30, dáng người đường cong lạ lướt có lồi có lõm, toàn thân trên dưới tản ra mỹ diệu thiếu phụ thành thục vật vị. Nàng tên là Tĩnh Thủ, phụ trách hộ vệ gì miểu miểu an toàn. Lúc này, Lâm Giang các tầng cao nhất, cũng chính là Tĩnh Thủ đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt lo lắng thần sắc. Nguyên bản đã nói xong chỉ là để miểu miểu đến hiến múa một khúc, lúc ấy cũng không có nói sẽ giết ra tới một cái vong xuyên. Hắn cái này trạng thái đã là bán ma nửa phật, lý trí càng là khi có khi không, tiếp tục như vậy hắn thực sẽ giết miểu miểu. Tĩnh Thủ có nói, các ngươi còn muốn ta đợi đến lúc nào? Đừng nội. Lâm Giang các chủ Cố Thanh Mây tự tiếu phi tiểu nói, miểu miểu cô nương lại chống đỡ một hồi cũng không có vấn đề, nàng thế nhưng là còn có một chương lớn át chủ bài vô dụng đây. Ngươi. Tĩnh Thủ kêu hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ha ha ha. Cố Thanh Mây cười ha ha một tiếng, trấn an nói, yên tâm. Luyện yêu tông người kia lập tức liền muốn tới. Cái này luyện yêu tông thật đúng là vô lý đâu, thế mà trễ lâu như vậy. Đông trấn phủ sứ Ngô Hao Ước Chi tiếp được nói gốc dạng, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một mực khục không ngừng Lư Nam Sơn. Hắn có ý riêng nói, Lư gia chủ còn có thể chịu đựng được sao? Lão hủ sớm mấy năm liền muốn không chịu nổi, nhưng triều đình một mực đối ta Lư gia yêu mến có thừa, lão hủ cắn răng cũng phải vì triều đình nhiều hiệu lực mấy năm. Lư Nam Sơn hữu khí vô lực cười cười, ngược lại là Đông trấn phủ sứ đại nhân, tuổi còn trẻ liền thêm tóc trắng, làm không cẩn thận còn muốn đi tại lão hủ đằng trước. Hừ, không nhọc hao tâm tổn trí. Lẫn nhau, lẫn nhau. Tĩnh Thủ chen miệng nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng tại đây âm dương quái khí, liền không thể như cái nam nhân ra ngoài đánh một trận sao? Nô Hao Ước Chi cùng Lư Nam Sơn đều là không có đáp lời, lựa chọn trầm mặc. Thần cao nhất bầu không khí vì đó chi trệ. Ngoại trừ Lâm Giang các chủ còn cười được, những người còn lại tất cả đều sắc mặt khó coi. Những đại nhân vật này ngày bình thường trăm năm khó được tụ lại, bây giờ tề tụ một đường, nếu không phải thân phận liên lụy quá lớn, thế tất là muốn ra tay đánh nhau. Cái khác tạm dừng không nói, triều đình cùng thế gia môn phiệt oán hận chất chứa đã lâu. Lư Nam Sơn cùng Ngô Hao Ước Chi chính là như nước với lửa quan hệ. Này, ngươi cái này yêu tăng, dám nói xấu miểu miểu cô nương là yêu vật. Miểu miểu cô nương chớ hoảng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Thương Hải phía trên có hơn 10 tên người giang hồ không biết là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, vẫn là bị gì miểu miểu sắc đẹp mê hoặc, nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Đám người đối tam tạng vây công mà đi, tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Bùi Lễ, Bách Lý Thu Thủy có chút ngưỡng nghề, chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Bùi Lễ hỏi, ngươi nghĩ trợ ai? Chương 16, Hồ Yêu hiện mục giã Thương Lan. Hai năm trước ngươi không phải đi qua Bạch Long tự sao? Bách Lý Thu Thủy hồ nghi nói, ngươi hẳn là cùng Vong Xuyên có chút giao tình mới là. Bùi Lễ lắc đầu, ngươi quá coi thường Vong Xuyên, hắn căn bản là không có làm thật, không nhúc nhích thật sự. Bách Lý Thu Thủy ánh mắt nhìn về phía Vong Xuyên, cái sau chính dùng ít được nhiều, rõ ràng muốn chật vật không ít, dựa theo này tình cảnh, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng không biết Vong Xuyên có chấn thiên ấn, bất quá hắn cũng là không nghi ngờ Bùi Lễ. Phút chốc, chăm dặm nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, không khỏi cười nói, hai năm trước ngươi bên trên Bạch Long tự thời điểm, đi theo phía sau ba vị tiên tiêu cùng vô số thế hệ trẻ tuổi võ đạo bên trong người. Việc này một mực được tôn sùng là giai thoại. Nhưng hôm nay kia ba vị tiên tiêu lại đều đã là cảnh còn người mất. Khương Hiểu trọng thương suýt nữa mất mạng, hiện tại cũng còn tại núi võ đang dưỡng thương, cũng không biết khôi phục thực lực mấy thành. Hoàng Yếm yêu tộc huyết mạch lộ ra ánh sáng, nếu không phải có Lao Thiên sư che chở, còn không biết có bao nhiêu người nhớ đâu. Về phần Vong Xuyên, rất rõ ràng, hắn nhập ma. Bách Lý Thu Thủy phút chốc cười nói, ta hiện tại cũng hoài nghi, có phải hay không đi theo ngươi đến gần người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, ta sẽ không phải cũng có nguy hiểm đến tính mạng à? Không có, nhà ta lão gia tử còn tại một ngày, ta liền sẽ không có việc. Trừ phi lão gia tử chết rồi, đồng thời Bách Lý gia bị diệt tộc. Bách Lý Thu Thủy tự quyết định, cuối cùng càng thêm địa gối cao không lo. Bùi Lễ nhíu nhíu mày lại, không biết làm sao, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hắn cũng không đáp lời, kỳ thật Bách Lý Thu Thủy nói lên vấn đề này, chính hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới. Lúc đến bây giờ, hắn đều không có đáp án. Mãi cho đến 5 năm sau, Bùi Lễ tại Tây Vực lại một lần nữa gặp được Bạch Trạch, mới tính xác thực biết đáp án. Không phải hắn phương người, là trên người hắn khí vận quá to lớn, nhiễm nhân quả quá nặng. Nếu là một chút khí vận yếu, không chịu nổi hắn nhân quả ảnh hưởng. Thương Hiểu ba người như vậy, ngoại trừ có chính bọn hắn nhân quả bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận hắn khí vận ảnh hưởng. Ông, giữa thiên địa đột nhiên một tiếng vù vù, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chỉ gặp Vong Xuyên hoặc là nói là Tam Tạng, quanh thân có mênh mông màu đen chân nguyên mờ mịt, tự thân khí tức kinh khủng mấy lần. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, toàn thân da thịt tất cả đều kim sắc, đông dừng, hai con ngươi có hai đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ dị chính là nguyên bản còn lớn hơn đánh vọ những cái này người giang hồ, thân thể đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ. Tam Tạng trong nháy mắt xuất thủ, vẹn vẹn một trường, hơn 10 tên tông sư biểu thị bị chấn bể trái tim. Hắn không làm dừng lại, lại lần nữa xông về ngay tại điều tức gì miểu miểu. Cái này, kỹ, việc cần kỹ thuật a. Bách Lý Thu Thủy khó hiểu nói, kia là Phật môn cái gì thần thông? Không phải là Phật môn thần thông. Bùi Lễ nói, có chút giống phá vọng ma đồng. Phá vọng ma đồng, giống như tên gọi của nó, là chỉ có ma tu mới có thể cảm ngộ ra thần thông,
có thể đối linh hồn trực tiếp tạo thành tổn thương. Đối với người khác không có chút nào phòng bị bên trong, sử dụng chiêu này sẽ có không tưởng tượng được kỳ hiệu. Trừ cái đó ra, còn có thể khám phá thế gian hết thảy ngụy trang. Như thế xem ra, kia gì miểu miểu hơn phân nửa thật yêu. Bách Lý Thu Thủy nghe xong Bùi Lễ phân tích, chợt mà nói, nếu là yêu, vậy có hay không có thể là hồ yêu? Không biết. Vậy liền thử một chút. Bách Lý Thu Thủy không nói lời gì, hai chân đạp một cái hoa thuyền, rút ra bên hông phối kiếm chính là xông tới. Hoa thuyền không có Bách Lý Thu Thủy chân nguyên bảo vệ, quần quần nước sông lập tức nào tới. Tần Tuyết Liên cùng Màu Nga ôm ở cùng một chỗ, thân thể mềm mại bị nước sông ướt nhẹp, dọa đến hoảng sợ gào thét. Đông Dương, Bùi Lễ chân nguyên thấu thể mà ra, che lại hoa thuyền. Hắn ngẩng đầu mặt hướng đuôi thuyền chống thuyền gã sai vặt, hỏa kế, về đi. A tốt. Gã sai vặt sớm đã là dọa đến mồ hôi đầm địa, dù sao lúc trước tận mắt thấy mấy cái người quen rơi vào nước sông, không còn có ra. Hoa thuyền mượn nhờ thủy triều thôi động, nhanh chóng hướng phía Lâm Giang các mà đi. Bùi Lễ thiên nhãn thông quan sát đến vòng chiến. Di Miểu Miểu đối mặt tam tạng một người thế công, liền đã là chật vật không thôi. Phút chốc, Bách Lý Thu Thủy từ trên trời giáng xuống, một kiếm rơi xuống, lớn mặt hồ yêu, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Di Miểu Miểu hoàn toàn không ngờ tới sẽ có người đánh lén, vô ý thức nâng lên cánh tay ngọc ngăn trở. Ầm. Thân kiếm không có vào Di Miểu Miểu cánh tay ngọc, người nàng cũng bị đánh vào trong nước, kích thích bọt nước vô số. Nửa ngày, không thấy Di Miểu Miểu từ trong nước ra. Bách Lý Thu Thủy đang muốn chui vào trong nước, cùng Di Miểu Miểu đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thủy chiến. Ầm. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly vọt ra khỏi mặt nước. Sau người ba đầu cái đuôi không ngừng dập dờn, mặt ngoài thân thể hòa hợp màu hồng khí tức, bằng thêm một tia phong tình. Chỉ là, từ trên thân tản ra yêu khí, nồng đậm đến tan không ra. Mơ hồ trong đó, tựa như còn có một loại không thể diễn tả mị hoặc, từ trên thân phiêu tán hướng thiên địa ở giữa. Yêu, yêu a. Chính đang đưa thuyền mái chèo gã sai vặt giật nảy mình, dưới chân không vững, trực tiếp hướng trong nước ngã xuống. Một tay nắm bắt lấy hắn quần áo, đem kéo đi lên. Bùi Lễ nhắc nhở nói, chớ có nhìn loạn, ngươi một mực chèo thuyền. Tốt tốt tốt. Ta giao. Gã sai vặt mồ hôi đầm địa, hai chân run lên, trong miệng không ngừng nỉ non, chèo thuyền động tác càng thêm nhanh thêm mấy phần. Bùi Lễ thiên nhãn thông lại lần nữa mắt nhìn cùng Màu Nga giúp vào với nhau Tần Tuyết Liên, cái sau một mặt hoảng sợ, nghiễm nhiên chính là cái cô gái bình thường. Nhưng vào lúc này, nàng mi tâm có cái hơi tròn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Tần Tuyết Liên, không đơn giản. Nàng nước, rất sâu. Thương Lan sông. Nước sông tuôn trào không ngừng, dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, từng đóa bọt nước tại mặt sông nở rộ, lộng lẫy. Nhưng mỹ lệ đồ vật, thường thường cũng ẩn giấu nguy cơ. Lúc này, trên mặt sông nổi lơ lửng mười mấy đầu thuyền lớn, sắp xếp thành nửa vòng tròn hình, đối một tòa đứng vững đám mây sông núi vây quanh mà đi. Trong đó cao lớn nhất một đầu thuyền lớn trên bong thuyền, ngoại trừ đứng đấy Thái Nam cùng Giang Đào bên ngoài, còn có cái khuôn mặt thu kịch, phía sau lưng đeo kiếm trung niên nam nhân. Hắn cánh tay phải cùng thân thể tỷ lệ có chút không cân đối, cánh tay trái ống tay áo rũ cụp lấy, đúng là Dốc Tuyết. Người này tên là Đơn Mục Dã, chính là Luyện Yêu Tông đặc biệt cung phụng. Tu vi dù chưa đến đại tông sư, nhưng lại tinh thông tìm yêu chi pháp. Bây giờ Luyện Yêu Tông người tập tìm yêu pháp cửa, đều là từ hắn nơi này học. Hắn là Lâm Giang Các các chủ Cố Thanh Mây cố ý mời tới, chỉ là chưa từng nghĩ, hắn không có đi Lâm Giang Các, ngược lại tới Thương Lan Sông. Đơn Mục Giã đem một khối cùng loại la bàn pháp khí đặt ở trên bong thuyền, tay phải bấm niệm pháp quyết điện thoại, trong miệng hơi thở mong manh nói lẩm bẩm. Trên la bàn kim đồng hồ tả hữu đong đưa, cuối cùng đong đưa biên độ càng ngày càng nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đơn Mục Giã mở mắt ra, nhìn về phía kim đồng hồ chỉ phương hướng, đó là cái gì núi? Kia là Thủy Tiên Lĩnh, Thủy Long Trại trại chủ Giang Đào giải thích nói, Thủy Tiên quận bách tính truyền thuyết, Thủy Tiên Lĩnh trên đỉnh núi là Thủy Tiên Nương Nương chỗ ở. Thủy Tiên Nương Nương. Thứ. Đơn Mục Giã lơ đễnh, thế gian này làm sao có thể có thần tiên? Chỉ có những cái kia ngu muội vô tri bất tính mới có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Đơn cung phụng, ngươi cái này tìm yêu bản có phải hay không xảy ra vấn đề? Thái Nam đột nhiên chỉ trên bong thuyền la bàn. Đây chính là chú kiếm sơn trang luyện chế pháp khí, làm sao có thể ra? Ngoa tạo. Đơn Mục Giã đang khi nói chuyện, túi đầu mắt nhìn tìm yêu bản, tiếp theo một cái chớp mắt chính là tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ gặp nguyên bản chỉ hướng Thủy Tiên Lĩnh kim đồng hồ, chẳng biết lúc nào điều đầu. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp được một cái phân màu vàng cái nút ấn xuống dưới sẽ có cảm tạ an nhỉm. Chương 17, Chư Quân Mưu thả câu giao long. Đơn Mục Giã ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được nguyên bản còn tính là gió êm sóng lặng mặt sông, có một đạo bọt nước cấp tốc hướng phía lan tràn mà tới. Hắn lại lần nữa mắt nhìn tìm yêu bản, kim đồng hồ vẫn như cũ là chỉ hướng hắn. Hắn vội vàng nói, là xuất sinh kia xuống lại. Thật. Thái Nam lập tức hai mắt sáng lên, một thanh lấy xuống sau lưng trường kiếm, chuẩn bị tối nay liền đem xuất sinh kia thu. Hắn nửa tháng này vẫn luôn tại một đoạn này Thương Lan sông bắt yêu, phàm là bị hắn gặp được yêu vật, cơ hồ tất cả đều sẽ tiến vào hắn bắt yêu túi. Chỉ có một lần thất thủ. Ngày đó chính gặp mùng 9 tháng 9 lên cao tiết, hắn ngoại ý muốn tại trong nước phát hiện một đầu giao long tung tích. Một phen truy đuổi chiến đấu, tuy nói thương tổn tới giao long, có thể để chạy. Vì bắt được đầu kia giao long, hắn đành phải cùng Thủy Long trại hợp tác, hứa hẹn chỉ cần bắt được đầu kia giao long, lợi dụng Long Châu đem tặng. Đương nhiên, hứa hẹn là như thế cái hứa hẹn. Liên giống với nam nhân trên giường hứa hẹn, trước đó cơ bản đều là không đến, muốn đáng tin cậy, vẫn là phải sau đó nhắc lại. Trở lại chuyện chính. Giờ phút này, kia giao long từ ném la võng, Thái Nam đoạn không có đem vùng tha đạo lý. Nó đến đây, Đơn Mục Giã phát giác được tìm yêu bàn rung động càng ngày càng kịch liệt, lập tức hô to nhắc nhở. Thái Nam ánh mắt lửa nóng, một thanh rút ra trường kiếm, to rõ tiếng kiếm reo vạch phá bầu trời đêm. Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu dài hơn 10 trượng hắc long nhảy ra mặt nước. Trên người lân giáp tản ra khiếp người u quang, đầu rồng to lớn không giận tự uy, bốn cái long trảo tráng kiện vô cùng. Nó trực tiếp đối với ngăn tại trước mặt thuyền lớn vào tới, uy thế dọa người.
Đơn Mục Giã cùng Giang Đào cảm nhận được đập vào mặt long uy, hai cái đùi không tự chủ bắt đầu run lên. Có loại sau một khắc liền muốn táng thân long phúc ảo giác. Đơn Mục Giã bối rối nói, "Cửu trưởng lão, nhanh thu nó." Thái Nam tựa như không có nghe được, có chút kinh ngạc nhỉ nó nói, "Mấy ngày không thấy, làm sao đã lớn như vậy?" Đơn Mục Giã lập tức sửng sốt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, "9, Cửu trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" "Giống." Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, rũa ra một cái móng vuốt vồ tới. "Bạch." Thái Nam điều động thiên địa chi lực hóa thành một kiếm, sáng chói đến chói mắt kiếm quang bắn ra. Long chảo bị một kiếm suýt nữa tức mất một đầu ngón tay. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt bắt lấy thuyền lớn, nhẹ nhàng vồ một cái liền đem thuyền lớn bóp chia năm xẻ bảy. Nó tựa hồ cũng không ham chiến, vứt xuống thuyền lớn sau chính là nhanh như tên bắn mà vừa qua, to lớn đuôi rồng tại trên mặt sông đông đưa, đem nước sông quấy long trời lở đất. Vẹn vẹn trong chốc lát, Hắc Long trực tiếp từ thuyền lớn đang bao vây liền sông ra ngoài. Một chiếc coi như hoàn hảo trên thuyền, Thái Nam cùng Đơn Mục Giã Giang Đạo như cũ lòng còn sợ hãi. Lúc trước nếu không phải tối hậu quan đầu trốn thoát, bọn hắn kết cục không thể so với con kia chia năm xẻ bảy thuyền tốt hơn bao nhiêu. Cựu trưởng lão, ngươi không phải nói chỉ là một đầu tiểu giao long sao? Đơn Mục Giã truy vấn, ngươi quản cái này gọi tiểu giao long? Thái Nam mí mắt lắc một cái, chợt lạnh quát lên, ngươi biết cái gì? Lớn giao long có thể có vài chục trượng, đầu này bất quá mới hơn 10 trượng, không phải tiểu giao long là cái gì? Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, mau đuổi theo, đừng để nó chạy. Còn truy, ba người chúng ta người sợ là cho ăn không no nó a. Bớt nói nhảm. Truy. Lâm Giang Các, Thương Hải bên trên, Tam Tạng cùng Bách Lý Thu Thủy hợp lực đối kia Tam Vĩ Hồ yêu xuất thủ. Chân nguyên cùng yêu khí không ngừng đụng vào nhau, một đạo lại một đạo năng lượng kinh khủng va chạm dư ba quét sạch. Mãnh liệt trên mặt sông, Bùi Lễ không ngừng phóng thích chân nguyên ổn định hoa thuyền, gã sai vật đông đưa thuyền mái chèo, hoa thuyền đang nhanh chóng hướng bên bờ tới gần. Lúc đến bỏ ra gần nửa canh giờ, về lúc vẫn chưa tới hai khắc đồng hồ, liền đã là sắp lên bờ. Ngoại trừ mượn sóng lớn chi thế bên ngoài, cũng có thể gặp chèo thuyền gã sai vật cầu sinh dục. A, thật là lớn sóng. Phút chốc, màu nga kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Tần Tuyết Liên vô ý thức quay đầu, tiếp theo một cái chớp mắt chính là môi anh đào khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp ngốc trệ. Chỉ gặp một cái gần cao 5 trượng đầu sóng đuổi theo, mắt thấy liền muốn tới gần đuổi thuyền. Bạch, một đạo quang mang từ Tần Tuyết Liên bên cạnh bắn ra, trong nháy mắt liền đem kia đầu sóng từ trong đó bổ ra. Rầm rầm, bọt nước chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên mặt nước phát ra rầm rầm tiếng vang, mãnh liệt dòng nước không có đối hoa thuyền tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bùi Lễ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tần Tuyết Liên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng vẫn luôn coi là Bùi Lễ là cái phổ thông mù lòa. Bùi Lễ đang muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu mặt hướng xa xa Thương Lan sông. Thiên nhãn thông thi triển, tầm mắt bên trong có một con hình thể vượt qua 10 trượng hắc long vạch nước mà đến. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, hắc long chính là đi vào lâm giang các phía sau Thương Hải. Nửa người duỗi ra mặt nước, hai viên to lớn long nhãn chính lửa nóng nhìn chằm chằm hóa thành tam vĩ hồ bản thể dị miểu miểu. Đông Dương, Bùi Lễ đột nhiên có chút minh bạch, vì sao thân là hồ yêu dị miểu miểu sẽ ở tối nay liên múa? Những cái kiêu mưu đồ tối nay đây hết thảy đại nhân vật, khẳng định biết dị miểu miểu hồ yêu thân phận. Long tính bản dâm. Dị miểu miểu chính là mồi câu. Lâm Giang các tầng cao nhất mấy vị kia đại nhân vật là tại câu rồng. Bùi Lễ không biết Tam Tạng xuất hiện có hay không tại mấy vị tiêm lưu đồ bên trong, nhưng nghĩ đến Tam Tạng tối nay coi như chưa từng xuất hiện, cũng sẽ có những phương thức khác khiến cho dì miểu miểu hiện ra bản thể. Bởi vì Hắc Long tới quá nhanh, lúc này Tam Tạng cùng Bách Lý Thu Thủy còn chưa từng phát giác, như cũng đối dì miểu miểu bản thể xuất thủ. Đúng lúc này, Hắc Long vọt ra khỏi mặt nước, bóng đen to lớn đem hồ yêu bao phủ, sau đó liền muốn một lần nữa chui vào trong nước. Chỉ là Lâm Giang các tầng cao nhất kia bốn vị đỉnh tiêm đại tông sư đã liên thủ phong bế Hắc Long đường đi. Song phương không có quá nhiều giao lưu, đại chiến hết sức căng thẳng. Đại tông sư chiến đấu cũng không phải ai cũng có thể tham dự. Tam Tạng cùng Bách Lý Thu Thủy hai người chỉ là bị dư ba chấn một cái, chính là trọng thương bay ngược rơi vào trong nước. Trên mặt nước, Bùi Lễ dẫn theo ba người, bàn chân đạp mấy lần mặt nước, mấy lần hô hấp chính là đi vào trên bờ. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp. Gã sai vật thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Không trách hắn kích động như thế, kia trên dưới 100 đầu trên mặt thuyền hoa trèo thuyền hoa kế, chỉ có hắn một người còn sống. Chớ có dập đầu, thời điểm này vẫn là mau chóng rời đi thôi. Bùi Lễ hơi nghiêng đầu, mặt hướng bị kinh sợ màu nga cùng Tần Tuyết Liên, các ngươi cũng mau mau rời đi đi, bên ngoài cẩm y liễu vệ đã đến. Tốt, chính ngươi cũng cẩn thận. Tần Tuyết Liên lên tiếng, vị màu nga liền hướng Lâm Giang cấp đi. Trên đường gặp gỡ cái kia hai chân sủi lơ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế gã sai vặt, dứt khoát một trái một phải vịn hắn cùng một chỗ rời đi. Ba, ba, ba. Thương Hải nước bị quấy long trời lở đất, cái này đến cái khác đầu sóng đập vào bờ trên đê, phát ra ba 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 tiếng vang. Bạch. Bùi Lễ vung lên cây gậy trúc, đem một vài trượng cao đầu sóng bổ ra, mà chân sau trưởng đạp nhẹ mặt đất, hướng một chỗ đen nhánh thủy vực lao đi. Ung ngô cục Bách Lý Thu Thủy bị đại tông sư chiến đấu tác động đến, toàn thân khí cơ trực tiếp bị đánh tan. Tại đen nhánh trong nước đung đưa tới lui, không biết uống nhiều ít nước, bụng đều bị no căng. Bùi Lễ đem Bách Lý Thu Thủy cứu lên vào lúc, cái sau đã hôn mê. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, cứu viện người chết chìm, muốn hô hấp nhân tạo. Hơi trầm ngâm, Bùi Lễ rốt cuộc quyết định. Chương 18, quá giang long sang sông mà đến. Ầm ầm. Thương Hải phía trên, bốn vị đại tông sư đủ chiến giao long, kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên. Phát tiết năng lượng tựa như thế gian sắc bén nhất kiếm, những nơi đi qua, chặn ngang đoạt thủy, nước sông đảo lưu. Giao long đối mặt bốn vị đại tông sư vây công, thoáng ở vào hạ phong. Tuy nói trên người nó lân giáp phòng ngự kinh người, nhưng kia bốn vị đại tông sư đều là có chuẩn bị mà đến. Mặt khác, giao long một mực nắm lấy gì miểu miểu biến thành hồ yêu không thả, ở một mức độ nào đó thực lực nhận lấy hạn chế. Ba, ba, ba. Lâm Giang cấp phía sau bờ sông bên trên,
Bùi Lễ không ngừng giơ bàn tay lên, rơi vào ngâm nước Bách Lý Thu Thủy trên mặt. Mặc dù hô hấp nhân tạo là cứu viện ngâm nước người phương pháp hữu hiệu, nhưng đau đớn cũng vẫn có thể xem là một loại địa phương tốt thức. Giống Bách Lý Thu Thủy dạng này tông sư, bị đánh mấy lần rất dễ dàng tỉnh lại ý thức. Chỉ có một điểm, tông sư mặt thật cứng rắn. Hệ Bách Lý Thu Thủy trong miệng đột nhiên tràn ra một ngụm nước. Gặp hắn ý thức khôi phục, Bùi Lễ hợp thời thu tay lại. Cầm cây gậy trúc đi vào một bên, Thiên Nhãn Thông chú ý chỗ kia vòng chiến. Sau lưng truyền đến Bách Lý Thu Thủy dãy rủa lấy muốn ngồi dậy động tĩnh. Bùi Lễ cũng không quay đầu, nhắc nhở, ngươi nội thương có chút nặng, vẫn là chớ có động. Cảm thấy thể nội đau đớn một hồi, Bách Lý Thu Thủy sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bùi Lễ bóng lưng. Là ngươi cứu ta đi lên. Thật là ý tứ, chúng ta hai năm này không có phí công chỗ. Thanh âm có chút mồm miệng không rõ, vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được trên mặt từng đợt nóng bỏng cảm giác truyền đến. Hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện mặt đều đã sưng lên. Lại sờ một cái, hai bên đều sưng lên. Bách Lý Thu Thủy ngu ngơ thật lâu, vì cứu tình ta, ngươi quạt ta mấy trăm vả miệng sao? Bùi Lễ chi tiết nói, không có mấy trăm. Ta cảm ơn ngươi a. Bách Lý Thu Thủy cố gắng không cho nước mắt chảy xuống tới, nhưng theo ý thức dần dần khôi phục, trên mặt nóng bỏng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Vốn lại bị nội thương, không cách nào vận công, càng thêm khóc không ra nước mắt. Lớn mặt hồ yêu, Bần tăng muốn bảo ngươi lộ ra nguyên hình. Đúng lúc này, nam tại hắn không xa Tam Tạng Hòa Thượng một tiếng nói mớ, hai mắt nhắm nghiền, liền lại hai tay bấm niệm pháp quyết. Vong xuyên. Bùi Lễ bắt hắn lại một cái tay, đánh gậy thi pháp, khẽ quát một tiếng. Tam Tạng ngẩn người, chậm rãi mở mắt, Bùi thí chủ, ngươi như thế nào ở đây? Là ngươi cứu ta. Bùi Lễ gật gật đầu, ngươi lúc đó tình huống còn tốt, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Bất luận như thế nào, vẫn là phải đa tạ Bùi thí chủ. Ngươi tại sao tới đây? Bùi Lễ hỏi, mặt khác, ngươi làm sao đổi pháp hiệu Tam Tạng rồi? Bần tăng dạo chơi, tới đây đơn thuần trùng hợp. Tam Tạng tùy ý giải thích một phen chính là không có đến tiếp sau. Đối với pháp hiệu sự tình không nói tới một chữ. Bùi Lễ nói ra, xác thực ngay thẳng vừa vặn, có nhiều thứ, người ta nếu là không để cập tới, hắn sẽ không đi truy vấn. Cũng tỉ như, vong xuyên ngày đó mang đi tinh tinh. Thế nhân đều không đủ vì ngoại nhân nói bí mật. Những bí mật này sẽ không bị quên lãng, sẽ chỉ bị vùi lấp tại nội tâm chỗ sâu. Chỉ có tại trời tối người yên, độc cô một người thời điểm, mới có thể một lần nữa lật ra phủ bụi ký ức. Ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo vui sướng tiếng cười to truyền đến. Có ba người cùng nhau mà tới, trong đó hai người phía sau lưng đeo kiếm, còn một người khác dáng người tương đối thấp bé. Bùi Lễ gặp qua người này chân dung, dài có vạc thô không có vạc cao, ngoại trừ cái mông tất cả đều là eo. Thủy Long trại trại chủ, Giang Đảo. Đúng, hắn trả lại cho mình lấy cái tên hiệu, gọi là Quá Giang Long. Bây giờ, sông ngược lại là qua, có phải hay không rồng cũng không biết. Bùi Lễ nguyên lai tưởng rằng muốn đi Thủy Long trại mới có thể nhìn thấy Giang Đảo, không nghĩ người ta đúng là chủ động đến đây. Cũng là bất việc không ít. Ừm. Giang Đảo giật mình trong lòng, có loại dự cảm bất tường. Tựa như đi tại ít hai lui tới núi rừng bên trong, đang bị một đầu dấu ở chỗ tối rắn độc nhìn chằm chằm. Chỉ là, Giang Đào bốn phía không ngừng quan sát, nhưng lại chưa phát hiện nguy hiểm nơi phát ra. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không chắc. Thật sự là trời cũng giúp ta, cái này Giao Long hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát. Thái Nam nhìn thấy Giao Long bị cuốn lấy, hưng phấn đập thẳng đùi. Cựu trưởng lão, Đơn Mục Giả không thể không nhắc nhở, để mắt tới cái này Giao Long, cũng không chỉ ta Luyện Yêu Tông một phương a. Thế mà Mai Phục Cẩm Y Liễu vệ. Thái Nam hơi cảm ứng, cau mày nói, Đơn cung phụng, ngươi liền không cần xuất thủ, đợi chút nữa tất cả cơ hội phải tất yếu đem Giao Long lưu lại. Tốt. Giang trại chủ. Thái Nam gỡ xuống sau lưng bội kiếm, Giang trại chủ, chúng ta bên trên. Ê. Thái trưởng lão. Giang Đào Hoàng đến một nhóm, ta chính là cái tông sư, thì không đi được a. Hắn vốn là trong lòng không chắc, lại thêm chỉ có tông sư thực lực, làm sao dám tiến vào đại tông sư đánh nhau vòng tròn. Cái này cùng cho không khác nhau ở chỗ nào? Ừm. Thái Nam liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Giang trại chủ, ngươi không muốn Long Châu rồi. Trong khoảng thời gian này ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Long Châu vẫn là lưu cho Thái trưởng lão càng thêm phù hợp. Ta Thủy Long trại nhất định đem hết toàn lực hiệp trợ Thái trưởng lão. Giang Đào ngữ khí rất là chân thành, còn kém ở trên mặt viết lên bốn chữ lớn, cam tâm tình nguyện. Thật sự cho rằng hắn không biết cái này Luyện Yêu Tông cựu trưởng lão đang suy nghĩ gì sao? Giao Long trên thân lớn nhất bảo bối chính là Long Châu, sao lại có người lấy ra tặng người? Giang Đào sở dĩ đồng ý Thái Nam liên thủ đề nghị, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao Thái Nam thực lực bày ở cái này, nếu là lời hữu ích không nghe, sợ là không có lời hữu ích. Đã Giang trại chủ như thế có thành ý, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Thái Nam hai mắt nhắm lại, quét mắt Giang Đào, sau đó lại cho Đơn Mục Giã một ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Nam ken một tiếng rút kiếm, xông vào vòng chiến. Hồ Giang Đào âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem như bảo vệ mạng nhỏ. Mặc dù hắn tại Thủy Tiên quận thành xưng vương xưng bá nhiều năm, nhưng tại Thái Nam trước mặt, đó chính là cái có thể tùy ý bị nắm con tôm nhỏ. Giang trại chủ, ngươi đi trông coi Lâm Giang các bên kia, nếu là Cẩm Y Liễu vệ dám xông lên, liền làm phiền ngươi ngăn cản một phen. Đơn Mục Giã nói, phải tất yếu kéo tới ta lấy được Giao Long thi thể. Được. Giang Đào trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhưng ngoài miệng cũng không dám chống lại, hấp tấp hướng Lâm Giang các mà đi. Khoảng khắc, Giang Đào đi vào Lâm Giang các phía sau bờ sông bên cạnh. Nơi này có hai người nằm trên mặt đất, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Chỉ có một cái cầm trong tay cây gậy trúc mù lòa đứng đấy, không nhúc nhích, một bộ đầu góc không quá linh quan bộ dáng. Đứng đắn mù lòa nào có không chạy trốn. Ha ha, bên trong nhỏ mù lòa, sợ choáng văng a. Giang Đào rêu rêu nói, có phải hay không không biết nên hướng phương hướng nào chạy a. Bùi Lễ ngón tay lục lọi cây gậy trúc, các hạ thế nhưng là Thủy Long trại trại chủ, Giang Đào. Ừm. Giang Đào sững sờ, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? A ngược lại là nghe qua một chút. Bùi Lễ cười một tiếng, hơn nửa tháng trước, Thủy Long trại phải trang cướp một con thuyền chở hàng, trên thuyền hơn 10 tên dỡ hàng lang đều bị các ngươi giết chết. Bản trại chủ sao lại biết ngươi nói là đầu kia thuyền hàng? Giang Đào khinh thường nói, ta Thủy Long trại ngày nào không cướp mấy đầu thuyền hàng, giết mấy người. Bùi Lễ gật gật đầu, vậy liền dễ làm. Ngươi có ý tứ gì? Có người xuất tiền, mua mệnh của ngươi. Chương 19, chiến Giang Đào Tuyết Liên Hóa Lân. Dạ Minh sao thưa, hiểu rõ tàn nguyệt. Tối nay Lâm Giang các phá lệ yên tĩnh, tác hạnh là không có mưa hay. Là tại Lâm Giang các trước mặt trên đường phố, từng cái võ trang đầy đủ cẩm y hộ vệ cùng hộ thành đại quân sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo Đông Trấn phủ sứ Ngô Ao Ước Chi phân phó, bọn hắn tối nay mục đích chủ yếu chỉ có một cái. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, đem giao long thi thể đoạt lấy. Một đầu giao long trên người bất luận cái gì bộ vị, vậy cũng là vô giới chi bảo, nhất là Long Châu. Chuyên môn nếu là hoàn toàn hấp thu Long Châu lực lượng, thậm chí có thể làm một kẻ phàm nhân thẳng vào đại tông sư cảnh. Có thể nói là một bước lên trời. Như thế đoạt thiên tạo hóa bảo vật, tự nhiên muốn về triều đình tất cả. Tuyết Liên tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lâm Giang các cô nương tụ tập trong đám người, màu nga mặt nhỏ tràn đầy lo lắng nhìn qua Tần Tuyết Liên. Tần Tuyết Liên xoa xoa chân bóng trên trán đổ mồ hôi, do hỏi, thế nào? Ngươi, trên đầu ngươi. Màu nga chỉ Tần Tuyết Liên cái trán, ánh mắt rất là hiếm lạ. Thế nào? Có cái vòng tròn nhỏ lóe lên lóe lên. Vòng tròn nhỏ. Tần Tuyết Liên vô ý thức che lấy cái trán, cứ việc không nhìn thấy, nàng lại là có thể cảm giác được trên trán nóng bỏng. Ngay tại chỗ mi tâm. Loại cảm giác này từ lúc trước từ Lâm Giang cắt trốn tới liền có. Mới đầu nàng cũng không thèm để ý, nhưng giờ phút này lại là càng ngày càng mãnh liệt. Đúng, có chút giống là lân phiến. Không phải vảy cá, giống như là trong truyền thuyết vảy rồng. Mậu Nga mặt lộ hi kỳ nói, Tuyết Liên tỷ tỷ, ngươi cái này xem thật kỹ, có thể hay không giúp ta cũng làm cái này. Tần Tuyết Liên cau mày nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mậu Nga đang muốn nói chuyện, trong đám người đột nhiên đi vào từng tiếng kinh hô, từng cái đều là ngóc đầu lên nhìn về phía Lâm Giang các đỉnh. Mậu Nga cùng Tần Tuyết Liên cũng ngẩng đầu nhìn lại. Một cái người lùn đứng ở Lâm Giang các trên đỉnh, còn có một đạo nhanh đến thấy không rõ thân ảnh, không ngừng tiến công. Không hiểu, thân ảnh kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ giống như là Bùi Lễ. Thời gian kéo đến nửa nén hương trước. Mua mệnh của ta. Nước này tiên quận muốn giết ta quá giang long người, có thể cuốn nước này tiên quận thành hai vòng, nhưng ta còn là sống thật tốt. Giang Đào mỉa mai cười một tiếng, nhưng còn chưa dứt lời, liền gặp được Bùi Lễ xoay người qua tới. Nào đó một cái chớp mắt, hắn mơ hồ cảm thấy Bùi Lễ đặc thù có chút quen mắt. Hắn bỗng dưng hỏi, ngươi là ai? Bùi Lễ tự buộc thân phận, Tiến Vũ lâu, Lâm Uyên. Ngươi chính là Lâm Uyên. Giang Đào vô ý thức trong lòng căng thẳng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, thậm chí có chút niềm ai. Tuy nói Lâm Uyên tên tuổi trên giang hồ rất vang, nhưng bất quá cũng chỉ là tiên thiên cảnh. Coi như Lâm Uyên chính là yêu nghiệt chi tư, có thể giết bình thường tông sư, nhưng hắn chính là ngưng tụ ra thần chi hoa tông sư. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Yên Vũ lâu chuột. Các ngươi Yên Vũ lâu từ trước đến nay đều thích ám tiễn đả thương người, ngươi vì sao muốn tự giới thiệu? Giang Đào khinh thường nói, là biết đánh lén cũng đối bản trại chủ vô dụng đúng không? A Bùi Lễ nở nụ cười, cũng không giải thích. Hắn sở dĩ tiếp ủy thác, vốn là muốn tìm cái đối thủ thích hợp, ma luyện một chút cảnh giới. Nếu là sử dụng ám khí hoặc là xuất kỳ bất ý xuất thủ, sợ là sẽ phải không được hiệu quả. Bạch. Bùi Lễ lấy cây gậy trúc làm kiếm, một kiếm vung ra, làm thăm dò. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang chợt hiện, kinh khủng kiếm khí bắn ra, tựa như muốn đem thiên địa một đạo bổ ra. Giang Đào sắc mặt ngưng tụ, chân nguyên bao khỏa tại trên nắm tay, vô ý thức đấm ra một quyền. Ầm. Giang Đào lui lại nửa bước, trên nắm tay đã là nhiều một đạo vết máu. Chân nguyên, ngươi nhập tông sư. Giang Đào sắc mặt ngưng tụ, trong lòng phun lên rung động. Không đến 20 tuổi tông sư, đây cũng là yêu nghiệt chi tư, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Giang Đào vô ý thức cảnh giác lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy Bùi Lễ từ biến mất tại chỗ. Giang Đào cau mày, đi phía trái bên cạnh đấm ra một quyền, đánh nát một đạo tàn ảnh. Phốc, máu tươi dâng trào. Giang Đào cánh tay trái bị một kiếm đâm trúng, da chóc thịt bong, máu tươi vung vãi trên mặt đất. Giang Đào sắc mặt đại biến, khuên tay cánh tay thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào Lâm Giang các đỉnh. Xào xạc trong gió thu, xen lẫn nước sông ướt át, nhưng tại Giang Đào cảm ứng bên trong, rõ ràng còn có một đạo nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Chính là đạo này sát cơ. Cùng lúc trước cảm ứng được giống nhau như lúc. Giang Đào hơi cúi đầu, liền nhìn thấy bờ sông bên cạnh Lâm Uyên cầm trong tay cây gậy trúc, chỉ xéo mặt đất, mơ hồ trong đó, khóe miệng còn có mỉm cười. Chỉ là, cái này tiếc cười, để Giang Đào có một loại dùng mình cảm giác. Động. Bùi Lễ động. Hắn dẫn theo cây gậy trúc, đạp nhẹ mặt đất, thời gian trong nháy mắt chính là xuất hiện tại một chỗ lầu các thượng, hạ một cái chớp mắt liền xuất hiện tại một chỗ khác lầu các. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa công phu, Bùi Lễ đã mấy lần cải biến phương vị, khắp nơi lầu các bên trên đều có tàn ảnh còn chưa tiêu tán. Từng đạo tàn ảnh nhanh đến mức cực hạn, đều là đối Lâm Giang các tối cao một chỗ lầu các mái nhà Giang Đào bạo đâm mà ra. Giang Đào sắc mặt ngưng trọng một quyền lại một quyền vung ra, động tác đồng dạng mau ra tàn ảnh. Ầm ầm. Chân nguyên va chạm kịch liệt cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Từng đạo tiêu tán dư âm năng lượng, giống như từng thanh phi đao, tứ tán bay vụt. Những nơi đi qua, phòng ngược lại phòng sập, khói bụi nổi lên bốn phía, ầm ầm chấn thiên. Phốc, phốc, phốc. Cây gậy trúc liên tiếp không ngừng mà đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên, còn kèm theo đạo đạo tiêu thảm. Lúc này, Lâm Giang các phía sau bờ sông bên trên, Bách Lý Thu Thủy cùng Tam Tạng bị nâng lên bụi mù che cả ánh mắt, nhìn không thấy chiến đấu hình tượng, không khỏi một trận thở dài. Vong Xuyên, ách, Tam Tạng. Nghe vậy, Tam Tạng quay đầu nhìn lại, vị thí chủ này chuyện gì? Cũng không có gì sự tình. Bách Lý Thu Thủy vừa dứt lời, chỉ thấy Tam Tạng một lần nữa quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Bách Lý Thu Thủy là cái không chịu ngồi yên người, nhất là miệng không chịu ngồi yên. Hắn phút chốc hỏi, hai năm này ngươi nhưng từng trở lại Bạch Long Tự? Tam Tạng lại lần nữa xoay đầu lại, cau mày nói,
vì sao muốn trở về? Bạch Long tự mấy vị cao tăng viên tịch, bao quát Độ Nan đại sư. Bạch Lý Thu Thủy nói ra, nghe nói hắn là sư phụ ngươi, ngươi không nên trở về đi xem một chút sao?
A.
Tam Tạng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lao ra hỏa kia không đáng chết sao?
A.
Bạch Lý Thu Thủy sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Năm đó nếu không phải hắn ngăn cản ta đi phần hương cốc, Đinh Hương Hà có thể chết thảm. Tam Tạng gần như gào thét, thân thể hơi run rẩy, hai mắt có lại lần nữa biến thành đen dấu hiệu. Bạch Lý Thu Thủy ý thức được Tam Tạng đây cũng là muốn nhập ma dấu hiệu, trực tiếp mở bức.
Cái gì đồ chơi?
Một lời không hợp liền nhập ma. Tam Tạng, ngươi tỉnh táo một điểm, đem lời của ta mới vừa rồi. Đương nhiên, Tam Tạng hai mắt lại lần nữa biến thành đen, tiến vào nhập ma trạng thái, trong cơ thể hắn không khỏi sinh ra rất nhiều lực lượng, trực tiếp đứng lên, giơ tay lên định đối Bạch Lý Thu Thủy đánh ra một trường.
Bùi Lễ,
ngươi bằng hữu này có bệnh, ngươi mau tới cứu lão tử. Bạch Lý Thu Thủy bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực phản kháng, dọa đến la to, thanh âm giống như mổ heo. Chỉ là, hắn gọi cũng không gọi Bùi Lễ, ngược lại có cái nũng nịu mỹ nhân thân thể rơi vào bờ sông bên trên. Lại là gì miểu miểu? Tam Tạng lập tức dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía gì miểu miểu.
Yêu nghiệt,
Bần tăng muốn bảo ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh thế không rơi vào luân hồi.
Chương 20, Trảm Giang đảo cuộc đời phù du.
Thủy Tiên quận thành phía đông, hai nơi đại chiến đồng thời tiến hành. Thương Hải phía trên, năm vị đại tông sư đủ chiến giao long, chỉ là theo tiêu tán một tia năng lượng, liền có thể tùy tiện trọng thương tông sư. Lúc này, một cánh tay độc đao đơn mục giã xa xa quan sát lấy giao long chỗ đại chiến. Ánh mắt thỉnh thoảng còn muốn hướng Lâm Giang các liên miên lầu các chỗ nhìn lại. Mượn nhờ mông lung ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy có hai người tại đại chiến. Tuy nói thấy không rõ người, nhưng chiêu thức chân nguyên ba động, có thể rõ ràng đánh giá ra, một người trong đó chính là Thủy Long trại trại chủ Giang Đảo.
Ngu xuẩn.
Lúc này cùng người không liên hệ độc thủ, đợi chút nữa còn thế nào ngăn cản Cẩm Ý Liễu vệ cùng thủ thành quân. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta luyện yêu tông có thể được đến giao long thi thể, không phải sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Đơn mục giã trong lòng điên cuồng ngụ mại phê, lấy Giang Đảo làm trung tâm, hắn tổ mãi mãi làm bản kính, hỏi thăm Giang Đảo tất cả thân thuộc.
Lâm Giang Các,
Di Chỉ,
Bùi Lễ cùng Giang Đảo chiến trường.
Hai vị tông sư đại chiến, đã sớm đem Lâm Giang Các phá hủy thành một vùng phế tích. Đầy trời trong bụi mù, không ngừng có kiếm quang quyền ảnh bắn ra, Bùi Lễ cùng Giang Đảo chiến đấu đã đến tối hậu quan đầu. Cứ việc Giang Đảo cảnh giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng như cũng đã rơi vào hạ phong. Nào đó một cái chớp mắt, Bùi Lễ lặng yên không một tiếng động đi vào Giang Đảo sau lưng, cây gậy trúc đang muốn đâm xuyên cái sau trái tim.
Bùi Lễ, ngươi bằng hữu này có bệnh, ngươi mau tới cứu lão tử.
Bạch Lý Thu Thủy tiếng cầu cứu truyền đến.
Bùi Lễ hơi thất thần, thiên nhãn thông vô ý thức nhìn sang.
Giang Đảo đột nhiên quay người một quyền, Bùi Lễ bản năng cây gậy trúc đặt nằm ngang trước ngực.
Ầm.
Cây gậy trúc bẻ gãy, Bùi Lễ cũng bị một quyền đánh bay. Hắn không để ý tới thương thế, thiên nhãn thông vô ý thức xem xét Bạch Lý Thu Thủy tình huống. Chỉ gặp Tam Tạng hai mắt chuyển thành màu đỏ đen, đang muốn một trường hướng phía Bạch Lý Thu Thủy vỗ xuống. Một thanh phi đao từ ống tay áo chợt xuống, vừa muốn ném mạnh mà ra, liền gặp được gì miểu miểu từ trên trời giáng xuống, Tam Tạng quả quyết chuyển đổi mục tiêu.
Lúc này ngươi còn dám phân tâm, ngươi thật sự là chán sống a.
Giang Đảo thanh âm tự thân trước vang lên.
Bùi Lễ vô ý thức cây gậy trúc đâm ra, nhưng cây gậy trúc lúc trước đã đoạn mất.
Ầm.
Bùi Lễ lại lần nữa bị một quyền đánh bay, va sụp mấy đống lầu cát, kích thích bụi mù vô số.
Chân chính cường giả đỉnh cao ở giữa liều mạng tranh đấu, thắng bại thường thường ngay tại một mấy mắt. Có đôi khi, một cái thất thần liền có thể chi phối thắng bại đi hướng.
Ha ha ha.
Ngươi cái này chết mù lòa thật đúng là quá ngu. Chưa tới một khắc cuối cùng, coi như ngươi chiếm thượng phong cũng không nhất định là cười đến cuối cùng cái kia. Ngươi ngay cả đạo lý này đều không rõ, còn làm cái gì sát thủ, buồn cười.
Buồn cười.
Giang Đào tại trong bụi mù làm càn cười to, kích động sắc mặt đỏ bừng, tựa như đã trưởng không lấy lộ diện.
Ngươi cứ như vậy xác định, là ngươi cười đến cuối cùng.
Phế tích bên trong, Bùi Lễ thanh âm lạnh lùng vang lên. Theo bụi mù tan đi, lộ ra hắn hơi thân ảnh chật vật, khóe miệng còn có một đạo máu tươi chảy xuống.
Mặt khác, trong tay hắn kia một nửa cây gậy trúc đã là không thấy tung tích.
Nhỏ mù lòa, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Giang Đào thanh âm im bặt mà dừng, trong miệng có máu tươi tràn ra. Hắn vô ý thức cúi đầu, một nửa cây gậy trúc đã đâm xuyên hắn trái tim. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, đã làm ướt mặt đất. Giang Đào trong đầu có một đoạn ký ức nổi lên trong lòng. Nguyên lai hắn lúc trước ra quyền thời điểm, Bùi Lễ căn bản không có ý định phòng ngự, mà là cây gậy trúc đâm về phía ngực của hắn.
Buồn cười là, hắn vừa rồi quá mức hưng phấn, đến mức trái tim bị đâm xuyên cũng không có chút nào phát giác.
Khụ khụ. Giang Đào không ngừng ho ra máu, thân thể đứng không vững nữa, đầu tựa vào tràn đầy đá vụn trên mặt đất. Thân thể của hắn không ngừng co rút, trong miệng máu tươi ấm áp đậm đặc. Đến chết thời điểm, hắn mới hiểu được một cái đạo lý.
Sát thủ, mãi mãi cũng là một kích chí mạng.
Mặt khác, ai nói một nửa cây gậy trúc đâm không chết người?
Quá Giang Long, Giang Đào, tốt.
Người không sao chứ?
Bùi Lễ che ngực, đè xuống thể nội hỗn loạn chân nguyên, đi tới Bạch Lý Thu Thủy bên cạnh.
Bạch Lý Thu Thủy nhìn thấy Bùi Lễ khỏe miệng đổ máu, do hỏi, người thụ thương rồi?
Không có việc gì.
Bùi Lễ nói ra, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi và chạm chạm.
Là như thế này à?
Bạch Lý Thu Thủy cười cười, khuôn mặt hơi có vẻ hãi náy.
Mặc dù Bùi Lễ không nói, nhưng kỳ thật hắn đều nhìn thấy.
Cao thủ quyết đấu, tối kỵ phân tâm. Lúc trước hắn lên tiếng, không lâu liền có một thân ảnh bị đánh bay.
Nào có chuyện trùng hợp như vậy?
Nơi này tình huống như thế nào?
Bùi Lễ thiên nhãn thông nhìn về phía đang cùng Di Miểu Miểu hồ yêu bản thể đại chiến Tam Tạng, lông mày nhỏ gấp.
Vừa rồi Tam Tạng đột nhiên nhập ma, thế mà muốn giết ta, may mắn Di Miểu Miểu rất xuống, sau đó bọn hắn liền đánh nhau.
Nghe vậy, Bùi Lễ khó hiểu nói, Tam Tạng như thế nào đột nhiên nhập ma?
Ê, cái này.
Bạch Lý Thu Thủy lúng túng nói, ta liền nói một chút sư phụ hắn Độ Nan đại sư.
Hắn đơn giản miêu tả một chút ngay lúc đó trải qua, Bùi Lễ nghe vậy trầm mặc không nói. Tam Tạng đây là đem Đinh Hương chết, tất cả đều quái tại Độ Nan đại sư trên thân. Bùi Lễ thở dài một tiếng, biết loại sự tình này người bên ngoài khuyên không được, chỉ có chính Tam Tạng đi tới.
Giống.
Cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ném đi ánh mắt, lúc này mới phát hiện, giao long đã bị năm vị đại tông sư đánh ra chóc thịt bong. Hướng rắn vảy rồng có chút bị lợi khí phá vỡ, hơi chút dứt khoát đã cho ra. Tuy nói năm vị đại tông sư cũng đã thở hổn hển, nhưng trạng thái rõ ràng so giao long tốt hơn quá nhiều.
Giống.
Phút chốc, giao long phát ra một tiếng dài giống, sóng âm tựa như hóa thành thực chất, trong không khí hiện hiện một vòng gợn sóng. Ông, Bùi Lễ não hải một trận vụ vụ, tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đang đứng tại một cái ngựa xe như nước ngã tư đường. Phóng nhãn nhìn lại, từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi nhanh ô tô như nước chảy, tiếng còi hơi không ngừng bên tai bờ quanh quẩn.
Đích.
Một cỗ bùn đầu xe dừng ở trước mặt, bén nhọn tiếng còi tiếp tục không ngừng. Lái xe đem đầu từ phòng điều khiển đưa ra ngoài, chửi ầm lên, ta dựa vào, tiểu tử ngươi muốn chạm xứ đúng không? Lão tử ba hiểm 1000 vạn, đâm chết lão tử ngươi cũng thường nổi.
Lan đi.
Ta có thể nhìn thấy. Bùi Lễ sửng sốt rất lâu, hốc mắt dần dần ướt át. Không để ý càng tụ càng nhiều người, cũng không tránh phi nhanh cỗ xe đi vào ven đường. Trong cửa kính, chiếu ra một cái chừng 20, thân mang trang phục bình thường thân ảnh. Ta thật trở về.
Bùi Lễ nỉ non một tiếng, phân biệt một chút phương vị, đi vào mẹt lìn đường cái, nhanh chóng hướng cầu vồng thành một kỳ đi đến.
Hai tòa nhà 1804. Từ cổng buồn hoa bên trong lấy ra chìa khóa, mở cửa. Trong nhà hết thảy đều không thay đổi. Trên bàn trà còn đặt vào một thanh guitar.
Bùi Lễ đi vào gian phòng, nơi này nguyên một mặt tường, treo đều là nhạc khí, cây sáo nhiều nhất. Hắn tại lớp huấn luyện dạy âm nhạc, chủ yếu dạy chính là cây sáo. Hắn nuốt ve từng kiện nhạc khí, sau đó một đầu đâm vào ổ chăn.
Giường rất mềm.
Cái này một giấc, ngủ rất thoải mái.
Sau đó mấy ngày, hắn về tới lúc đầu sinh hoạt, mỗi ngày không phải đi lớp huấn luyện giờ học, chính là trạch ở nhà chơi âm nhạc làm mỹ thực.
Hài lòng vô cùng.
Không có người lừa ta gạt, không có giang hồ báo thủ, không có sinh ly tử biệt. Chỉ có hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, tựa hồ mỗi ngày đều liên miên bất tận.
Tổng mà nói, những ngày này qua không tốt không xấu, chỉ là giống như thiếu đi thứ gì tồn tại.
Một ngày này, hắn như thường lệ rời giường, tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm, chuẩn bị tìm một kiện vừa ý áo sơ mi. Từng kiện quần áo bị từ trong tủ chén nhét vào trên giường.
Nào đó một cái chớp mắt, Bùi Lễ ngu ngơ ở một cây sáo ngọc lặng lặng nằm tại tủ ngọn nguồn.
Đây là mộng.
Đây không phải mộng.
Chương 21, gọi là tình thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tối nay gió thu vạn đến bên trong, trên ánh trăng bình phong vi, lạnh thấu người tay áo.
Gió thu lạnh siêu siêu, thổi qua dần dần bình nghỉ Thương Hải, thổi qua bụi mù tán đi lâm giang các phế tích.
Đông dưng, Bùi Lễ ngược hồi lâu không động sáo ngọc, đột nhiên một trận run rẩy.
Thân thể không nhúc nhích Bùi Lễ, khởi xuống hướng phía hai mắt băng ấm, đưa tay tại trước mặt lung lay.
Đưa tay không thấy được năm ngón,
không có chút nào sáng ngời.
Vẫn là cái kia đen nhánh thế giới.
Ta còn là tới.
Bùi Lễ một tiếng nỉ non, khoe miệng không hiểu có mỉm cười.
Có lẽ, hắn không thuộc về thế giới này, lại có lẽ, hắn vốn là thuộc về thế giới này.
Nơi này có hắn hướng tới giang hồ,
có hắn giảng buộc sự tình,
có hắn không bỏ xuống được người.
Ý thức thu nạp, Bùi Lễ triển khai thiên nhãn thông, phát hiện tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, hình tượng liền tựa như nhấn xuống tạm dừng khóa.
Hẳn là kia giao long thi triển một loại nào đó thần thông, đem tất cả mọi người kéo vào đến một cảnh, hoặc là huyễn cảnh.
Duy nhất một lần đem nhiều như vậy người kéo vào đến huyễn cảnh, nghĩ đến kia giao long cũng áp lực không nhỏ, giờ phút này cũng không dám có chút phân tâm.
Mấy vị kia đại tông sư, thân thể đang không ngừng run rẩy, tựa hồ đang cố gắng dây dụa lấy cái gì.
Đáng nhắc tới chính là, cái kia tên là Tĩnh Thủ Mỹ Phụ, thân thể đúng là không ngừng tại bốn đuôi bạch hồ cùng hình người ở giữa chuyển đổi.
Lại một con hồ yêu,
lại thêm cái kia rơi vào luyện yêu tông trong tay, tên là Cảnh Giật Hồ yêu, cái này nho nhỏ thủy tiên quận thành liền đã xuất hiện ba con hồ yêu.
Thế gian này, sinh linh là có thể tu luyện thành tinh,
nhưng duy nhất một lần xuất hiện ba con, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên.
Không hiểu, Bùi Lễ tựa hồ đối với cái này mấy cái hồ yêu lai lịch ẩn ẩn có suy đoán.
Từ thượng cổ về sau, thế gian cận tồn hai đại hồ tộc còn có truyền thừa, một là Thanh Câu, hai là Đỗ Sơn.
Viễn cổ thời điểm, Thanh Câu hồ tộc đâm lưng nhân tộc, sau toàn bộ chủng tộc đều bị Bạch Đế trục xuất khỏi kiếm khí trường thành.
Vài vạn năm quá khứ, thế gian cơ hồ không có Thanh Câu hồ tộc hành tẩu thế gian.
Như thế, cái này ba con hồ yêu thân phận liền vô cùng sống động.
Đỗ Sơn hồ tộc,
dựa theo Bạch Trạch miêu tả, Đỗ Sơn hồ tộc cùng nhân tộc giao hảo.
Mặt khác, Đỗ Sơn hồ tộc còn nối liền một cái ma giới cửa vào.
Đương nhiên, tin tức này cho dù là Đỗ Sơn hồ tộc cao tầng biết đến cũng không nhiều.
Đập, đập, đập.
Có đại tông sư từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, thân thể một trận lảo đảo, bàn chân trên mặt nước.
Đúng là kia Tĩnh Thủ Mỹ Phụ.
Đỗ Sơn hồ tộc tinh thông mỹ thuật, đối với linh hồn nghiên cứu tạo nghệ khá cao.
Tĩnh Thủ mới vừa từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, cao ngất mượt mà bộ ngực một trận kịch liệt chập trùng, thở gấp có chút.
Nàng vô ý thức kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện tất cả mọi người bị kéo vào.
Nàng sửng sốt,
nhìn về phía trên bờ Bùi Lễ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi.
Lại có thể có người so với nàng còn phải sớm hơn thoát ly huyễn cảnh.
Không hiểu, nàng ẩn ẩn cảm giác Bùi Lễ có chút quen mắt.
Cái này không phải liền là 300 năm trước, Bạch Trạch miêu tả người kia sao?
Thiên tuyển người,
hắn thật xuất hiện.
Giống.
Đương nhiên, giao long lại lần nữa một tiếng dài giống, muốn một lần nữa đem Tĩnh Thủ kéo vào huyễn cảnh.
Sao liệu, còn lại bốn vị đại tông sư đúng là đồng thời phát lực, lần lượt từ huyễn cảnh bên trong thoát ly.
Chỉ một lát sau, năm vị đại tông sư lại lần nữa hợp lực đối giao long xuất thủ.
Nơi xa tiếng ầm ầm vang, tất cả mọi người từ huyễn cảnh bên trong thoát ly.
Lúc trước bị Tam Tạng ép cựu tử nhất sinh gì miểu miểu, đang muốn bước ra trở ra.
Sao liệu, Tam Tạng như cũ không núp đích.
Cũng không quá lâu.
Tam Tạng trên mặt xuất hiện quỷ dị biểu lộ,
Má trái thương xót thế nhân, má phải trêu người ở giữa. Đinh Hương, Bần Tăng sẽ trở về, Bần Tăng nhất định sẽ trở về. Tam Tạng trong miệng không ngừng hứa hẹn, sau đó trực tiếp hướng trong bóng tối chạy như điên. Chỉ hô hấp ở giữa, chính là không thấy tung tích. Có ít người từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, có ít người trầm mê tại huyễn cảnh, không muốn tỉnh lại. Gặp một màn này, Bùi Lễ âm thầm nhíu mày, muốn theo sau nhìn xem, nhưng Bách Lý Thu Thủy đột nhiên kịch liệt một trận ho khan. Bùi Lễ đem chân nguyên độ nhập trong cơ thể hắn, trợ hắn ổn định thương thế. Thiên Nhãn Thông một mực chú ý Tam Tạng, thẳng đến Tam Tạng rời đi vượt qua 50 dặm, triệt để mất đi tung tích. Bùi Lễ sẽ không nghĩ tới, Tam Tạng lần này mất đi tung tích, sẽ biến mất dòng dã 18 năm. Bùi Lễ càng sẽ không nghĩ đến, 18 năm sau Tam Tạng sẽ dẫn đầu ma tộc đại quân, quy mô xâm phạm. Lúc này, một chỗ an trí Lâm Giang các nhân viên trong tiểu viện. Tần Tuyết Liên không hiểu toàn thân nóng lên, đổ mồ hôi lâm ly. Chân bóng cái trán cái kia vảy rồng đột nhiên lấp lóe quang mang càng ngày càng thịnh. Tuyết Liên tỷ tỷ, ngươi làm sao? Mộ Nga đưa tay sờ sờ Tần Tuyết Liên gương mặt xinh đẹp, dọa đến nàng vội vàng thu tay lại. Tuyết Liên tỷ tỷ, ngươi làm sao đốt lợi hại như thế, ta đi mời Lan Trung. Đừng, đừng đi. Tần Tuyết Liên níu lại Mộ Nga cổ tay trắng, ta không sao. Cái này không có việc gì, nhưng chớ đem đầu óc cháy hỏng. Mộ Nga khăng khăng muốn đi mời Lan Trung, nhưng Tần Tuyết Liên một mực nắm lấy không thả. Không biết làm sao, Tần Tuyết Liên trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều xa lạ ký ức. Có cái tên là Lư Áng Mây thiếu nữ, là quận trưởng nữ nhi, không biết sao, đúng là nhảy sông tìm chết. Có cái tên là Lạc Ánh Nắng Chiều Đỏ thiếu nữ, giống như là cô nhi, toàn thân ướt sũng, từ đường phố cái này một đầu, leo đến kia một đầu. Trung quanh có rất nhiều người vây xem, trong tay còn cầm các loại nông cụ, nàng quay đầu nhìn lại, trên đường lôi ra một mảnh đỏ thắm vết máu, mà trên người nàng, máu tươi nhuộm đỏ váy áo, chói mắt giống như chân trời ánh nắng chiều đỏ. Còn có một cái ký ức, không phải đến từ người, mà là đến từ rồng. Tại hàng năm mùng 9 tháng 9 một ngày này, nó đều muốn bơi qua Thương Lan sông, đi vào Thủy Tiên lĩnh đỉnh núi. Một năm này một ngày này, nó từ Thủy Tiên lĩnh dưới đỉnh núi đến, bị một cái phía sau lưng mèo kiếm lao đầu gặp vỡ, còn thương tổn tới một đầu móng vuốt. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có rất nhiều nam nhân hình tượng. Muôn hình muôn vẻ nam nhân, thân thể trần truồng thần sắc si mê ôm gối đầu nhúc đích. Phút chốc, Tần Tuyết Liên thân thể mềm mại có ánh sáng nóng bỏng choáng lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền tại mấy trăm người nhìn chăm chú bên trong, hóa thành một mảnh chiếu sáng rạng rỡ vảy rồng. Vảy rồng giống như mũi tên, hướng về nơi xa bắn ra, trong chớp mắt chính là không thấy tung tích. Tuyết Liên tỷ tỷ, Tuyết Liên tỷ tỷ. Nhỏ Màu Nga tay chân luống cuống ở trong viện hô to, dưới tình thế cấp bách vọt thẳng ra cửa sân. Trên đường phố, có thủ thành quân trấn thủ. Có sĩ tốt muốn đem Màu Nga ngăn lại, nhưng ngay sau đó liền bị Đồng Liêu ngăn lại. Một cái thân phận đê tiện nô tỳ mà thôi, nàng muốn tìm cái chết, làm gì ngăn đón. Màu Nga trên đường phi nước đại, một mực đuổi theo vảy rồng rời đi phương hướng. Tại Lâm Giang các từng ly từng tí nổi lên trong lòng, phát hiện mỗi một lần thụ ủy khuất, bên cạnh đều sẽ có Tuyết Liên tỷ tỷ làm bạn. Nàng vừa bị bán vào Lâm Giang các lúc, mới 11 tuổi. Mỗi ngày đều muốn tẩy chồng chất như núi đĩa, không có tẩy xong liền không có cơm ăn, đánh nát đĩa càng không cơm ăn. Là Tuyết Liên tỷ tỷ tổng cho nàng mang thức ăn, tự mình làm đỏ con nhân, kiếm được tiền không chỉ có muốn nuôi muội muội, còn muốn gửi ra một phần đi nuôi kia hai huynh đệ. Rõ ràng mình cũng trôi qua không như ý muốn, lại vẫn cứ nhận không ra người ở giữa khó khăn. Đây cũng là Tần Tuyết Liên, tình không biết nổi lên, tình không biết chỗ dựa. Người sống một thế, gặp gỡ cái thực tình đối với mình người tốt, không dễ dàng. Mẫu Nga tại thời khắc này mới chính thức minh bạch, nàng đã sớm đem Tần Tuyết Liên trở thành thân tỷ tỷ. Tại Tần Tuyết Liên hóa thành vảy rồng bay đi một khắc này, Màu Nga trong lòng liền không hiểu có loại dự cảm không tốt. Hai đạo nước mắt rơi vào không trung, không biết là Màu Nga đang khóc, vẫn là Hạo Nguyệt tại bi thương. Đứng đấy, trấn phủ sứ đại nhân có lệnh, phong tỏa Lâm Giang các bất kỳ người nào không được đến gần. Nguyên Lâm Giang các chính đại ngoài cửa trên đường phố, một cẩm ý liễu vệ thiên hộ lạnh giọng quát khẽ. Nhưng mà, Màu Nga tựa như chưa từng nghe được, trực tiếp hướng còn sót lại Lâm Giang các đại môn chạy tới. Kia cẩm ý liễu vệ thiên hộ ánh mắt lạnh lùng, bàn tay khoác lên túi xuân đao bên trên. Màu Nga phảng phất chưa tỉnh, xông về Lâm Giang các, tựa như một con dập lửa bướm bướm. Keng, một vòng đao quang chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ một đạo thân thể nho nhỏ, té lăn quay Lâm Giang các trước cổng chính. Chương 22, gió thu lên nộ sát thiên hộ. Lâm Giang các ngoài cửa lớn. Màu Nga ngã trên mặt đất, phía sau lưng có một đạo máu thịt be bét vết đao, da chóp thịt bong. Nàng tựa như cảm giác không thấy phía sau lưng đau đớn, chỉ cố gắng ngẩng đầu, muốn cuối cùng nhìn một chút Tần Tuyết Liên. Chỉ là, nàng chưa nhìn thấy Tần Tuyết Liên, ngược lại nhìn thấy một cái hai mắt quấn lấy hắc gấm ca ca đi ra. Nàng cố gắng há mồm nói chuyện, trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, đùi, đùi lại ca. Bùi Lễ cởi một kiện quần áo, khoác ở Màu Nga trên lưng, lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Tối nay gió có chút lạnh. Hắn ôm chặt Màu Nga thân thể, nói nhỏ một tiếng, "Ta tại, chớ sợ." "Ta không sợ, Tuyết, Tuyết Liên, tỷ tỷ." Màu Nga khỏe miệng giật giật, tựa hồ là nghĩ lộ ra một cái cười, chỉ là đã không cách nào làm được. Nàng liên tại bên trong, hiện tại rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng.
Thật,
ta chưa từng gặp người.
Vậy liền, tốt."
Màu Nga thoại âm rơi xuống, đầu liền vô lực tựa vào Bùi Lễ ngực. Bùi Lễ trầm mặc thật lâu, chỉ than nhẹ một tiếng, trong lòng phun lên một vòng bất lực, chỉ có thể đưa tay chậm rãi đem Màu Nga mí mắt khép lại. Bùi Lễ không biết quá khứ của nàng, nhưng nàng vui vẻ thời gian khẳng định so không vui thời gian càng nhiều. Nàng ngắn ngủi vài chục năm nhân sinh, không phải là không phần lớn thế nhân ảnh thu nhỏ, cực khổ mới là giọt chính. Còn sống hy vọng chỉ có thỉnh thoảng xen kẽ tại buồn rầu ở trong một lát mỹ hảo. Sợ chỉ sợ vượt qua một đường cực khổ, kết quả là vẫn là bi kịch phần cuối. Bùi Lễ từ trước đến nay là không nói láo, nhưng lần này hắn lừa nàng. Tần Tuyết Liên hóa thành khối kia vảy rồng, rơi vào giao long phần cổ phía dưới. Kia là Long Chi Nghịch Lân. Bùi Lễ không biết Tần Tuyết Liên tại sao lại biến thành vảy rồng, chỉ khi đó lờ mờ nghe được Tần Tuyết Liên hô lên cái tên đó. Thủy Liên. Tần Thủy Liên hẳn là Tần Tuyết Liên duy nhất không dung được. Mà Giao Long có kia Long Chi nghịch lần, thực lực trong nháy mắt mạnh mấy lần không thôi. Năm vị đại tông sư bị trong nháy mắt trọng thương, cuối cùng Giao Long cường thế xông ra vây quanh. Rồng nhập thương lan, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này mấy vị kia đại nhân vật câu long hành động, lấy thảm bại chấm dứt. Nhỏ màu nga. Lúc này, Bách Lý Thu Thủy dùng bội kiếm trụ sở, lảo đảo đi ra. Trải qua Bùi Lễ chân nguyên quán đâu, nội thương của hắn đã đại khái để ép hạ. Hắn đi vào màu nga bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ai làm? Tuy nói hắn cùng màu nga cũng không có nhận biết quá lâu, mà dù sao tại trên mặt thuyền hoa quen biết một trận. Màu nga hồn nhiên ngây thơ, nhát gan, như cũng rõ mồn một trước mắt. Đêm đã khuya, về đi. Bùi Lễ cũng không nhiều lời, đem màu nga chặn ngang ôm lấy, định rời đi. Trải qua vậy được Hung Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ trước mặt, nói ra, thời gian kế tiếp, ngươi hảo hảo ăn uống, tận tình vui đùa. Kia thiên hộ nhíu mày khó hiểu nói, vì sao? Bởi vì, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Hứ. Kia thiên hộ lúc này cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, ta biết thân phận của ngươi, bị mang theo yêu nghiệt chi tư Yên Vũ lâu lâm nguyên. Giống như ngươi thiếu niên thành danh người trẻ tuổi, bản thiên hộ gặp qua không ít. Các ngươi loại người này có cái bệnh chung, đó chính là tự cho là có chút võ đạo thiên phú, liền ngạo mạn vô lễ, cuồng bội vô hình. Ngươi mới đi qua bao nhiêu đường, gặp bao nhiêu người, liền dám cuồng vọng đến tận đây. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết được Giang Đạo, liền có thể tại bản thiên hộ trước mặt phát ngôn bừa bãi? Ngươi tin hay không hiện tại bản thiên hộ chỉ cần một câu, liền có thể đưa ngươi loạn đao chém chết? Bùi Lễ không mang theo tình cảm địa nợ nụ cười, nhấc chân liền đi. Không cần nhiều lời, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Mặt khác, nếu là ngay cả đồng giai vô địch đều làm không được, kia áp xúc 13 lần chân khí thành tiểu tông sư cảnh, coi như quá thấp kém. Là ngươi giết Mộ Nga. Bách Lý Thu Thủy nhìn về phía kia cầm đao cầm ý liễu vệ thiên hộ, ánh mắt lạnh lẽo. Phải thì như thế nào? Cái này không biết sống chết tiện hóa, chính là bản thiên hộ giết, ngươi có thể làm gì được ta? Các ngươi nếu có bản sự, hiện tại liền đến giết ta. Kia thiên hộ ngồi tại trên lưng ngựa, ngóc đầu lên, cư cao lâm hạ nhìn xuống, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đột nhiên, Bùi Lễ ngừng chân, nhíu mày, sau đó than nhẹ một tiếng. Hắn đem màu nga đặt ngang đến góc tường, đi vào Bách Lý Thu Thủy trước mặt. Cho ngươi mượn Lang Yên kiếm dùng một lát. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Thu Thủy trên mặt có vẻ lo lắng, hạ giọng nhắc nhở, ngươi ta hiện tại cũng có tổn thương, hiện tại xuất thủ không sáng suốt. Một cái thiên hộ mà thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Thế nhưng là, không sao, ta đi một chút liền về. Bùi Lễ dứt lời, một cái tay khoác lên Bách Lý Thu Thủy trên chuôi kiếm. Siêu. Một đạo âm thanh xé gió lên. Kia thiên hộ sắc mặt siết chặt, vô ý thức rút đao, đem một thanh rời phi đao đánh bay. Nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy, phi đao về sau còn có một thanh phi đao. Đầu hắn nghiêng một cái, khó khăn lắm tránh thoát phi đao, nhưng thái dương lại nhiều một đạo vết máu. Còn chưa chờ hắn thở một ngụm, liền có âm vang một thanh âm vang lên trắng đêm không. Đây là kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng kiếm quang kích xạ mà tới. Thiên hộ sắc mặt đại biến, một trường đem dưới hung thanh tông mã chụp chết, thân thể thì là mượn lực cấp tốc triệt thoái phía sau. Một đao vung ra, đao khí cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng điên cuồng phát tiết. Tới gần hơn 10 tên cẩm y liễu vệ bị phát tiết năng lượng trong chớp mắt rào sát. Thiên hộ vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên biến sắc, chợt xoay người vung ra một đao. Keng. Đao kiếm đụng vào nhau, sáng chói đến ánh sáng chói mắt tại đao kiếm phía trên bắn ra. Thiên hộ dương mắt, mắt lộ ra rung động nhìn qua trở tay cầm kiếm mù lòa. Hắn chấn kinh tại mù lòa tốc độ. Thế mà trong nháy mắt chính là đi vào phía sau hắn. Chết mù lòa, ngươi thật sự cho rằng bản thiên hộ tốt như vậy nắm? Hắn còn chưa dứt lời, Bùi Lễ trong tay Lang Yên kiếm đột nhiên tụ tay. Trường kiếm vượt qua Tú Xuân Đao, trên không trung vẽ lên cái tròn. 3. Bùi Lễ đi vào kia thiên hộ sau lưng, vững vàng bắt lấy chuôi kiếm, cũng không quay đầu lại đi ra. Tại trong lúc này, kia thiên hộ như cũng duy trì cầm đao trước người tư thế, trên cổ không hiểu nhiều một vòng vết máu, có máu tươi chậm rãi tràn ra. Bùi Lễ cầm kiếm đi vào Bách Lý Thu Thủy trước mặt, đem Lang Yên kiếm cắm vào vỏ kiếm. Trường kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng thẻ nhập khe thẻ giòn vang. Ầm. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, kia thiên hộ đầu từ trên cổ trượt xuống, rơi trên mặt đất, lăn hai vòng. Mặt chính đối Bùi Lễ bóng lưng, chết không nhắm mắt vẻ mặt, còn lưu lại trước khi chết khó có thể tin. Nóng hổi máu tươi từ trên cổ phun ra, chợt thi thể không đầu trùng điệp ngã trên mặt đất. Gió thu loé sáng, thổi lên trên đường phố từng sợi cho bụi. Vô hình cảm giác áp bách tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Tê luật luật. Cẩm Y Liễu vệ cùng thủ thành quân chiến mã đột nhiên một trận tê minh, giống như là nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, không bị khống chế lui lại. Cẩm Y Liễu vệ cùng thủ thành quân tốt mắt thấy lớn nhất chức quan bị giết, không chỉ có không sinh ra báo thù tâm tư, ngược lại nhìn về phía kia mù lòa ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Giết tông sư cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Vì sao lúc trước cùng Giang Đào đại chiến như vậy phí sức? Đây cũng là đại ngu thứ nhất thiên kiêu chân thực chiến lược sao? Chương 23, sinh tử cục tinh thủ ra sức bảo vệ. Suối đình ngõ hẻm, vẫn là cái kia suối đình ngõ hẻm. Tính đáng sợ. Gió thu từ ngõ hẻm đầu này thổi tới ngõ nhỏ đầu kia, hô hô phong thanh là nơi này duy nhất động tĩnh. Không hiểu, bầu trời nguyên bản coi như sáng tỏ ánh trăng, đột nhiên có một đóa mây đen nhẹ nhàng tới, che khuất ánh sáng. Suối đình ngõ hẻm lâm vào đen kịt một màu. Phút chốc, ngõ nhỏ phía tây, một gia đình sáng lên ánh nến, không chiếu sáng toàn bộ ngõ nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng kia một gian phòng ốc. Lộ ra sợi bất đắc dĩ, Mộ nhìn núi lớn chống đỡ là bệnh, dù sao ngủ không được, bi thương không khỏi nổi lên trong lòng, não hải không ngừng lặp lại lấy cùng người nào đó mỹ hảo. Hắn trong phòng lục tung, đem tìm ra từng cái gói nhỏ đặt lên bàn, trong bao phát ra lốp bốp nhẹ vang lên. Tuy nói động tĩnh không lớn, nhưng ở cái này lúc đêm khuya vắng người, thanh âm này phá lệ chói tai. Kéo kẹt cửa phòng bị đẩy ra. Mộ Vọng Ngư đứng tại cổng,
xoa còn buồn ngủ con mắt, ca, hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được đang làm gì? Vọng Ngư, ta không có việc gì, ngươi mau mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên lưng kinh thi. Mộ Nhìn Núi lên tiếng, sau đó liền xoay người, tựa hồ muốn rời giường chiếu. Ca, ta tới giúp ngươi. Mộ Vọng Ngư vô ý thức hỗ trợ đem giường chiếu rời, lộ ra dưới giường một cái đệm, đem cái đệm rời, lộ ra một cái nhỏ hốc tối. Mộ Nhìn Núi mở ra hốc tối, từ bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ hộp. Hắn đưa tay vỗ tới trên cái hộp phương xám, lại tại phía trên thổi ngụ khí, đem hộp cùng trên bàn những cái kia gói nhỏ đặt ở cùng một chỗ. Mộ Vọng Ngư bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, con mắt mở lớn, ca, trong này đều chứa đều là bà sao? Mộ Nhìn Núi cười một tiếng, không hề nói gì, chỉ là đem từng cái gói nhỏ cùng hộp gỗ nhỏ toàn bộ mở ra. Chỉ gặp gói nhỏ bên trong đều là bạc vụn, mỗi một túi đều có gần 10 lượng, chừng 12 túi. Mà cái kia hộp gỗ nhỏ thì là càng bỏ thêm hơn không được, trang rõ ràng đều là mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu. Tổng cộng có 4 tờ. Tất cả tiền cộng lại, chừng gần 500 lượng. Ca, đây là lấy tiền ở đâu? Ta là phú nhị đại sự tình, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Vẫn là nói nhà chúng ta trước kia là làm quan, ra ra sẽ không phải là trong cung thái giám a. Vậy chúng ta là quan đời thứ 3 a. Mộ Vọng Ngư ha to miệng, đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, đều có chút nói chuyện bất quá đầu óc. Đi đi đi, cái gì phú nhị đại quan đời thứ 3, trong đầu nghĩ gì thế? Lấy trước kia cái giúp đỡ ta đọc sách phú thương, mỗi lần gửi tới tiền đều không ít, ta mỗi lần đều dùng không hết, liền cho cất. Số tiền này vốn là muốn lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho ngươi cưới vợ dùng. Mộ Nhìn Núi cười nói, hiện tại ca sốt ruột dùng tiền, mượn trước đến dùng một chút. Sốt ruột dùng tiền? Đúng. Dùng làm gì? Cho Tuyết Liên tỷ chủ thân. Mộ Nhìn Núi chém đinh chặt sắt mà nói, ta muốn cưới nàng. Mộ Vọng Ngư sửng sốt thật lâu, một lần hoài nghi mình nghe lầm. Hắn người đại ca này, ngày bình thường không phải ghét nhất Tần gia tỷ muội sao? Mà lại đại ca lòng tự trọng như vậy mạnh, làm sao lại nguyện ý cưới một cái đỏ quan? Ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, ngươi không cần phải lo lắng. Mộ Nhìn Núi dường như nhìn ra Mộ Vọng Ngư nghi hoặc, đơn giản giải thích một chút. Mộ Vọng Ngư thấy đại ca không phải nói đùa, lập tức vọt ra khỏi phòng. Vọng Ngư, ngươi làm cái gì đi? Mộ Nhìn dưới núi ý thức đuổi theo, đi thẳng tới Mộ Vọng Ngư gian phòng, cái sau từ dưới giường lấy ra mấy cái bạc vụn. Ca, ta cái này cũng có 5 lượng bạc, ngươi cũng cầm đi đi. Mộ Vọng Ngư nói, Lâm Giang các không phải địa phương nhỏ, cho Tuyết Liên tỷ chuộc thân tiền chắc chắn sẽ không ít. Vọng Ngư, ngươi, ta muốn cưới một cái đỏ quan, ngươi không phản đối sao? Vì sao muốn phản đối? Tuyết Liên tỷ là người tốt. Mộ Vọng Ngư đột nhiên như có điều suy nghĩ, nỉ non một tiếng, hai huynh đệ có thể cưới 2 tỷ muội sao? Dừng lại. Dám bên đường ám sát mệnh quan triều đình, ngươi thật to gan. Lâm Giang các ngoài cửa lớn, Bùi Lễ đang muốn ôm Mẫu Nga rời đi, sau lưng có một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Là Cẩm Ý Liễu vệ Đông trấn phủ sứ, Nô Ao Đốc Chi. Sau lưng hắn, còn đi theo còn lại 4 vị đại tông sư, cùng khôi phục hình người gì miểu miểu. Lúc trước Giao Long thu hoạch được Long Chi bí cảnh, thực lực tăng vọt, cái này 5 vị đại tông sư đều là bị thương không nhẹ. Bây giờ đều tới, nên là tạm thời chế trụ thương thế. Lâm Viên, ngươi vốn là tại ta Cẩm Ý Liễu vệ truy nã bên trong, thế mà còn dám không kiêng nể gì như thế giết người. Nô Ao Đốc Chi cười lạnh nói, xem ra ngươi là một điểm không có đem bản xứ để vào mắt. Bùi Lễ hơi quay đầu, trấn phủ sứ đại nhân, muốn như thế nào? Lưu lại đi. Nô Ao Đức Chi nói ra, bản xứ sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Bùi Lễ nở nụ cười, lắc đầu. Đã như vậy. Nô Ao Đức Chi đối với cái này kết quả không ngạc nhiên chút nào, giơ tay lên, tất cả Cẩm Ý Liễu vệ cùng thủ thành quân sĩ đều nhìn lại. Hắn đang muốn rơi xuống bàn tay, hạ lệnh trùng sát. Chấm đã. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, Bách Lý Thu Thủy đi ra, cất cao giọng nói, gia phụ Bách Lý Hề. Bách Lý Hề, lễ bộ thị lang, chức quan chính tam phẩm. Cho dù là tại Thái An thành, chính quan to tam phẩm dậm chân một cái, toàn bộ Thái An thành đều muốn run ba run. Mà ở địa phương, chính quan to tam phẩm đã cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Nô Ao Ước Chi lúc này nhíu mày, sắc mặt một trận biến hóa. Hắn không có cách nào chứng minh Bách Lý Thu Thủy nói là sự thật, nhưng cũng không có cách nào chứng minh là giả. Loại sự tình này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cẩm Ý Liễu vệ phá án, còn xin Bách Lý công tử đứng ngoài quan sát. Nô Ao Ước ngữ điệu khí nhẹ nhàng nói xong, lại lần nữa giơ tay lên. Chấm đã. Bách Lý công tử còn có chuyện gì? Bách Lý Thu Thủy một trận nghẹn lời, lại không thể trắng trợn bảo vệ buổi lễ. Bản công tử biết ngươi muốn đem Lâm Viên chọc na quy án, nhưng ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nô Ao Ước Chi nửa hít mắt, xem kỹ nói, không biết Bách Lý Thu Thủy nói tới hậu quả là cái gì. 2 năm trước Ngô Đồng thành một trận chiến, Cẩm Ý Liễu vệ tổn binh hao tướng cũng không thể bắt giữ Lâm Viên. Liền ngay cả Cẩm Ý Liễu vệ Nam trấn phủ sứ Trương Trung, Ngô Đồng thành thủ tướng đều là bỏ mình. Khi đó Lâm Viên vẫn chỉ là tiên tiến cảnh, bây giờ Ngô đại nhân muốn đối tông sư cảnh Lâm Viên ra tay, ngươi chuẩn bị nỗ lực loại nào đại giới? Bách Lý Thu Thủy âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ một khi động thủ, nơi này ngoại trừ Ngô đại nhân, sẽ không còn có người sống. Lời vừa nói ra, đông đảo Cẩm Ý Liễu vệ cùng thủ thành quân tốt đều là trong lòng run lên. Lúc trước Bùi Lễ cường thế đánh giết thiên hộ hình tượng lại lần nữa nổi lên trong lòng. Nô Ao Ước Chi phát giác được sợ hãi của bọn hắn, trầm ngâm nửa ngày, thôi được, vậy liền ta tự mình động thủ. Bách Lý Thu Thủy sững sờ, cái gì? Ngươi tự mình? Bách Lý công tử vẫn là chớ có lại nói, ngươi cũng không muốn cho lệnh tôn thêm phiền phức a. Nô Ao Ước một trong câu nói đối Bách Lý Thu Thủy không dám nói nữa. Hắn đưa tay sờ về phía Tú Xuân Ao, chuẩn bị cưỡng ép xử xuất một kiếm. Bùi Lễ âm thầm nhíu mày, đem màu nga một lần nữa buông xuống, lại là 2 thanh phi đao từ ống tay áo trở xuống. Như Ngô Ao Ước Chi thật xuất thủ, kia tại Bùi Lễ mà nói, nhất định là một trận sinh tử cục, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Nô đại nhân, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu?
Kia đại tông sư cảnh mỹ phụ tinh thủ đột nhiên lên tiếng, còn xin cho ta Đồ Sơn tinh thủ một bộ mặt, cũng cho ta Đồ Sơn hổ tộc một bộ mặt. Nô Hao Ước Chi lúc này nhíu mày, ngươi cũng muốn cứu hắn?
Có lẽ là tại cứu ngươi.
Chương 24, nhận lý lẽ cứng nhắc cố chấp thiếu niên. Nô Tiện Chi cuối cùng là mang theo một đám cẩm y diệ vệ cùng thủ thành quân sĩ tốt rời đi,
không công mà lui.
Không chỉ có không thể đoạt lấy giao long thi thể, cũng không thể lưu lại Lâm Nguyên. Giao long sự tình thuộc về cờ kém một chiêu, không ngờ tới giao long lại đột nhiên dung hợp một khối long chi nghịch lân, dẫn đến thực lực tăng vọt. Nếu không phải giao long bản thân người cũng bị thương nặng, chỉ sợ tối nay không tốt kết thúc công việc. Về phần Lâm Nguyên, tuy nói có Đồ Sơn Tĩnh Xu nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là nàng nguyên nhân. Chân chính để Ngô Tiện Chi kiêng kỵ đến không dám ra tay, là Bùi Lễ nói ra câu nói kia. Ta nếu là tại Thủy Tiên quận xảy ra chuyện, sư phụ ta chắc chắn bảo ngươi Thủy Tiên quận chó gà không tha, muốn bay đến Đại Ngu Hoàng Triều long trời lở đất. Mặc dù Bùi Lễ khi đó trong tay không có kiếm, nhưng có Yên Vũ lâu cửu gia chỗ dựa, liền tương đương với một thanh kiếm vô hình. Một thanh đủ để chấn nhiếp người trong thiên hạ kiếm. Cẩm Y Liễu vệ đông trấn phủ sứ, là từ tứ phẩm chức quan. Nô Tiện Chi gia tộc trên dưới mấy trăm miệng, đều tại Thủy Tiên quận thành. Có lẽ Lâm Viên chết rồi, cửu gia sẽ không đem Thủy Tiên quận tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, nhưng hắn Ngô Tiện Chi gia tộc trên dưới sẽ không một người sống. Yên Vũ lâu thiên tự nhất đẳng hàm kim lượng, trên đời đều biết. Theo Ngô Tiện Chi một đoàn người rời đi, Luyện Yêu Tông Thái Nam cùng Đơn Mục Giã lướt nhau, cũng là lần lượt rời đi. Bọn hắn nguyên là nghĩ thay Giang Đào đòi một lời giải thích, dù sao bọn hắn vẫn là minh hữu quan hệ. Chỉ là, khi biết Bùi Lễ bối cảnh về sau, chính là không có tự làm mất mặt tâm tư. Vô cớ cây cường địch, thật là không khôn ngoan. Chú ý các chủ. Bùi Lễ trong ngực ôm màu Nga, mặt hướng Cố Thanh Vân, không biết vì màu Nga chủ thân, cần bao nhiêu tiền. Cố Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, chợt bật cười lớn, thiếu hiệp khách khí, chỉ là một cái nô tỳ, nói thế nào tiền chuộc. Nghe vậy, Bùi Lễ nhíu mày lại lần nữa dò hỏi, vì màu Nga chủ thân, cần bao nhiêu tiền? Có trọng yếu không? Bùi Lễ gật đầu, trọng yếu. Đối với hắn có lẽ không trọng yếu, nhưng đối màu Nga mà nói, rất trọng yếu. Cố Thanh Vân nụ cười trên mặt thu liễm, phát hiện Bùi Lễ cùng hắn di vang thấy người trẻ tuổi có sự bất đồng rất lớn. Người này rất phân rõ phải trái, thậm chí có chút nhận lý lẽ cứng nhắc. Thân là tông sư, lại khăng khăng muốn vì một cái thân phận hèn mọn nô tỳ chủ thân, việc này phóng nhãn cổ kim giang hồ, cũng không nhiều gặp a. Một bên Đồ Sơn Tĩnh Xu cùng Đồ Sơn Miểu Miểu liếc nhau, đều là đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cố Thanh Vân nói ra, liền cho cái 10 lượng bạc đi. Nghe vậy, Bùi Lễ thở dài một tiếng, 1000 lượng. Cái này, vậy liền 1000 lượng đi. Trong vòng 3 ngày ta sẽ đem tiền đưa tới. Làm gì đợi đến 3 ngày? Bùi Lễ còn chưa dứt lời, Bách Lý Thu Thủy liền từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Kia thật dày một sấp, 1000 lượng chỉ nhiều không ít. Bùi Lễ gặp Cố Thanh Vân thu tiền, liền để cái sau mau chóng chuẩn bị kỹ càng màu ngà văn tự bán mình. Lại hỏi thăm một đạo lâm giang các trùng kiến phí tổn, Cố Thanh Vân lại là nói cái gì cũng không muốn lấy tiền. Bùi Lễ nhận phần nhân tình này, cũng không tiếp tục kiên trì. Một đêm này thương lan trên sông, một con hoa thuyền phiêu phủ ở trên mặt nước, xôi dòng mà xuống. Trong khoang thuyền, nhỏ màu Nga lặng lặng địa nằm. Phút chốc, trên mặt thuyền hoa có ánh lửa bốc lên, rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh lửa đốt sáng lên cái này đêm đen như mực, cho đến phiêu lưu hướng phương xa cuối cùng. Đảo mắt chính là 3 ngày. Cái này 3 ngày liên quan tới Thương Hải giao long sự tình đã lan truyền mở, dân chúng trong thành đối với chuyện này có rất nhiều sáng tác phiên bản. Các lớn quán trà, quán rượu, cơ hồ đều bu đầy người, chỉ vì người viết tiểu thuyết kinh đường một vang. 3. Người viết tiểu thuyết vô kinh đường một, lao trong quán trà lập tức lặng ngắt như tờ. Cầu trên sách nói đến, 800 năm trước đầu kia ác giao bị Thủy Tiên nương nương chém tới giao thân, hồn phách lại là kỳ tích trốn qua một kiếp. Trải qua 800 năm khổ tu, ác giao lại lần nữa tu luyện ra giao thân, liền lại ra gây sóng gió. Không đúng. Trong quán trà có người lên tiếng đánh gãy, hôm qua Phiêu Hương Hương người viết tiểu thuyết không phải như vậy nói. Người với người mạch suy nghĩ không giống nhau, lão phu nói cũng bất quá là một nhà góc nhìn. Người viết tiểu thuyết vuốt ve sợi râu, ngữ khí lạnh đạm nói, hẳn là người bên ngoài chỗ, liền chính là quyền uy hay sao? Liền ngươi trình độ này còn ra tới nói sách, ngươi nói sách nếu có thể lựa, đều đạp ngựa là gặp ủy. Lão phu nói tới chi thư, chính là trong lòng chi ý khó bình, nôn tâm lọc huyết chi tác, chưa từng nước chữ, chưa từng nước chảy bèo trôi, các hạ nếu là không thích. 3. Một con chén trà bay tới, người viết tiểu thuyết chán bị nện ra một cái bọc lớn, trên mặt còn mang theo vài miếng lá trà. Người viết tiểu thuyết gắt gao cầm kinh đường mục tức giận đến thân thể toàn thân run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem kinh đường mục nện ở trên mặt người kia, lại một thanh lật ngược cái bàn. Mẹ nó, vốn là không kiếm tiền, còn đạp ngựa chịu lấy cái này điều khí. Người viết tiểu thuyết vén tay áo lên, cùng người kia làm lên cầm. Từ đó, trong giang hồ, thiếu đi cái người viết tiểu thuyết. Ai? Lao quán trà một góc, một cái hai mắt được hắc gấm mù lòa, nghe trong quán trà phân loạn động tĩnh, không khỏi thở dài một tiếng. Người này tự nhiên chính là Bùi Lễ. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, thương thế của hắn đã tốt không sai biệt lắm. So với Di Vãng, hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Bên hông treo lấy 2 thanh kiếm, chỉ cây gậy trúc không thấy tung tích. Mà ở đối diện hắn, ngồi Bách Lý Thu Thủy. Hắn tựa như cái phóng đãng không bị trói buộc lãng tử, một chân dẫm lên ghế dài, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, trong tay còn bưng chén trà. Nhìn xem trong quán trà náo nhiệt, so lúc trước nghe sách còn muốn có hào hứng. Có thể thấy được thế nhân đi vội vàng, thân thể sớm đã mỏi mệt không thôi, thực chất bên trong khát vọng đều là gai kích. Bùi Lễ phút chốc mở miệng, thương thế của ngươi tốt như thế nào? Có ngươi dạy điều tức chi pháp, tốt có 7-8 phần. Bách Lý Thu Thủy vừa dứt lời, chính là tựa như nhớ ra cái gì đó, hỏi vội, có phải hay không chuẩn bị động thủ? Ừm. Bùi Lễ khẽ bước cằm, đem trước mặt trong chén trà uống cạn nước trà, đứng dậy đi ra ngoài cửa, sau lưng, Bách Lý Thu Thủy cầm lấy trên bàn kiếm, vội vàng đuổi theo. Trải qua ngay tại can ngăn lão Trương bên cạnh, Bách Lý Thu Thủy ngẩng đầu lên,
Lão Trương, đi a.
A tốt, hai vị khách quan đi thong thả, lần sau lại đến a.
Lão Trương trong lúc cấp bách quay đầu lên tiếng, sau đó liền tiếp theo căn ngăn.
Không cần đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh.
Bùi Lễ hai người mới vừa đi ra lão quán trà, đối diện liền có hai cái trên mặt che mặt nữ tử đi tới. Một cái trung niên mỹ phụ, một cái hiểu điệu thiếu nữ. Hai người này tự nhiên chính là Đồ Sơn Tĩnh Xu cùng Đồ Sơn Miểu Miểu. Di Miểu Miểu chỉ là dùng tên giả. Ngày đó Đồ Sơn Tĩnh Xu bên vực lẽ phải, Bùi Lễ cảm kích không cùng, cái trước thì là huyện chuyển biểu thị, còn chưa có điểm dừng chân. Bùi Lễ quả thật mời hai nữ vào ở suối đỉnh. Đồ Sơn Tĩnh Xu vui vẻ đáp ứng. Bùi Lễ trong nhà cho các nàng an bài tốt chỗ ở về sau, các nàng một mực tại trong phòng chữa thương, cho đến hôm nay mới đi ra ngoài. Bùi Lễ chắp tay nói, Đồ Sơn tiền bối, thương thế thế nhưng là tốt rồi. Đã không còn đáng ngại. Đồ Sơn Tĩnh Xu nói ra, không cần tiền bối xưng hô, ngươi liền cùng Miểu Miểu, gọi ta Tĩnh Di thuận tiện.
Tĩnh Di.
Bùi Lễ vừa gật đầu, còn chưa tới kịp nói chuyện, một bên Bách Lý Thu Thủy chính là dẫn đầu hô lên âm thanh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nở nang Đồ Sơn Tĩnh Xu, hắc hắc cười không ngừng, không biết hắn muốn làm gì.
Chương 25, bến tàu chỗ đạp nước vượt sông.
Hừ. Đồ Sơn Miểu Miểu lúc này nũng nịu nhẹ nói, ai bảo ngươi gọi như vậy, đây là ta Tĩnh Di, cùng ngươi có lông quan hệ.
Miểu Miểu cô nương, mặc dù chúng ta trước đó có không vui kinh lịch, nhưng cái này cũng không thể chỉ trách ta à? Nếu không phải trước ngươi đánh lén ta, ta há có thể ra tay với ngươi?
Bách Lý Thu Thủy tức giận dành thời gian liếc mắt Đồ Sơn Miểu Miểu, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Đồ Sơn Tĩnh Xu, trên mặt lại lần nữa khôi phục say mê cười.
Ba.
Đồ Sơn Miểu Miểu một thanh níu lại Bách Lý Thu Thủy ống tay áo, quát nói, ngươi chỉ nói ta đánh lén ngươi, ngươi tại sao không nói ngươi còn mắng ta đây?
Ta mắng ngươi?
Nói đùa cái gì?
Bách Lý Thu Thủy một thanh vuốt ve ống tay áo bên trên tiêm tiêm ngọc thủ, tức giận nói, đêm đó trước đó ta đều chưa thấy qua ngươi, ta bao lâu mắng ngươi?
Tại những năm cuối đời thành hôm đó,
những năm cuối đời thành ta cũng chưa từng thấy qua ngươi.
Đột nhiên, Bách Lý Thu Thủy sững sờ. Tại hơn một tháng trước, hắn từng tại những năm cuối đời thành đầu đường đi dạo, tại chợ ngoài ý muốn gặp được một con ăn vụng rót canh thịt bánh bao tiểu hồ ly, cảm thấy có chút thần kỳ. Kia tiểu hồ ly dài trắng trắng mập mập, rất là đáng yêu. Đối với cái này, hắn lúc ấy còn cố ý chỉ cho bên cạnh hảo hữu nhìn. Bách Lý Thu Thủy mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, chẳng lẽ những năm cuối đời thành con kia thai to mặt lớn bạch hồ là ngươi?
Ngươi nói ai thai to mặt lớn?
Ngươi nói xin lỗi ta.
Đồ Sơn Miểu Miểu thật giống như bị giẫm lên cái đuôi, rốt cuộc không kiểm được, hai con ngươi phiếm hồng, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng.
Bách Lý Thu Thủy không phục nói, ta đạo cái gì xin lỗi, ngươi bạch hồ bộ dáng vốn là rất mập.
Ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo.
Ta béo ăn nhà ngươi gặm mà.
Đồ Sơn Miểu Miểu cảm xúc rất là kích động, nước bọt trực tiếp phun tại Bách Lý Thu Thủy trên mặt.
Bách Lý Thu Thủy trà trộn giang hồ nhiều năm, da mặt dày, tự nhiên không phải Đồ Sơn Miểu Miểu loại này tiểu nha đầu răm ba câu liền có thể phá phòng. Hắn đưa tay ở trên mặt lau lau, còn ngay trước mặt Đồ Sơn Miểu Miểu, đưa bàn tay đặt ở dưới mũi người. Cử động lần này khiến cho Đồ Sơn Miểu Miểu một đầu hất tuyến, mắt thấy liền muốn phát tác, may mà Đồ Sơn Tĩnh Xu đem kéo ra.
Bùi Lễ than nhẹ một tiếng, cớ gì trêu tức nàng đâu?
Hắc hắc, ngươi không cảm thấy nàng tức giận bộ dạng, muốn so nghiêm mặt dáng vẻ càng đẹp mắt sao?
Bách Lý Thu Thủy cười nói, làm quá lâu không dính khói lửa trần gian tiên tử, chậm rãi liền sẽ quên làm sao cười.
Bùi Lễ cảm thấy kinh ngạc, nguyên còn tưởng rằng hắn chỉ là cái bất học vô thuật bại gia tử, không nghĩ hắn thế mà còn có như thế tâm tư cẩn thận một mặt.
Bên kia, Đồ Sơn Miểu Miểu bị Đồ Sơn Tĩnh Xu an ủi một hồi, rốt cục cảm xúc ổn định lại.
Bùi Lễ,
Đồ Sơn Tĩnh Xu hỏi, hôm đó ngươi từng nói, Luyện Yêu Tông hư hư thực thực bắt ta Đồ Sơn tộc nhân, việc này là thật là giả?
Ừm.
Luyện Yêu Tông tại hơn 2 tháng trước, xác thực bắt chỉ tên là Cảnh Giật Hồ Yêu.
Bùi Lễ hôm nay đến lao quán trà, chính là trước đó cố ý để lao Trương hỏi thăm Si Mị liên quan tới Cảnh Giật chuẩn xác tin tức. Biết được Cảnh Giật giờ phút này đang bị giam giữ tại Thủy Long trại. Theo Giang Đào vừa chết, Thủy Long trại đã hoàn toàn bị Luyện Yêu Tông trưởng khống. Cơ hội trở thành Luyện Yêu Tông tại Thủy Tiên quận một chỗ phân tông.
Bùi Lễ nhưng còn có cứu ra Yên Tĩnh nhiệm vụ mang theo, vừa lúc cũng muốn đi một chuyến Thủy Long trại.
Bốn người ăn nhịp với nhau, xuất phát Thủy Long trại.
Bất quá trước lúc này, Bùi Lễ đi trước Lâm Giang các chỗ, tìm tới cô Thanh Vân, cầm lại mẩu ngà văn tự bán mình.
Đi vào bờ sông bến tàu lúc, Đồ Sơn Tĩnh Xu ba người đã là chờ đã lâu. Móc ra màu nga văn tự bán mình, Bùi Lễ phóng thích một sợi kiếm khí, đem văn tự bán mình xoắn nát thành vô số khối nhỏ, sau đó thả vào nước sông cuồn cuộn bên trong.
Nửa ngày, bốn người đang muốn sang sông, đột nhiên có ba người kết bạn mà đến, trong tay cũng đều cầm đánh cá ra hỏa.
Đáng nhắc tới chính là, quan phủ đã hủy bỏ cấm thủy lệnh cấm, ngư dân nhưng bình thường đánh bắt. Mà đến ba người này, không phải là người bên ngoài, chính là Mộ Nhìn Núi hai huynh đệ cùng Tần Thủy Liên. Tại Lâm Giang các câu rồng sự kiện sáng sớm hôm sau, Mộ Nhìn Núi chính là mang theo 532 lượng bạc đi ra ngoài, chuẩn bị cho Tần Tuyết Liên chuộc thân.
Chỉ là, hắn nghĩ tới vô số loại tình huống, thậm chí nghĩ tới Tần Tuyết Liên cự tuyệt hắn tiền chuộc thân khả năng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Giang các thế mà trong vòng một đêm biến thành phế tích. Tâm hắn lửa cháy một trận nghe ngóng, rốt cục nghe được một chút tin tức. Tần Tuyết Liên trước mắt bao người, biến thành một mảnh vảy rồng, bay mất.
Người làm sao có thể biến thành vảy rồng?
Mộ Nhìn Núi tất nhiên là không tin, nhưng một phen tao ngộ, hắn cuối cùng là trở về nhà.
Sau khi về đến nhà không ăn không uống, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, ngay tại hôm qua, hắn gánh vác lên nuôi dưỡng Tần Thủy Liên trách nhiệm.
Thủy Liên, ngươi có mệnh hay không, nếu không ta tới bắt ta.
Mộ Nhìn Núi cùng Mộ Vọng Ngư một trước một sau giơ lên một con thuyền nhỏ, cái sau phút chốc quay đầu lại hỏi lời miệng.
Tần Thủy Liên phía sau lưng con cái xoá cá, cứ việc thái dương có mồ hôi dị, nhưng vẫn là ngóc đầu lên, Vọng Ngư ca, ta không mệnh.
Nàng cũng nghe nói tỷ tỷ biến thành vảy rồng tin tức, bất quá nàng không tin.
Nàng tin tưởng vững chắc tỷ tỷ một ngày nào đó sẽ trở về.
A, là Bùi ca ca.
Tần Thủy Liên chạy mau mấy bước,
đi vào Bùi Lễ bên cạnh, "Bùi ca ca, các ngươi là muốn sang sông nha?" Tần Thủy Liên ánh mắt tại Bách Lý Thu Thủy ba người trên thân dừng lại, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Đồ Sơn Miểu Miểu. Tuy nói Đồ Sơn Miểu Miểu che mặt, nhưng kia kinh thế dung nhan, cách mạng che mặt cũng có thể nhìn ra được, đẹp kinh tâm động phách. Bùi Lễ khẽ mút cằm, "Ừm, các ngươi sang sông làm cái gì?" "Có việc." Bùi Lễ tùy tiện qua loa tắc trách một câu, không muốn để cho Tần Thủy Liên biết quá nhiều. Mới đầu hắn cũng động đậy dàn xếp Tần Thủy Liên suy nghĩ, nhưng hôm nay Mộ Nhìn Núi có thể chiếu cố Tần Thủy Liên, cũng là không tệ kết cục. Dù sao, hắn là cái sát thủ, Mộ Nhìn Núi sinh hoạt, mới tính bên trên an ổn. Mặt khác, Bùi Lễ đã không muốn cùng ba người này đi quá gần. Lúc này, Mộ Nhìn Núi hai huynh đệ giơ lên thuyền nhỏ tới. Mấy người một trận giao lưu. Bùi Lễ nói ra, "Các người hướng thượng du đi tung lưới đi, hạ du nước hôm nay có lẽ sẽ có chút không yên ổn." Thủy Long trại liền tại hạ du. "Được." Mộ Nhìn Núi lên tiếng, cũng không hỏi nhiều, mang theo đệ đệ cùng Thủy Liên hướng tây mà đi. Tần Thủy Liên cẩn thận mỗi bước đi, nhịn không được cảm thán nói, "Tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, cùng ta tỷ tỷ đồng dạng đẹp mắt." "Thủy Liên." Mộ Vọng Ngư cười hắc hắc nói, "Ta cảm thấy ngươi so tất cả nữ hài cũng đẹp." "Ngươi nói mỏ, ta nào có?" "Có a." Tần Thủy Liên mặt lộ vẻ ngượng ngùng ngắt lời nói, "Vọng Ngư ca, ngươi đừng nói." "Hắc hắc." Mộ Vọng Ngư nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đắc ý ca. Mộ Vọng Ngư phút chốc hỏi, "Mấy người kia là Bùi đại ca bằng hữu sao? Làm sao trước kia chưa thấy qua?" "Ta cũng không biết." Mộ Nhìn Núi cau mày nói, "Bất quá ta luôn cảm giác Bùi Lễ không quá giống người bình thường." Mộ Vọng Ngư vô ý thức hỏi, "Vì cái gì?" "Hắn mặc dù con mắt được băng gấm, nhưng hắn có một chút mù lòa đặc thù sao?" Mộ Nhìn Núi nói ra, "Mù lòa đi đường đều là cẩn thận từng ly từng tí, lão đạo, hắn đi đường thế nhưng là tương đương ổn." Nghe vậy, Mộ Vọng Ngư trầm mặc. Không hiểu, náo hải nổi lên hôm đó tại Thủy Tiên Lĩnh Nương Nương Tháp nhìn thấy một màn. Tất cả mọi người coi là hôm đó thần quang là Thủy Tiên Nương Nương hiển linh, nhưng hắn rõ ràng trông thấy, kia thần quang là rơi vào Bùi Lễ trên thân. Chẳng lẽ là trùng hợp? Vẫn là nói, kia thần quang vốn là Bùi Lễ dẫn tới? Không có đáp án. Mộ Vọng Ngư ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét chính là lại lần nữa ngu ngơ ở chỉ gặp, Bùi Lễ một nhóm bốn người bàn chân tại dậy sóng trong nước sông điểm nhẹ mấy lần, chính là đi hướng bờ sông bên kia. Thần tích. Lại là thần tích a. Chương 26, Thủy Long trại chia ra hành động. Thủy Long trại. Đó là cái từ xưa đến nay thủy phỉ ổ điểm. Mới đầu còn chỉ làm chút cướp bóc hàng hóa hoạt động, theo lần lượt đắc thủ, khẩu vị bị một chút xíu banh ra, lá gan cũng đi theo lớn lên. Thời gian dần trôi qua, phàm là quá khứ thuyền hàng, cơ hồ đều muốn chiếu cố một chút. Thậm chí thương thuyền cũng không buông tha. Đương nhiên, cũng là quả hồng chọn mềm bóp. Mà tại Luyện Yêu Tông tham gia về sau, Thủy Long trại chủ yếu nghiệp vụ chính là ra thuyền tại Thương Lan sông bắt thủy quái. Thương Lan sông tuôn trào không ngừng, trong nước vong hồn không biết bao nhiêu, rất dễ sinh sôi yêu vật. Lại thêm chi trong nước hội tụ không thể so với lục địa, tự nhiên liền trở thành Luyện Yêu Tông lựa chọn hàng đầu. Một ngày này, Thủy Long trại, Luyện Yêu Tông thái trưởng lão cùng Đan Mục Giã dẫn đầu đi ra, hậu phương theo sát lấy tân nhiệm trại chủ Lý Thuần, cùng mấy vị trong trại cao tầng. Thái trưởng lão, đơn cung phụ. Hai ngày này bắt yêu càng ngày càng ít, nghĩ đến Thương Lan trong nước đã không yêu. Không bây giờ ngày ngay tại trong trại nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn hôm nay sáng sớm cướp bóc một chiếc thương thuyền, mang về mấy vị như nước trong veo cô nương. Lý Thuần hơi không lưng, một mặt định nọt, vẫn không quên nói bổ sung, còn có một đôi tư sắc tư thái đều là không tầm thường mẫu nữ. Nghe vậy, Đan Mục Giã có chút tâm động, bất quá ngay sau đó chính là sắc mặt cổ quái. Chỉ có một đôi mẫu nữ, cái kia còn có thể vòng đến hắn sao? Chẳng lẽ lại chờ cựu trưởng lão xong việc về sau, sẽ cùng làm một lần người trong đồng đạo? Đan Mục Giã trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía một bên Thái Nam. Không được. Sao liệu? Thái Nam quả quyết cự tuyệt, lạnh lùng mắt nhìn Lý Thuần, cảnh cáo ý vị có phần nồng. Lý Thuần bị hù một cái giật mình, vội vàng túi đầu xin lỗi. Thái Nam hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Hắn cũng không phải đối nữ sắc không có hứng thú, chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Không chỉ là trên thân thể lực bất tòng tâm, còn có trên tinh thần. Hắn tuy nói là Luyện Yêu Tông cựu trưởng lão, nhưng hai năm này Luyện Yêu Tông phát triển quá nhanh, trong tông môn càng thêm nhân tài đông đúc. Hắn bởi vì gia nhập Luyện Yêu Tông tương đối sớm, lúc này mới chiếm cứ một tịch trưởng lão chi vị. Sau nhập tông môn người, không thiếu đại tông sư. Nếu là lần này bắt yêu số lượng không như ý muốn, hắn trưởng lao chi vị chỉ sợ khó giữ được. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, miếu đường rồi doanh đều là tên tới. Người sống một thế, cũng nên có chỗ cầu. Nếu không, cần gì phải trà trộn giang hồ đâu? Như hắn trưởng lao chi vị thật bị lột, vậy cái này tấm mặt mo còn cần hay không? Lý trại chủ, tâm tư của ngươi hoa lộ chỗ. Thái Nam âm thanh lạnh lùng nói, trong trại thiếu nữ kia, ngươi muốn lên chút tâm, nàng nếu đang có chuyện, ngươi mười đầu mệnh cũng không đủ chết. Lý Thuần mồ hôi lạnh chảy ròng, vâng vâng vâng, ta nhất định xem trọng nữ nhân kia. Thái Nam hừ lạnh nói, vậy ngươi còn đợi tại cái này làm cái gì? Lý Thuần giật nảy mình, vội vàng mang theo sau lưng trong trại cao tầng quay trở về trong trại. Theo Lý Thuần mấy người rời đi, Thái Nam lúc này mới thu hồi ánh mắt khinh thường. Cựu trưởng lão, hôm nay vẫn là tìm kiếm con kia tiểu giao long sao? Đan Mục Giã đi theo Thái Nam đằng sau, dò hỏi. Thái Nam khẽ dạ, ừm. Trải qua hôm đó Lâm Giang cấp giao long sự kiện về sau, hắn mười phần chắc chắn, trong nước còn có một đầu hơi nhỏ một chút giao long. Hắn cũng không rõ ràng Tần Tuyết Liên chính là đầu kia tiểu giao long, cho nên những ngày thiên nhất thẳng tại gia tăng cường độ lục soát. Đan Mục Giã cao mày nói, thế nhưng là ta tìm yêu bản liên tiếp 3 ngày đều không có phát hiện kia tiểu giao long, sẽ không phải là đã trốn à? Nghe vậy, Thái Nam tâm tình không hiểu bực bội. Thương Lan sông to lớn như thế, loại khả năng này là hoàn toàn tồn tại. Nhưng hắn trung quy là không tử tâm. Nếu có thể bắt giữ đầu kia tiểu giao long, hắn trưởng lao xếp hạng không chừng còn có thể lại hướng lên sắp xếp một loạt. Thái Nam mang theo Đan Mục Giã leo lên một chiếc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng thuyền lớn. Trên đó có trên dưới 100 danh thủy rồng trại thủy phỉ chờ lệnh.
Đan Mục Giã đem tìm yêu bàn đặt ở trên bông thuyền, vừa muốn niệm chú bấm niệm pháp quyết, lại phát hiện một bên Thái Nam phút chốc nhướng mày. Cựu trưởng lão, thế nào? Có địch ý? Thái Nam lông mày níu chặt, ánh mắt roi mắt trông về phía xa.
Địch ý?
Phóng nhãn toàn bộ Tịnh Châu, người nào dám cùng ta Luyện Yêu Tông là địch? Đan Mục Giã suy đoán nói, chẳng lẽ là Cẩm Y Liễu vệ Đông trấn phủ sứ, Nô Tiện Chi?
Là yêu khí, xác nhận Đồ Sơn hồ tộc.
Thái Nam trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, vội vàng nói, lập tức đi đem thủy long trại con kia hồ yêu thu vào bắt yêu túi, vạn không thể bị bọn hắn phát hiện.
Tốt.
Đan Mục Giã ngắn ngủi kinh ngạc, rất nhanh chính là hướng thủy long trại lao đi.
Cũng không quá lâu,
có bốn người kết bạn mà đến, hai nam hai nữ.
A,
Đồ Sơn miểu miểu hầu nghi nói, tên kia chạy thế nào nhanh như vậy?
Bách Lý Thu Thủy cười nói, hẳn là trở về đi a.
Đồ Sơn miểu miểu lập tức khinh bị nói, ngươi thật là buồn nôn.
Bạch.
Đúng lúc này, Bùi Lễ hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra, thẳng đến kia đơn đao cụt một tay ra hỏa mà đi. Trên bông thuyền, Thái Nam nhíu mày lại, nhấc chân liền muốn đem Bùi Lễ ngăn lại.
Đông Dương, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trên ván thuyền.
Các hạ đây là ý gì? Thái Nam sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Đồ Sơn Tĩnh Xu.
Ngươi Luyện Yêu Tông bốn phía bắt yêu, ngươi sẽ không biết ta là ý gì?
Đồ Sơn Tĩnh Xu gương mặt xinh đẹp rét lạnh cánh tay ngọc vào ngực, vốn là quy mô khá lớn bộ ngực, độ cao so với mặt biển càng thêm cao mấy phần.
Các hạ nói đùa, ta Luyện Yêu Tông bắt yêu đều là thiên sinh địa dưỡng.
Thái Nam nói ra, cùng ngươi Đồ Sơn hồ tộc, nhưng không có nửa điểm quan hệ.
A, Đồ Sơn Tĩnh Xu cười lạnh một tiếng, nếu là không có tin tức xác thật, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện đến đây?
Thái Nam khẽ vươn tay, đã như vậy, còn xin đem chứng cứ lấy ra.
Đồ Sơn khẽ môi hơi cầu, không đổi.
Nghe vậy, Thái Nam lông mày càng thêm gấp, ý thức được Đồ Sơn Tĩnh Xu không có muốn cùng hắn ý tứ động thủ, chỉ là muốn đem hắn ngăn lại. Hắn ánh mắt hơi đổi, phát hiện Đan Mục Giã đã bị kia mù lòa ngăn lại.
Đan Mục Giã tuy nói là ngưng tụ thần chi hoa tông sư, nhưng kia mù lòa thế nhưng là Yên Vũ lâu lâm viên.
Thái Nam vô ý thức liền muốn vừa xài bước ra, Đồ Sơn Tĩnh Xu lập tức ngăn lại.
Trang diện rằng còn xuống tới.
Cùng lúc đó, Bùi Lễ bàn tay đặt tại Hàn Tiền kiếm trên chuôi kiếm, ngắt ở thủy long trại cùng Đan Mục Giã ở giữa.
Lâm viên.
Đan Mục Giã không có tùy tiện xuất thủ, âm thanh lạnh lùng nói, ta Luyện Yêu Tông cùng ngươi Yên Vũ lâu chưa từng liên quan, ngươi vì sao cả ta?
Ta tiếp cứu ra Yên Tĩnh ủy thác, nghe nói nàng tại thủy long trại.
Bùi Lễ hơi ngẩng đầu, hiện tại thủy long trại hẳn là các ngươi Luyện Yêu Tông định đoạt ta.
Yên Tĩnh?
Cái gì Yên Tĩnh? Ta Luyện Yêu Tông chưa từng nghe nói qua người này.
A, Bùi Lễ nở nụ cười, không có đến tiếp sau.
Đồ Sơn miểu miểu cùng Bách Lý Thu Thủy chạy tới. Thủy long trại Giang Đào vừa chết, người mạnh nhất không có gì bất ngờ xảy ra nên là phó trại chủ Lý Thuần.
Bùi Lễ nói ra, nơi này giao cho ta, các ngươi đi vào tìm người.
Tốt. Bách Lý Thu Thủy lên tiếng, vô ý thức liền muốn hướng thủy long trại mà đi.
Đồ Sơn miểu miểu dưới khăn che mặt tinh xảo mũi ngọc tinh xảo nhíu, uy,
ngươi được hay không a?
Ngươi cái tiểu nha đầu, không biết không thể tùy tiện hỏi một cái nam nhân được hay không mà.
Bùi Lễ hơi trầm mặc, còn chưa tới kịp nói chuyện, Bách Lý Thu Thủy chính là bắt lại Đồ Sơn miểu miểu vận mệnh sau cái cổ, giống như xách gà con một thanh, xách đi.
Thả ta ra a,
ngươi hỗn đản này.
Chương 27, song sắt đến bạo vũ lê hoa.
Gió nổi lên,
không khỏi một cỗ gió thu đang cuộn trào mãnh liệt thương lan trên sông hô hô phá,
cuộn cuộn sóng lớn lại cao mấy phần,
không hiểu bằng thêm một tia sắc cơ.
Thủy long trại bên ngoài,
Bùi Lễ như cũ tay đẻ chuôi kiếm, không nóng nảy động thủ.
Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là giết người, mà là cứu người.
Chỉ cần Bách Lý Thu Thủy cùng Đồ Sơn miểu miểu có thể cứu ra cảnh giận cùng yên tĩnh, hôm nay chính là chuyến đi này không tệ.
Cũng không quá lâu, có tiếng đánh nhau từ thủy long trong trại bộ truyền đến.
Bùi Lễ triển khai thiên nhãn thông, phát hiện Bách Lý Thu Thủy cùng Đồ Sơn miểu miểu đã cùng thủy phỉ giao thủ.
Hắn đang muốn dùng thiên nhãn thông điều tra một chút yên tĩnh hạ lạc, một tiếng giận dữ mắng mỏ đột nhiên tại thiên không nổ vang.
Đan Mục Giã,
ngươi cái này ngu xuẩn.
Thái Nam gần như gầm thét lên, kia Lâm Viên đang chờ hai người kia điều tra chứng cứ, ngươi là đang chờ cái gì?
Nghe vậy, Đan Mục Giã sửng sốt một chút, chợt chân nguyên thấu thể mà ra, sau lưng đại đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Thu kịch đao khí gần như đập vào mặt, lộ ra sợi bá đạo chi ý chỉ tiếc, chỉ có một cánh tay, ít nhiều có chút khí khái không đủ.
Cùng ta Luyện Yêu Tông là địch, dù là ngươi là Yên Vũ lâu người, hôm nay cũng muốn chết tại bản cung phụng đao hạ.
Đan Mục Giã còn sót lại cánh tay phải cầm đao, đột nhiên đạp lên mặt đất, tức giận xuống tới.
Keng.
Bùi Lễ ngón cái đẩy, Hàn Thiền kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, có nồng đậm kiếm khí tiêu tán mà ra.
Nào đó một cái chớp mắt, Hàn Thiền kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý xâm nhiên.
Đao kiếm va chạm thanh âm vang vọng đất trời, chân nguyên va chạm tiếng nổ trực trùng vân tiêu, mặt đất bị xé nứt ra từng đầu khe rãnh, giống như nện kết lưới.
Hai người ai cũng không lui lại, so đấu lấy khí lực, chân nguyên tiêu hao rất là cấp tốc.
Cũng không quá lâu, Đan Mục Giã đã là mặt đỏ tới mang tai, mà Bùi Lễ như cũ sắc mặt như thường.
Đan Mục Giã âm thầm nhíu mày, chợt đột nhiên một cái nghiêng người, rút đao mà đi, hắn cũng không có tìm cơ hội tái chiến, mà là thẳng đến thủy long trại mà đi.
Phanh phanh phanh.
Không có ngăn cản kiếm khí giống như lão hán đẩy xe, đem mặt đất đẩy ngang một đầu cái khe to lớn.
Nghe sau lưng kia đinh thai nhức góc động tĩnh, Đan Mục Giã lông mày khóa lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là cấp tốc ngừng chân.
Chỉ gặp Bùi Lễ chẳng biết lúc nào, lại lần nữa ngăn tại trước mặt hắn.
Tốc độ thật nhanh.
Đan Mục Giã trong lòng chấn kinh.
Lưu lại đi.
Bùi Lễ tay phải dẫn theo Hàn Thiền kiếm chủ động đánh tới, một kiếm liền đem Đan Mục Giã bước lui mấy trượng.
Đinh đinh đinh.
Cảm thấy va chạm không ngừng bên tai, đao khí kiếm khí lôi kéo khắp nơi.
Nguyên bản đại khí bàng bạc thủy long trại bờ sông, đảo mắt chính là một mảnh hỗn độn.
Gặp một màn này, Thái Nam sắc mặt dần dần âm trầm xuống.
Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Đan Mục Giã hoàn toàn ở vào hạ phong.
Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ.
Như thế xuống tới, không ra một nén nhang, Đan Mục Giã thất bại.
Thái Nam thể nội chân nguyên lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
Cùng lúc đó, Bách Lý Thu Thủy cùng Đồ Sơn Miểu Miểu tại Thủy Long trong trại tiêu phỉ. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thủy phỉ vây quanh, Đồ Sơn Miểu Miểu hiện ra bạch hồ bản thể, ỷ vào linh hoạt thân pháp, qua lại trong đám người. Các huynh đệ, chém chết hắn. Bách Lý Thu Thủy thành mục tiêu công kích, lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Nha đầu này là cố ý a? Tuyệt đối là cố ý. Bách Lý Thu Thủy bị ném dưới, trực tiếp vô cùng tức giận, đến mức giết lên thủy phỉ đến càng thêm ra sức. Trên đất máu tươi hiện lên một tầng lại một tầng, rất nhanh liền tại tất cả mọi người đế dày đậm đặc. Hóa thành bạch hồ Đồ Sơn Miểu Miểu nhanh chóng tại trong trại xuyên thẳng qua. Tại không ít trong phòng, phát hiện tư sắc khác nhau mỹ nhân, cùng chất đống các loại đồ trang sức. Đồ Sơn Miểu Miểu không hề có hứng thú với những thứ đó, một trận tìm kiếm, vừa lúc nhìn thấy một cái thủy phỉ mở ra một cái thông hướng dưới đáy thầm nghĩ. Đồ Sơn Miểu Miểu lập tức xông đi lên đem kia thủy phỉ một móng vuốt chụp chết. Ánh mắt quét mắt bốn phía, sau đó nàng một đầu đâm xuống rất nhanh, là đi tới từng gian bị ngăn cách thủy lao chỗ. Nơi này nước là lưu động, nên là cùng cách đó không xa Thương Lan sông nối liền. Lúc này, tại tuyệt đại đa số thủy lao bên trong, đều giam giữ lấy một con thủy yêu. Những này thủy yêu phần lớn suy yếu vô cùng, tựa như cùng bạn gái cùng một chỗ chờ đợi một tháng, ngay cả một tia kiên cường đều để không nổi cái chủng loại kia. Đồ Sơn Miểu Miểu dùng yêu ngữ cùng chúng nó một trận câu thông, biết được máu tươi của bọn nó bị rút đi tuyệt đại bộ phận. Sở dĩ còn có thể sống được, không phải là luyện yêu tông nhân tử, mà là vì liên tục không ngừng tinh huyết. Quá ghê tởm. Đồ Sơn Miểu Miểu cũng là yêu, thật là có chút cảm động lây, đối luyện yêu tông thì là càng thêm chán ghét. Nàng rỗi ra móng vuốt, một bàn tay đập vào một gian thủy lao nhà tù bên trên, có một đạo nhàn nhạt huỳnh quang từ nhà tù bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Trận pháp. Đồ Sơn Miểu Miểu đôi mi thanh tú nhíu chặt, ý thức được cái này thêm tại thủy lao ra trận pháp khó giải quyết. Nàng còn muốn xuất thủ, theo một con nước hầu tử ríu rít vài tiếng, nàng hai con ngươi sáng lên. Nàng không có trì hoãn, tại thủy lao bên trên một trận nhảy vọt, cũng không quá lâu chính là đi vào tận cùng bên trong nhất thủy lao. Nơi này chỉ có một gian nhà tù, không phải thủy lao, mà là mặt đất khô giáo đại lao. Trong phòng giam, có cái khuôn mặt tiểu tụy thiếu nữ ngồi liệt, trong ngực còn ôm một con hơi thở mong manh xanh đen sắc lông tóc hồ ly. Đồ Sơn Miểu Miểu vẹn vẹn một chút nhận ra, kia hồ ly chính là Đồ Sơn hồ tộc. Đồ Sơn Miểu Miểu nhịn được lập tức xuất thủ xúc động, ánh mắt lại lần nữa di động. Có vài vị thủy long trại cao tầng liền canh giữ ở cách đó không xa. Cứ việc bên ngoài loạn thành hỗn loạn, mấy người kia đều không có muốn hiểu ý tứ, hẳn là nhận được từ mệnh lệnh. Sự thật cũng quả thật là như thế. Đồ Sơn hồ tộc làm truyền thừa vô số vạn năm cường đại chủng tộc, tinh huyết giá trị tất nhiên cao hơn nhiều bình thường yêu vật. Trừ cái đó ra, tiên tính trong bụng tiểu gia hoặc kia, không biết là người hay là yêu hoặc là dứt khoát chính là nửa yêu. Tóm lại, có được rất cao giá trị nghiên cứu. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, người cùng yêu là không thể nào thai nghén dòng dõi. Chìa khóa. Đồ Sơn Miểu Miểu chú ý tới, một người trong đó trên đai lưng treo lấy một chuôi chìa khóa, không khỏi hai con người sáng lên. Ầm. Vừa đến kiếm quang kích xạ mà đến, đan mục dã như gặp phải trọng kích, thân thể bay ngược mà ra, nội tạng lệch vị trí tổn hại, một ngụm máu tươi phun về phía giữa không trung. Bùi Lễ không cho hắn cơ hội thở dốc, bàn chân đạp lên mặt đất, một kiếm đâm tới. Trên bông thuyền, Thái Nam biến sắc, vô ý thức điều động thiên địa chi lực. Nhưng mà, Đồ Sơn tính xu thời khắc phòng bị, phá đi thủ đoạn của hắn. Người đang tìm cái chết. Thái Nam triệt để nổi giận, cũng không nói hoài tới Đồ Sơn hồ tộc, sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, ngang nhiên xuất thủ. Đồ Sơn tính xu cười lạnh một tiếng, xuất thủ đánh trả. Hai vị đại tông sư cuối cùng là giao thủ. Nghe sau lưng kịch liệt động tĩnh, Bùi Lễ phảng phất không nghe thấy, một kiếm đối đan mục giã cổ họng đâm ra. Đan mục giã thể nội khí cơ bị đánh tan, không cách nào nhanh chóng điều động chân nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm chống đỡ gần. Siêu, siêu, siêu. Lít nha lít nhít âm thanh xé gió truyền đến. Vô số cây phi châm trên không trung lấy một loại vô khổng bất nhập tư thái, kích xạ mà tới. Bùi Lễ nhíu mày lại, một thanh níu lại đan mục giã, đem che ở trước người. Phốc 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 phốc. Đan mục giã giống như bị súng máy quét trúng, thân thể run không ngừng. Nửa ngày, kích xạ phi châm biến mất. Bùi Lễ sẽ bị phi châm bắn thành con nhím đan mục giã đẩy ra, cái sau hướng thanh ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Bạo vũ lê hoa châm, hắc bạch song sát tuyệt kỹ thành danh. Đúng lúc này, có một nam một nữ chân đạp Thương Lan sông mà tới. Nam thân mang áo đen, thân hình thon dài, sinh khuôn mặt tuấn giật, mang trên mặt tà mị cười. Nữ thân mang áo trắng, dáng người hiểu điệu, nở nang vẫn còn, giống như một viên chín mọng cây đào mật. Vừa bấm liền có thể một nhũ nước cái chủng loại kia. Chương 28, bãi sông bên trên Lâm Nguyên phản sát. Hắc bạch song sát là trên giang hồ một đôi rất có danh vọng vợ chồng sát thủ. Nam tên là Lục Huyền Phong, nữ tên là Triệu Linh Ngọc. Triệu Linh Ngọc vẫn là thiếu nữ lúc cha mẹ bị cửu gia giết chết, mà nàng cũng thành cửu gia dưới hông đồ chơi. Nàng không có lập tức báo thù ý nghĩ, ngược lại mọi chuyện ngoan ngoãn phục tùng cũng đúng. Tại 20 năm sau một cái mưa rào xối xả ban đêm, nàng giết bên gối cửu gia báo thù liên đới lấy cửu gia nâng nhà 39 khẩu, từng cái giết sạch. Sau đó liền bắt đầu lưu lạc thiên ngai. Lục Huyền Phong nguyên là Minh Châu kiếm tông đệ tử, kiếm đạo thiên phú cùng tông môn thân phận đều là không thấp. Một lần ngẫu nhiên gặp Triệu Linh Ngọc, hắn ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, ủy cái trước dưới váy. Hắn muốn cùng Triệu Linh Ngọc làm một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng Triệu Linh Ngọc nói cho hắn biết, hắn không tin bất luận kẻ nào. Lục Huyền Phong vì đi theo hai bên, giết kiếm tông một vị kính trọng sư minh, triệt để đoạn mất đường lui của mình. Như thế như vậy, tuy nói bị tông môn truy sát, nhưng lại có thể bị Triệu Linh Ngọc tiếp nhận. Về sau hai người liền như hình với bóng, dạo chơi nhân gian, không có tiền liền tiếp mấy cái giết người ủy thác, thời gian cũng là khoái hoạt. Bọn hắn không thuộc về Yên Vũ lâu, làm việc không có chứng pháp, chỉ cần giá tiền phù hợp, đối với giết chết người ra sao thân phận, cũng không quan tâm. Nguyên nhân chính là như thế, hắc bạch song sát trên giang hồ thanh danh vừa chính vừa tà. Có tốt có xấu. Có người nói bọn hắn là tiêu giao thiên hạ trừ bạo an dân hiệp lữ, cũng có người nói bọn hắn là thiện ác không phân trợ trụ vi ngược đạo phủ. Cái này giang hồ vốn là cái ai đến cũng không có cự tuyệt thù mượn, không có thuần túy ác, càng không có thuần túy thiện. Thị phi thành bại, không có kết luận, nói cho cùng, đơn giản là lập trường khác biệt thôi. Nguyên nhân chính là lập trường khác biệt, ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể giết ngươi. Cái này chính là giang hồ. 3 3 3. Không hổ là Yên Vũ lâu Lâm Uyên, tốc độ phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Triệu Linh Ngọc phồng lên trưởng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thưởng thức từng bước một đi tới, chập chân dáng người lộ ra vô tận thành thục phong tình. Bên cạnh, Lục Huyền Phong hứng hở trên mặt, có một vệt trêu tức cười. Bùi Lễ thân thể hơi nghiêng, mở miệng nói, có thể mời được Hắc Bạch song sát xuất thủ, nghĩ đến người này xuất thủ rất là xa xỉ. Đúng là cái rất mê người số lượng. Triệu Linh Ngọc gật gật đầu, hai tay ôm ngực, trước ngực khe danh càng thêm sâu, ngươi cũng không cần lời nói khách sáo, cũng không phải là chỉ có các ngươi Yên Vũ lâu có quy củ. Chúng ta Hắc Bạch song sát cũng là có phần hạnh, sẽ không lộ ra người bị thác tin tức. Nghe vậy, Bùi Lễ hơi trầm mặc, chợt đột nhiên nói, là Cẩm Ý Liễu vệ đông trấn phủ sứ Ngô Tiện Chi a. Triệu Linh Ngọc hai người sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Bùi Lễ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên, ngày đó Ngô Tiện Chi mặt mũi mất hết, tất nhiên là ghi hận. Bởi vì lo lắng trả thù, cho nên mời Hắc Bạch song sát xuất thủ. Thậm chí Hắc Bạch song sát sẽ ở hôm nay đến, tất nhiên cũng là trải qua tỉ mỉ an bài. Dù sao Bùi Lễ rời đi bến tàu hành tung, cũng không ẩn tàng. Lâm Uyên, coi như ngươi đoán ra tới cũng không sao, dù sao ngươi hôm nay làm sao đều phải chết. Triệu Linh Ngọc che miệng vũ mị cười một tiếng, ngươi sợ là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, giết chết ngươi, thế mà lại là đồng hành a. Bùi Lễ nở nụ cười, câu nói này cũng tặng cho các ngươi. Triệu Linh Ngọc diện sắc lạnh lẽo, không biết sống chết. Vụt. Đông Dương, Lục Huyền Phong tức giận xông tới, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm giận đâm mà ra. Kiếm chiêu tuy nói thường thường không có gì lạ, nhưng Lục Huyền Phong xuất từ kiếm tông, một chiêu một thức đều có kiếm thế ẩn chứa trong đó. Nay một kiếm đâm ra, liền tựa như một ngọn núi đánh tới, nặng nề cảm giác mười phần. Bùi Lễ đưa tay, hàn thiền kiếm vạch. Đinh. Trên mũi kiếm bao khỏa chân nguyên đụng vào nhau. Một cơn lốc đột nhiên thành hình, mặt đất xuất hiện từng đạo ra bị nẻ. Vẹn vẹn một mấy mắt, hai người đều bị gió lốc đẩy lui. Lục Huyền Phong liên tiếp lui 7-8 bước, trái lại Bùi Lễ, vẹn vẹn lui nửa bước. Cả hai lập tức phân cao thấp. Cần biết, kiếm tông đệ tử từ nhỏ rèn luyện thể phách, Lục Huyền Phong về mặt sức mạnh so với bình thường kiếm tu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng hôm nay, lại tại trên lực lượng không địch lại một cái mới nhập tông sư hậu bối. Ầm. Bùi Lễ rôi ra hai ngón tay, kẹp lấy phía cạnh Triệu Linh Ngọc đâm tới một kiếm. Cổ tay hơi đổi, tế kiếm cong ra một cái kinh tâm động phách đường cong. Triệu Linh Ngọc gương mặt xinh đẹp biến đổi, thân theo kiếm động, thuận thế đùi ngọc chiếu vào Bùi Lễ mặt chính là đập ra. Ầm. Hàn Thiên kiếm chui kiếm cuối cùng điểm tại Triệu Linh chân ngọc lòng bàn tay. Triệu Linh Ngọc gương mặt xinh đẹp tái đi, dựa thế rút ra Bùi Lễ đầu ngón tay kiếm. Đang. 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 Triệu Linh bước ngọc phạt sốc xếp hốt hoảng rút lui, đợi đứng vững, chân phải đã không cách nào bình thường đứng thẳng, thậm chí không ức chế được run rẩy. Cảm nhận được bàn chân tâm truyền tới từng trận đau nhức, Triệu Linh Ngọc gương mặt xinh đẹp rét lạnh. Dương mắt nhìn lên, Lục Huyền Phong cùng Bùi Lễ đã lại lần nữa chiến đấu, cái sau cứ việc cảnh giới hơi thấp, nhưng từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện. Rõ ràng là cái mới nhập tông sư hậu bối, chiến lực lại khủng bố như thế. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Tiên Vũ lâu Lâm Uyên, danh bất hư truyền. Triệu Linh Ngọc ngọc thủ tại bên hông sờ một cái, vài gốc phi châm đã là nơi tay. Siêu, siêu, siêu. Ba cây phi châm dẫn đầu lấy xếp theo hình tam giác bắn ra, đang cùng Lục Huyền Phong kịch chiến Bùi Lễ phút chốc nhướng mày, một kiếm đem đánh tới phi châm đánh bay. Phúc. Máu tươi bắn ra. Bùi Lễ đầu vai bị Lục Huyền Phong kiếm trong tay vạch ra một đạo lỗ hổng, máu tươi mãnh liệt. Lục Huyền Phong căn bản không cho Bùi Lễ cơ hội thở dốc, trường kiếm thế công liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Đang lúc này, lại là vài gốc phi châm đánh tới. Keng. Bùi Lễ tay trái ngón cái khẽ đẩy, bên hông Thiên Chu kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, sắc ý ngút trời tiêu tán mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thiên Chu kiếm lại lần nữa vào vỏ. Bùi Lễ một kiếm đánh bay phi châm, bước ra trở ra. Lục Huyền Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa rút kiếm đánh tới. Sao liệu, Bùi Lễ căn bản không cùng hắn dây dưa, dưới chân đạp trên huyền diệu bộ pháp, thẳng đến Triệu Linh Ngọc đánh tới. Triệu Linh Ngọc gương mặt xinh đẹp rất lạnh, cởi xuống bên hông ngai lưng ngọc, cánh tay ngọc ra sức vung lên, lít nha lít nhít phi châm bắn ra, giống như có sinh mệnh. Bạo Vũ Lê Hoa Châm là Triệu Linh Ngọc mình lấy được danh tự. Chân nguyên thông qua đặc biệt phương thức vận chuyển, khiến cho mỗi cái phi châm không chỉ có lực lượng kinh người, mà lại vận hành quỷ dị có thể biên độ nhỏ đồng đưa. Không chỉ có làm được tránh cũng không thể tránh, còn khó lòng phòng bị. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, chết tại cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm phía dưới cường giả, đếm đều đến không đến. Bạch. Bùi Lễ Hàn Tiền kiếm một kiếm vung ra, lạnh lẽo thấu xương ở trong thiên địa ngưng tụ. Xương lạnh bám vào tại từng cây kích xạ mà đến phi châm phía trên, hình thành từng đóa xương hoa. Tạch tạch tạch. Mặt đất có băng tinh ngưng kết, từng cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số kích xạ phi châm đối diện đụng vào băng thứ phía trên, chỉ trong chốc lát, cả hai đều là tàn lụi, hóa thành bay đầy trời xương. Cái này, Triệu Linh Ngọc gương mặt xinh đẹp biến đổi, không nghĩ tới tuyệt kỹ của mình, đúng là dễ dàng như thế bị phá vỡ. Nàng đang muốn kéo dài khoảng cách, liền nhìn thấy một cái hai mắt quấn lấy băng gấm mù lòa, xách ngược lấy một thanh rét lạnh kiếm, sinh sinh phá tan bay đầy trời xương. Giống như một con mãnh hổ xuống núi, uy thế bức người, thế không thể đỡ. Phốc, đâm vào huyết đục. Chương 29, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phốc, trường kiếm đâm vào huyết đục thanh âm. Nhìn xem gần trong gang tấc Bùi Lễ, Triệu Linh Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, cơ hồ quên đi hô hấp. Nàng chậm rãi cúi đầu, liền nhìn thấy ngực đâm vào một thanh kiếm. Khụ khụ. Bùi Lễ chậm rãi rút ra hàn thiên kiếm, hàn ý tuy nói phong bế Triệu Linh Ngọc vết thương, nhưng máu tươi không ngừng sau này người trong miệng tuôn ra. Tiểu Ngọc. Lục Huyền Phong kêu đau một tiếng, rút kiếm đánh tới. Bùi Lễ không làm dây dưa, bước ra trở ra, bắt đầu lấy hơi. Lúc trước một kiếm kia mượn Hàn Thiền kiếm đặc tính, cũng hao phí hắn không ít khí cơ.
Tiểu Ngọc, ngươi thế nào? Đừng sợ, không có chuyện gì.
Lục Huyền Phong quỳ trên mặt đất, đem Triệu Linh Ngọc ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, có chút chân tay luống cuống nói năng lộn xộn. Triệu Linh Ngọc trong miệng không ngừng chảy máu, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ. Nàng cố gắng đưa tay, muốn kiểm tra Lục Huyền Phong mặt, cuối cùng vẫn là cái sau bắt lấy tay của nàng, lúc này mới không đến mức rơi xuống. Nàng chật vật mở miệng nói, chúng ta không là Lâm Viên đối thủ, đi, ngươi đi mau.
Lục Huyền Phong không muốn rời đi, nước mắt mãnh liệt, không có chút nào nam tử đổ máu không đổ lệ anh hùng khí khái. Nói cái gì nam nhi không dễ rơi lệ, bất quá là chưa tới chỗ thương tâm thôi. Kỳ thật nam tử cũng còn lâu mới có được nữ tử kiên cường, bất quá là dáng chống đỡ lấy không muốn biểu lộ yếu ớt nội tâm mà thôi. Nơi xa, Bùi Lễ lặng lặng mà nhìn xem hai người làm sao cùng cáo biệt. Tuy nói hai người này là chuyên tới giết hắn sát thủ, nhưng hắn sẽ không ở loại thời điểm này xuất thủ đánh lén. Về phần nói, nhìn thấy cái này sinh ly tử biệt một màn, sẽ có hay không có cảm giác tội lỗi? Chỉ có thể nói, đây cũng là giang hồ. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ chết tại người khác dưới kiếm. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ lâm vào vùng vây dây chết. Trong giang hồ, ai cũng là nhân vật chính, ai cũng đều là vai phụ, ai cũng có thể chết. Nhất đại người mới thay người cũ, một vạn năm về sau, mười vạn năm sau, giang hồ sẽ còn tồn tại. Mà tới được lúc kia, ai lại nhớ kỹ ai đây? Phút chốc, Triệu Linh Ngọc vuốt ve Lục Huyền Phong mặt, cố gắng quay đầu nhìn về phía Bùi Lễ chỗ, khẩn cầu, hắn về sau sẽ ẩn tính. Mai Danh, ngươi thả hắn đi. Nghe vậy, Bùi Lễ không nói gì, chỉ lắc đầu. Thấy thế, Triệu Linh Ngọc đau thương cười một tiếng, đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng cũng là sát thủ, không có cái nào sát thủ sẽ làm ra cho mình lưu hậu hoạn sự tình. Triệu Linh Ngọc cuối cùng là tắt thở. Lục Huyền Phong lại lần nữa nắm chặt kiếm, đã là cất tử trí. Tại gặp gỡ Triệu Linh Ngọc trước đó, hắn tập trung tinh thần nhào tại võ đạo. Tại gặp gỡ Triệu Linh Ngọc về sau, hắn liền chỉ sống ba chữ, Triệu Linh Ngọc. Lục Huyền Phong rút kiếm tức giận xuống tới, chiêu chiêu hung ác, không chút nào phòng. Hắn tâm loạn. Bùi Lễ không ngừng sử dụng thân pháp trốn tránh, chỉ chờ một cái nhất kích tất sát cơ hội, nào đó một cái chớp mắt, tại Lục Huyền Phong trường kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Hàn Thiền kiếm một kiếm đâm ra. Ầm. Lục Huyền Phong cổ họng bị một kiếm đâm xuyên, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Lúc sắp chết, hắn vẫn như cũng là mặt hướng Triệu Linh Ngọc phương hướng. Cũng không biết, tại thời khắc này, hắn phải chăng hối hận, năm đó gặp phải Triệu Linh Ngọc. Nếu thật có thể lại một lần, thế nhân còn nguyện ý cùng người bên gối dắt tay cả đời sao? Ầm ầm. Thương Lan trên sông, Đồ Sơn Tĩnh Xu cùng Thái Nam hai vị đại tông sư chiến đấu càng thêm kịch liệt, công thủ chi thế tại thoáng qua ở giữa biến hóa. Mới đầu là Thái Nam muốn thoát khỏi dây dưa, gấp rút tiếp viện Đan Mục Giã. Nhưng theo Đan Mục Giã tử vong, Hắc Bạch song sát đăng tràng, Đồ Sơn Tĩnh Xu liền muốn gấp rút tiếp viện Bùi Lễ. Vốn là mãnh liệt nước sông, càng thêm quần quật lợi hại. Bên bờ đố gần 20 chiếc thuyền lớn, đã sớm bị tiêu tán năng lượng phá hủy thành một đống phá tấm ván gỗ. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Thái Nam khí sắc mặt xanh xám, trên giang hồ có to như vậy thanh danh Hắc Bạch song sát, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị giết. Đương nhiên, cái này cũng phía cạnh nói rõ, Lâm Viên thực lực không đơn giản. Chỉ là chính Thái Nam không muốn đề cập. Đúng lúc này, Thái Nam như có một loại nào đó cảm ứng, ngẩng đầu ngóng nhìn Thủy Long trong trại bộ. Cam. Hắn đuôi Thủy Long trại cách không giận mắng vài tiếng. Sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Đồ Sơn Tĩnh Xu, cuối cùng hắn ánh mắt tàn nhẫn rơi vào bãi sông bên trên Bùi Lễ trên thân. Tiến Vũ lâu, thù này ta Luyện Yêu tông nhớ kỹ. Thái Nam hừ lạnh một tiếng, từ Đồ Sơn Tĩnh Xu chiến đấu bên trong rút ra thân đến, sau đó quay người liền thuận Thương Lan sông, hướng đông mà đi. Lúc này đi rồi. Đồ Sơn Tĩnh Xu đôi mi thanh tú cau lại, hơi kinh ngạc. Bãi sông bên trên, Bùi Lễ âm thầm nhíu mày. Tuy nói Thái Nam đi, nhưng lại có loại cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng phong vũ nổi lên cảm giác. Thương Lan trong nước còn có một đầu giao long, Luyện Yêu tông không có khả năng thờ ơ, giải thích duy nhất chính là Thái Nam chuyển viện binh đi. A a a. Cháy mau. Yêu ăn người rồi. Thủy Long trong trại bộ đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thủy phỉ nhóm chen chúc lấy là chạy ra, từng cái sắc mặt hoảng sợ, tựa như sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú. Bùi Lễ triển khai Thiên Nhãn Thông, phát hiện có hơn 30 con yêu vật đang truy đuổi đám người. Một chút bị đuổi kịp người, lập tức liền sẽ bị mấy cái yêu vật đè xuống đất cắn xé. Đột nhiên, Bùi Lễ trong đám người thấy được một người quen. Đường chủ, thủy lao bên trong yêu vật tất cả đều trốn ra được, cục diện đã mất khống chế, chúng ta Bạch Hổ Đường gây không ít huynh đệ. Đường chủ, chúng ta giết trở về, cho các huynh đệ báo thù. Đúng vậy a đường chủ, giết trở về, giết. Bạch Hổ Đường đường chủ Lý Hổ bên cạnh, có Bạch Hổ Đường mấy vị cao tầng đầu góc phát sốt. Giết mẹ nó. Lý Hổ lập tức gầm thét, đều đạp ngựa nghĩ gì thế? Nếu là chỉ có 2-3 con yêu vật còn có thể một trận chiến, kia là 30-40 con. Mấy chức cao tầng một trận trầm mặc, rất nhanh lại có người hỏi, đường chủ, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi đường. Lý Hổ nói, nước này rồng trại quá thâm trầm, chúng ta về sau liền thành thật thật tại Thủy Tiên quận thành bên trong thu phí bảo hộ. Kỳ thật nguyên bản hắn là suy nghĩ đoạn cùng Thủy Long trại hợp tác, nhưng trong bang phái có người không đồng ý, lại thêm Luyện Yêu tông can thiệp, việc này liền bị đè ép xuống. Hôm nay ra cái này việc sự tình, Bạch Hổ Đường huynh đệ thật sự là không nhiều lắm, vừa vặn mỗi người đi một ngả. Lý đường chủ. Phút chốc, một đạo không có tình cảm thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lý Hổ mặt đen lại, coi là lại là vị kia cao tầng không đồng ý quyết định của hắn. Ngươi lại muốn làm cái? Lý Hổ nhìn thấy bên cạnh Bùi Lễ, trên mặt phẫn nộ lập tức cứng ở trên mặt. Hắn rõ ràng một mặt cảnh giác, nhưng vẫn là cố gắng kéo ra một cái cười, Lâm Viên thiếu hiệp, ngươi như thế nào ở đây? Lý đường chủ, bên trong chuyện gì xảy ra? Không biết cái kia đáng đâm ngàn đao, thế mà đem thủy lao bên trong yêu vật tất cả đều phóng xuất.
Lý Hổ một phen giải thích, Bùi Lễ phân tích một phen, đại khái có cái sự tình hình dáng. Bách Lý Thu Thủy một mực kiềm chế Thủy Long Trại thủy phỉ, Đồ Sơn Miểu Miểu thì là hóa thành Bạch Hồ bản thể tiến vào Thủy Long Trại tìm kiếm. Trên đường Đồ Sơn Miểu Miểu thả ra giam giữ tại thủy lao bên trong các loại yêu vật, khiến cho Thủy Long Trại đại loạn. Lâm Viên thiếu hiệp, Lý Hổ phân tích nói, Thủy Long Trại tân nhiệm trại chủ Lý Thuần Nhất cắm thẳng có xuất thủ, hắn rất có thể là tại thủy lao cùng trộm thả ra yêu vật người đại chiến. Bùi Lễ cũng không nhiều lời, bàn chân đạp nhẹ mặt đất, biến mất tại nguyên chỗ. Lý Hổ một trận kinh ngạc, sau đó mang người chuẩn bị đi thuyền rời đi. Chỉ là, ngoa tạo, thuyền đâu? Chương 30, Diệt Thủy Trại Thiên Chu dị động. Thủy Long Trại thủy lao chỗ. Bách Lý Thu Thủy cùng Đồ Sơn Miểu Miểu đang cùng 7-8 vị Thủy Long Trại cao tầng đại chiến. Bởi vì vị trí nhỏ hẹp, thân là tông sư bọn hắn, căn bản không thi triển được quyền cước. Vẹn vẹn giao thủ ngắn ngủi, toàn bộ thủy lao liền bắt đầu lung lay sắp đổ, không ngừng có bụi đất, đá vụn rơi xuống. Ầm ầm. Bên hai tiếng oanh minh càng thêm dày đặc, nhỏ hẹp thủy lao tầm nhìn càng thêm thấp. Bách Lý Thu Thủy cùng Đồ Sơn Miểu Miểu bị 7-8 vị Thủy Long Trại cao tầng vây công. Trại chủ, nơi này muốn sụp. Đi nhanh đi. Có Thủy Long Trại cao tầng hô to. Lý Thuần Long mày khóa lên, nội tâm mấy chuyến dây rủa. Thái Nam thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, yến tính không cho sơ thất. Nhưng bây giờ chính hắn mạng nhỏ đều đã là tràn ngập nguy hiểm. Đi. Lúc này, Lý Thuần Nhất âm thanh ra lệnh, mình dẫn đầu hướng thủy lao lối ra mà đi. Thủy Long Trại cao tầng không còn ham chiến, nhao nhao đuổi theo. Cứu người trước. Bách Lý Thu Thủy nhanh chóng mở ra cửa nhà lao, vọt vào. Các ngươi là ai? Yến tính ôm con kia xanh đen sắc lông tóc hồ ly núp ở góc tường, nhìn thấy có người vọt tới, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ là, nàng còn chưa có nói xong. Ba. Một cái cổ tay chặt nhanh chuẩn hung ác đánh vào trên cổ của nàng, một giây chìm vào giấc ngủ. Đi. Bách Lý Thu Thủy chặn ngang đem Yên Tĩnh ôm lấy, Đồ Sơn Miểu Miểu thì là nhỏ giọt lấy kia hồ ly cổ, hướng thủy lao lối ra mà đi. Trên đường mấy lần suýt nữa bị rơi xuống cự thạch đập trúng. Như thế như vậy, tuy nói không có thụ thường, nhưng cũng chậm trễ chút thời gian. Ầm ầm. Phút chốc, thủy lao lối ra truyền đến to lớn tiếng ầm ầm, giống như là phát sinh lún, mơ hồ còn có tiếng kiếm reo. Thủy lao bên trong, còn sót lại đèn đuốc dập tắt, lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cẩn thận. Đồ Sơn Miểu Miểu phút chốc quát một tiếng, túm một chút phía trước Bách Lý Thu Thủy. Ầm. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, một tảng đá lớn rơi xuống, nếu không phải Bách Lý Thu Thủy bị tốn một chút, liền muốn bị chính giữa đỉnh đầu. Tuy nói Bách Lý Thu Thủy là sát thủ chuyên nghiệp, có được nghe âm thanh phân biệt vị năng lực, nhưng giờ phút này thủy lao thanh âm quá tạp, căn bản nghe không chân thiết. Đủ ý tứ, vậy ta liền không so đo ngươi lúc trước bỏ lại ta. Bách Lý Thu Thủy quay đầu giơ ngón tay cái, chỉ là chính hắn đều thấy không rõ động tác tay của mình. Ngươi đi theo ta, không nên chạy loạn. Đồ Sơn Miểu Miểu cũng không nhiều lời, bằng vào hồ tộc nhìn ban đêm năng lực, phía trước dẫn đường. Cũng không quá lâu, đi qua thủy lao khu vực, Đồ Sơn Miểu Miểu lại là ngừng lại. Bách Lý Thu Thủy đang muốn hỏi thăm, liền nhìn thấy nơi xa ra miệng sáng ngời. Chỉ gặp Thủy Long Trại mấy tên cao tầng tất cả đều đứng tại lối ra cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua ngăn ở ra miệng đạo thân ảnh kia. Lối ra chính phía dưới, đứng đấy Bùi Lễ cầm kiếm thân ảnh, rơi xuống chỉ riêng vừa vặn hiện tại hắn đỉnh đầu. Mà tại giữa bọn hắn, Lý Thuần Thi thể lạnh băng lặng lặng nằm, con mắt trừng lớn, ngực máu tươi còn tại không ngừng tràn ra. Trăm dặm hô lớn, Lâm Nguyên, Yến Tĩnh đã cứu được. Ừm. Dưới ánh mặt trời, Bùi Lễ khẽ bước cằm. Hắn chạy đến nơi đây lúc, vừa vặn đụng phải nghĩ dẫn đầu chạy đi Lý Thuần. Một kích mất mạng. Lý Thuần không có chút nào ngoài ý muốn nuốt hận Tây Bắc. Bùi Lễ nói nhỏ một tiếng, các ngươi tới. Tốt. Bách Lý Thu Thủy lên tiếng, ôm Yên Tĩnh hướng lối ra mà đi, theo sát phía sau đi theo Đồ Sơn Miểu Miểu. Đi qua Thủy Long Trại mấy người bên cạnh lúc, có người mạo hiểm xuất thủ, một cây phi châm kích xạ mà đến, xuyên thấu huyệt thái dương. Bùi Lễ lẳng lặng đứng tại lối ra dưới, giữa ngón tay còn kẹp lấy một cây phi châm, không hề nói gì, cái gì cũng không cần nói. Theo Bách Lý Thu Thủy đi tới gần, Bùi Lễ phút chốc hỏi, người đều ở chỗ này? Bách Lý Thu Thủy gật đầu, tất cả cái này. Bùi Lễ nhíu mày, si mị thế mà không tại. Hắn chợt mà nói, các ngươi đi lên trước. Vậy còn ngươi? Ta sau đó liền đến. Được. Ầm ầm. Tiếp tục không ngừng trong tiếng ầm ầm, Thủy Long Trại bắt đầu lớn diện tích lún. Cái này nguy hại thủy tiên quận hơn 100 năm thủy phỉ ổ điểm, một khi hóa thành hư không. Thủy Long Trại cao tầng, tất cả đều táng thân tại thủy lao bên trong, từ đầu đến cuối cũng không từng ngoi đầu lên. Một chút may mắn còn sống sót thủy phỉ, có khác mưu đường ra, có hướng quan phủ đầu thú. Hậu thế thịnh truyền, Tiên Vũ lâu Lâm Nguyên xung quan giận dữ vì hồng nhan, tiêu diệt Thủy Long Trại. Thương Lan trên sông, một khối to lớn bong thuyền tứ bình bát ổn nổi lơ lửng, tựa như không nhận mánh liệt nước sông ảnh hưởng. Trên bong thuyền, là ngươi cứu ta. Tiên Tĩnh tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn qua trên thân nhiều chỗ bị thương Bách Lý Thu Thủy. Không nhất định nha. Bách Lý Thu Thủy làm xấu cười một tiếng, ngươi dài như thế dịu dàng động lòng người, ta đều muốn tâm động. Ngươi không được qua đây a. Tiên Tĩnh dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, hai bên cái mông hướng bong thuyền biên giới xê dịch. Kiệt kiệt kiệt, ngươi hô a, ngươi càng gọi ta càng hưng phấn. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Chớ đùa nàng. Phút chốc, phía trước một thanh âm truyền đến. Thứ, không trải qua đùa. Bách Lý Thu Thủy nhún vai, hiện lên hình chữ đại nằm ở trên bong thuyền, lâm vào chớp mắt. Tiên Tĩnh như cũ khẩn trương không được, dương mắt hướng bong thuyền phía trước nhìn lại, nói chuyện chính là cái hai mắt quấn lấy băng gấm mù lòa, bên cạnh nhan góc cạnh rõ ràng. Mà ở bên người hắn, còn có cái tư sắc tuyệt mỹ thiếu nữ, ngay tại cho hắn băng bó cánh tay. Ngươi thế nhưng là Thà Xương Hầu phủ Yên Tĩnh. Bùi Lễ phút chốc quay đầu, tuy nói đã gặp Yên Tĩnh chân dung, có thể xác nhận người này chính là Yên Tĩnh, nhưng vẫn là hỏi một câu. Yên Tĩnh khiếp đảm gật đầu, "Ừm. Chớ sợ, đợi chút nữa liền đưa ngươi về Thà Xương Hầu phủ. Là cha ta để ngươi tới cứu ta." "Không phải." Bùi Lễ cuối cùng đáp lại một câu, chính là không tiếp tục để ý nàng. Tiên Tính nhíu lại lông mày, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Phút chốc, nàng nhìn thấy một bên nằm con kia xanh đen sắc hồ ly. Cảnh giật, nàng vô ý thức ôm lấy hồ ly, trong miệng khẽ gọi, chỉ là hồ ly một mực không có phản ứng. Hắn bản mệnh tinh huyết tổn thất nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nói chuyện chính là Đồ Sơn Tĩnh Xu. Nàng lúc này rơi vào Yên Tĩnh trên người ánh mắt, rất có thâm ý sẽ chết. Tiên Tính nước mắt bá một chút liền chảy xuống, không biết sao, một đầu quỳ rạp xuống Đồ Sơn Tĩnh Xu trước mặt, dập đầu như dã tỏi. Ngươi có thể cứu hắn đúng hay không? Van cầu ngươi mau cứu hắn. Đồ Sơn Tĩnh Xu bất vi sở động, hỏi ngược lại, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta. Tiên Tính nhắc đúng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Nửa ngày, Đồ Sơn Tĩnh Xu chợt mà nói, muốn cứu hắn cũng không phải không được, ngươi đến cùng ta về Đồ Sơn. Đồ Sơn ngăn cách, chưa bao giờ tộc nhân cùng nhân tộc từng sinh ra dòng dõi. Tiên Tính trong bụng tiểu gia hỏa là ngàn vạn năm tới duy nhất một lần ngoại lệ. Vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, Đồ Sơn Tĩnh Xu cũng không thể để tiểu gia hỏa này lưu lạc bên ngoài. Tốt. Tiên Tính không chút suy nghĩ chính là đáp ứng. Gả cho gả thì theo gả, gả hồ theo hồ. Nữ đức chính là như thế dạy. Cho dù đây là vì thế nhân không dung cấm kỵ chi luyến, nàng cũng phải nhận. Nàng đem kia bị gọi là Đồ Sơn cảnh giật giấu thanh hồ ôm vào trong ngực, gương mặt không ngừng cọ lấy cái sau lông tóc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Đông Dương, Bùi Lệ nghĩ đến chết dưới kiếm của hắn hắc bạch song sát. Tuy nói hai người là sát thủ, nhưng đến ngọn nguồn dùng tình người. Tại diệt đi thủy long trại về sau, Bùi Lệ cho hai người tìm chỗ mộ huyệt, lưng tựa sơn lâm, mặt hướng thương lan, cũng coi là dựa vào núi, ở cạnh sông, sinh cùng cầu, chết chung huyệt. Nghĩ đến hai người tiếc nuối sẽ ít một chút, mà Yên Tĩnh cùng Đồ Sơn cảnh giật cùng hắc bạch song sát khác biệt. Người cùng yêu, đột phá thế gian đạo đức ranh giới cuối cùng, nhất định là nếu không bị thế nhân dung thân. Hai người này đem đối mặt áp lực, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Mặt khác, tương lai hải tử xuất sinh, lại đem như thế nào tự xử? Thiên tài như Hoàng Yếm, nếu không phải có Lao Thiên Sư làm hậu thuẫn, còn không biết muốn đối mặt loại nào hồng thủy manh thú. Ông ngong ngong. Đột nhiên, Bùi Lễ bên hông Thiên Chu kiếm rung động. Ngay sau đó, ngay cả kiếm mang vỏ kiếm, tự bay đi, hướng thương lan dưới sông du lịch mà đi. Bùi Lễ hơi nghiêng đầu, lông mày không khỏi nhíu một cái. Một bên, Đồ Sơn Tĩnh Xu đôi mi thanh tú nhíu chặt, người kia là ai? Một vị tiền bối.